Chương 178, Tình Ma, Ách Nan Âm Linh. Chương 178, Tình Ma, Ách Nan Âm Linh. Thảo ngọn rơi vào ma tu cổ sau, phía trên hiện ra 600 cực phẩm mệnh tiền giá cả. Đặng Di chuẩn bị móc mệnh tiền tay ngừng lại. Số tiền này hắn có, nhưng là cầm nhiều tiền như vậy mua mạng không đáng giá làm. Sư Minh. Đặng Di lại không phải một người đấu chiến, còn lại liền giao cho Sư Minh sư tỷ. Trần Nhĩ trong mắt lóe lên một tia tinh mang, vô số sợi tóc màu đen vô căn cứ chồng mà qua, thừa dịp kia ma tu không chú ý lúc rơi đầy đối phương phần lưng. Ma tu náo sau chui ra một cái âm linh, đem những thứ kia tóc đen toàn bộ cản lại. Khóe miệng của Trần Nhĩ giơ lên, hắn những thứ này sợi tóc có thể không phải vậy thì tốt tiếp. Âm linh chính muốn lấy lại ma tu náo sau, cả người lại có vô số tóc đen từ trong cơ thể vào mọc ra. Thoáng qua công phu, âm linh biến thành một cái thật lớn đen kén. Ma tu cảm nhận được tóc đen muốn ăn mòn thân thể mình, lúc này đem kia hóa thành đen kén âm linh cho cắt đứt liên lạc. Trong mắt của hắn có chút khiếp sợ, âm linh loại này vô hình vô chất đồ vật làm sao có thể bị sợi tóc ăn mòn. Muốn biết rõ âm linh học phái đặt chân gốc rễ đó là miễn dịch đại đa số thủ đoạn âm linh giỏi biện thủ ý thức, này sợi tóc có thể ảnh hưởng đến âm linh, chẳng lẽ cũng là cùng ý thức liên quan mệnh thuật. Ma tu trừng lớn con mắt, sợi tóc ý thức phiền não kia, hắn nhớ tới một người, một cái bị học phái lên sát lệnh hai cảnh sửa chữa, vị kia nhưng là đem âm linh học phái tiền nhiệm thánh nữ cũng cho bắt cóc rồi, hắn đã từng thi triển qua này mệnh thuật. Ngươi là Tình Ma Lương Triệu đệ tử? Ma tu chỉ Trần Nhĩ, giọng dồn dập. Trần Nhĩ không nghĩ tới đối phương còn có thể nhận thức xuất sư phụ bảng hiệu mệnh thuật, hắn meo lại con mắt. Tình Ma, đó bất quá là người bên cạnh đối sư phụ hiểu lầm thôi. Sư phụ nhưng là Tình Trung thánh nhân. Đặng Di ở bên nghe chắc lưỡi hít hà, hắn không nghĩ tới nhị sư bá lại bị ma đạo gọi là ma, cũng không biết rõ nhị sư bá đối ma đạo làm cái gì người người đoán trách chuyện. Thừa dịp kia ma tu âm linh đều bị cuốn lấy lúc, cố phủ trong tay có trắng bệnh lưu quang thoáng qua, một cái tràn đầy xương tạo thành hồ điệp cả người bốc đâm, vạch ra một đạo xương trắng tức cắm thẳng vào ma tu tim. Ma tu tim bị thương, ánh mắt lại bình tĩnh lại, dưới mặt nạ chuyển đến giữ tợn tiếng cười. Ha ha ha, hai cái giải trúng mục tiêu kỳ, một cái giải mệnh lúc đầu có thể đem ta bước đến nước này, coi như ta nhỏ các ngươi. Ma tu còn đang mạnh miệng, bất quá hắn dường như có mạnh miệng tư bản. Một cái nước sơn đen như mực âm linh từ trong cơ thể hắn chui ra, vẻ này âm tà khí thế, để cho ma tu cặp mắt cũng đen sắp tích xuất mặt tới. Đặng Di ba người biến sắc, đồng thời sử xuất ẩn giấu thủ đoạn. Đen nhánh kia âm linh miệng mũi hút một cái, phía dưới ma tu trên mặt lom xuống, phản phất thành một cụ đầu. Bất quá hắn còn chưa có chết, chỉ là mất đi rất nhiều máu thịt mà thôi. Nếu là có đủ máu thịt để bù, hắn vẫn có thể còn sống sót. Cho dù là chết, hắn cũng còn có thể buông tha nhục thân hóa thành âm linh sống sót thế gian. Năng lực này nhưng là âm linh học phái cường trụ lớn. Ngoài ra hắn mời ra vị này âm linh cũng có lai lịch lớn, chính là học phái chính giữa nổi danh Ách Nan âm linh, đáng tiếc không phải hắn dùng mệnh thuật luyện chế, chỉ có hiến tế tự thân máu thịt, nó mới có thể thay tự mình ra tay. Nguyên bản Ách Nan âm linh có hai cảnh thực lực, trên người ma tu đầu này chỉ có tự mệnh cảnh tầng thứ, bất quá phối hợp đem năng lực đặc biệt, như Trần Nhĩ, cố phụ như vậy giải mệnh cảnh trung kỳ có thể không có biện pháp đối phó nó. Ách Nan âm linh ngâm khiếu mà ra, giang hai cánh tay hóa thành một luồng khói đen, thời gian nháy con mắt ngay tại ba người chính giữa xuyên qua một lần. Tiếng rít chói tai giống như đá tiếng va chạm âm, chấn người hoa mắt choáng váng đầu. Tam trên người cũng dính vào màu đen kịt, kia Ách Nan âm linh đầu lưỡi cuốn một cái, thân thể lại biến mất, đã chui vào Đặng Di trong cơ thể. Giải mệnh lúc đầu món ăn khai vị, nếm trước nếm ý thức mặn lánh đậm đi. Đột nhiên Đặng Di nheo lại ánh mắt, phía sau đột nguyên toát ra một tôn độc đầu ba mặt bóng mở tới. Ngao mong đợi lạnh lùng đến kia Ách Nan âm linh thân thể, đem từ Đặng Di trong ý thức lôi đi ra. Muốn tới cứu Đặng Di Trần Nhĩ, cố phủ hai người thấy tình hình này không khỏi ngây ngẩn, sư đệ đây là mệnh đại. Trần Nhĩ mặt lộ vẻ khiếp sợ, bây giờ ở phố phường học phái bên trong chỉ có đại sư bá một người ngưng tụ thành mệnh mong đợi, không nghĩ tới sư đệ cũng có vật này. Một cái chớp mắt này, Trần Nhĩ yên lòng. Mặc dù hắn không biết mệnh mong đợi có cái gì năng lực, nhưng có thể xưng là tập mạch pháp môn đại thành đồ vật chắc chắn sẽ không quá kém. Cố phủ trong con ngươi nhiều chút vui mừng, vốn là nàng lấy vì sư đệ gặp nguy hiểm, bây giờ liền không cần phải lo lắng. Nàng quay đầu đánh tới kia nửa chết nửa sống mặt nạ ma tu, người này không giết, chỉ sợ sẽ còn chỉnh ra điểm sao thiêu thân. Ngao mong đợi cũng không công phạt năng lực, nó có thể cầm Ách Nan âm linh chẳng qua chỉ là bởi vì đối mới vừa vào Đặng Di mệnh cung. Bây giờ vừa ra tới, Ách Nan âm linh thân hình chui co rút, liền muốn thoát khỏi Ngao mong đợi nắm bóp. Đặng Di khoát tay một cái chân lông sâu trùng liền bay đến Ách Nan trên người âm linh. Ách Nan âm linh không để ý, đang muốn xoay người nuốt sát Đặng Di lúc, nó động tác đống nhiên cứng lại. Này âm linh trên mặt lộ ra cùng mặt nạ ma tu như thế vẻ mặt. Mặt nạ ma tu gặp gỡ chỉ là đại thuật tầng thứ đồng đốc, mà Ách Nan âm linh thì lại khác, nó gặp phải là Ngao mong đợi tăng phúc rồi một cái tầng thứ đồng đốc mệnh thuật. Thuật tuyệt. Tiểu thuật, đại thuật trên đó là thuật tuyệt, đây chính là liên tầm thường hai cảnh sửa chữa cũng ít có mệnh thuật tầng thứ. Thuật tuyệt đồ ngốc vừa ra, nay tự mệnh cảnh âm linh nhất thời liền lâm vào hồ đồ trạng thái. Âm linh phía sau lưng cắm lên một quặng cỏ ngọt. Đặng Di thấy phía trên kia tam mệnh ngân giá, trên mặt nhất thời nổi lên ngượng nghịu. Cái giá tiền này chính mình nhưng là hữu tâm vô lực rồi. Tầm thường tự mệnh cảnh phòng trường không dùng được nhiều như vậy mệnh tiền, Ách Nan âm linh loại này tồn tại hẳn tương đối đặc biệt. Đặng Di cũng không tiện hỏi sư minh sư tỷ muốn, chỉ có thể hỏi hai người có thể hay không chém chết này liêu năng lực. Trần Nhĩ An mới vừa rồi bị mặt nạ ma tu chạy thoát thua thiệt, bây giờ không dám tùy tiện có kết luận rồi. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ cố phù nói, sư tỷ của ngươi có năng lực như vậy. Đặng Di không khỏi nhìn về phía bề ngoài dịu dàng nhu nhược cố sư tỷ, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Khóe miệng của Cố Phủ Lê qua ẩn hiện, nàng xem xuất sư đệ không tin tưởng, liền đưa ra bàn tay trắng nõn, một đám kỳ quái hồ điệp từ tay nàng tâm bay ra, sau đó đậu ở Ách Nan trên người âm linh, từng cây một khẩu khí giãn ra cắm vào âm linh thân thể. Bị đồ ngốc ảnh hưởng, Ách Nan âm linh tựa hồ không có phát hiện, mặc cho những thứ kia cánh bên trên mọc mỗi vết hồ điệp hút chính mình. Đặng Di nhìn những thứ này hồ điệp, sau lưng trở nên lạnh lẽo. Đã biết sư tỷ nhìn người hiền lành, không nghĩ tới có như vậy hung ngoan mệnh thuật. Sư trên người tỷ tựa hồ cũng là cùng hồ điệp liên quan mệnh thuật, chẳng lẽ nàng bản mệnh cũng cùng hồ điệp có liên quan? Trần Nhĩ nơi đó đã giết mặt nạ ma tu, hắn thấy Ách Nan âm linh sắp bị hút mà chết lúc, không khỏi nhắc nhở một câu: "Phù muội, cẩn thận này âm linh bị người giữ lại sau tay." Cố Phù gật đầu, ở mỗi điệp sắp đem âm linh hút sạch sẽ trước, nàng vây vây tay, những hồ điệp đó lần nữa bay trở về Cố Phù trên cánh tay. Mà Ách Nan âm linh còn không có tỉnh hồn lại. Vật này sát là nhất định phải sát, chỉ bất quá không thể do bọn họ tới giết. Ách Nan âm linh nhìn không giống như là mặt nạ ma tu có thể lựa ra, phòng trường phía sau lưng còn có hai cảnh sửa chữa bố trí. Ma đạo học phái tiện dụng nhất một ít sau tay đi âm người khác. Một chiêu này ở Nhung Châu nhưng là chẳng lạ lùng gì, cho nên Trần Nhĩ mới như vậy cảnh giác. Đặng Di trên mặt lộ ra nụ cười, làm chuyện này hắn quen thuộc. Gọi ra hai cái phổ thông tiểu nhân, Đặng Di rạch ra bọn họ cánh tay chồng vào rồi hai quả sát phạt loại hình bệ mệnh. Nếu nhóm người mình không thể sở chạm, vậy chỉ dùng tiểu nhân tới kết thúc đi. Đặng Di ba người cầm mặt nạ trên người ma tu chiến lược phẩm, sau đó lui tới khá xa địa phương, do mệnh thuật dò xét Ách Nan âm linh tình huống. Đồ ngốc ảnh hưởng thời gian sắp tới, hai cái kia tiểu nhân lần lượt ra tay, đem chỉ còn cuối cùng một hơi thở Ách Nan âm linh cho hoàn toàn xử lý. Chương 179, Bạch Trạch Can Mòn. Chương 179, Bạch Trạch Can Mòn. Ách Nan âm linh dù sao cũng là tự mệnh cảnh, nếu muốn hoàn toàn giết nó, phổ thông tiểu nhân có thể không phải dụng quyền chân đơn giản liền có thể làm được, bọn họ dùng bể mệnh hay lại là trải qua cẩn thận chọn. Nếu không thật không giết chết kia Ách Nan âm linh, cho tới âm linh sau khi chết có hay không cái gì chiến lợi phẩm, vậy thì không cần suy tính. Ba người không có một quay đầu đi tìm chiến lợi phẩm. Đặng Di cùng sư minh sư tỷ nhìn nhau cười một tiếng. Trần Nhi hiếu kỳ nói, sư đệ, ngươi không đi nhìn một chút âm linh sau khi chết rơi xuống cái thứ đồ gì? Hắn có thể kềm chế tâm tư không đi, là bởi vì gặp rất nhiều lòng tham ngược lại bị dị tộc để mắt tới ví dụ, nhưng sư đệ chưa bao giờ đi qua Nhung Châu, lại là như thế nào có thể nhịn được. Đặng Di lắc đầu, nếu như sư minh trải qua Bạch Giang đại thương, thọ cùng trượng phu dân chuyện sau, hắn phòng trường liền có thể hiểu. Chính yếu nói gian, chi lúc trước cái loại này nhìn chăm chú cảm lại tới. Đặng Di trầm mặt xuống, đối diện trước hai người nói, ta cảm giác có cái thứ đồ gì đang nhìn mình chằm chằm, không phải này âm linh phía sau lưng tồn tại, mà là lúc trước đi ngang qua một đoạn đường lúc thì có. Sư minh, sư tỷ, không biết có thể hay không tìm ra đối phương tới. Đặng Di bên này bây giờ có ba người, ngược lại không sợ hãi kia nhìn mình chằm chằm đồ vật. Không làm rõ ràng âm thầm là ai, Đặng Di cũng sẽ không an tâm. Kia ám đồ vật bên trong có thể đuổi theo tới nơi này, còn không có xúc động tạo thị năng lực, nói do nó nhất định là có cực kỳ đặc biệt lực lượng. Nghe vậy Trần Nhĩ gật đầu một cái. Tóc hắn múa, cuối cùng lại vô căn cứ thành dài. Cũng không phải sinh trưởng, mà là trực tiếp ở vốn có tóc phần đuôi tiếp nối mới. Trần Nhĩ thói quen là mỗi đi một đường cũng sẽ lưu lại nhiều chút phiền não kia, những phiền não kia tia sen lẫn trong đất đá hoặc là cây cối bên trong cũng tầm thường, ba ngày sau liền sẽ chậm rãi biến mất. Lúc này Trần Nhĩ có thể thi triển mệnh thuật thu hồi những thứ kia tán lạc phiền não kia, chiết cây đến tóc mình phần đuôi, liền có thể biết được chung quanh phát sinh tình huống. Trần Nhĩ ở chỉ trung tình Cố Phù một người sau, liền chuẩn bị đem thê thiếp thành đoàn mệnh cách giáp thành các mệnh, phiền não kia liên quan mệnh thuật chính là hắn thử. Thu hồi vụn vặt phiền não kia sau, Trần Nhĩ mặt lộ vẻ nghiêm trọng, nhìn về phía Đặng Di nói, sư đệ, ngươi có phải hay không là đắc tội bao gia mệnh tu? Đặng Di cao mày lắc đầu, hắn liền người nhà họ Bao là ai cũng không biết rõ, chớ đừng nhắc tới đắc tội. Chẳng nhẽ lúc trước chính mình suy đoán địa đầu xà chính là Bao gia? Trần Nhĩ nghĩ đến mới vừa rồi dò xét đến bóng người, tỏ ý Tân Tiến Vân cầm dây núi lại nói. Cố Phù nghe được Trần Nhĩ chắc chắn có địch nhân, liền theo bản năng cưỡi tọa kỵ ngăn ở sư đệ phía sau. Trong lòng Đặng Di ấm áp, trên mặt lộ ra vẻ trấn định. Sư minh, sư tỷ, nếu là như vậy tiến vào Vân Cầm dây núi, trước có mệnh yêu hung vận, sau có rình rập người, không bằng dùng ta đây cựu củ đường giữa mệnh trận giảm bớt nhiều chút bị phát hiện có khả năng đi. Nghe được cái này, Trần Nhĩ cùng Cố Phù trên mặt đều có chút ý động. Bọn họ đều là tu luyện qua rêu giao pháp, trên người lục củ hai thành phố cuối cùng khai ra một cái dạng năng lực, công hiệu quả so với một ít đại thuật còn lợi hại hơn. Sư đệ ngay cả mạng mong đợi cũng luyện ra, nói rõ đem nhất định là cựu củ tam thành phố đều đủ. 12 loại năng lực cấp dưỡng ra một cái độc miêu mệnh trận, khẳng định phi thường lợi hại. Trần Nhĩ bọn họ cũng không biết rõ Đặng Di dựa vào ngao giữ nguyên rất nhiều năng lực, còn lấy vì sư đệ cần phải thi triển là 12 rút ra một phương pháp. Đặng Di thấy hai người đồng ý, liền vẫy tay thi triển cầm thú biến gạt, kể cả tọa kỵ ở bên trong đều biến thành tiểu nhân thể hình. Cố Phù hai trong mắt hơi sáng, khống chế tọa kỵ ở trong bụi cỏ vòng vo mấy vòng. Sư đệ, ngươi này thủ đoạn làm thật là lợi hại. Bất quá rêu giao pháp cần ẩn nút cuối cùng một loại thủ đoạn, biết rõ người càng ít càng tốt, sư đệ ngươi liền không lo lắng nó hiệu quả trở nên yếu. Trần Nhĩ là có chút bận tâm. Sư đệ lấy được rêu giao pháp phòng trường không bao lâu, 12 rút ra một lời, kia 11 loại năng lực phòng trường còn không có nhược hóa đến mức tận cùng, còn lại môn nào muốn cấp dưỡng năng lực liền chưa có hoàn toàn định hình. Sư đệ lần này ngay trước chính mình hai người mà dùng, khởi không phải sẽ công thua thiệt một hoàng. Chỉ có chờ 11 loại năng lực tất cả đều nhược hóa với vô, cuối cùng như thế thủ đoạn mới có thể tùy ý ở trước mặt người khác sử dụng a. Đặng Di cười nói, sư minh không cần phải lo lắng, rêu giao pháp đã bị ta sửa đổi rồi. Nghe nói như vậy, Trần Nhĩ cứng họng. Hắn đã sớm nghe nói sư đệ thiên phú tuyệt luân, không nghĩ tới đang mở mệnh cảnh đều bắt đầu sáng tạo độc đáo thuộc về chính mình pháp môn. Nếu so sánh lại, chính mình còn không có cái gì đầu mối đây. Lắc đầu một cái, Trần Nhĩ không xiết tọa kỵ, ở phía trước mở đường tạt qua bụi cây bụi cỏ, dẫn hai người hướng Vân Cẩm dãy núi xuất phát. Trên đường, Trần Nhĩ đem mới vừa rồi dò thám biết đến rình rập người nói cho Đặng Di. Bao gia tổ tiên nghe nói thăm dò một cái tiên quốc lúc huyết mạch bị bạch trạch mệnh yêu lực lượng ăn mòn, người bên cạnh không tin số mệnh mà nói khả năng đang thay đổi thành mệnh yêu trước còn sẽ có một đoạn hòa hoãn kỳ. Bao gia huyết mạch không giống nhau, chỉ cần có đinh điểm không tin số mệnh vết tích, thì như làm ra cùng mệnh cách tướng vi phạm cử động, sẽ rất sắp biến thành mệnh yêu. Cũng may bao gia mấy đời người nghiên cứu ra ngăn chặn loại ảnh hưởng này bí pháp, chỉ cần tại ý thức đến mình làm vi phạm bản mệnh cử động sau thi triển bí pháp, là có thể miễn với mệnh cách chạy trốn kết quả. Nhưng có một loại tình huống thập phần đặc biệt, nếu như vi phạm bản mệnh tình huống vô cùng nghiêm trọng, căn bản không kịp đi thi triển bảo vệ tánh mạng bí pháp, kết quả chính là thân hóa mệnh yêu. Phía sau đuổi theo mệnh yêu tên là Mạt Sát Thần. Bao gia tộc trưởng vì đối phó loạn mệnh tà ma đã từng hóa thành một con Mạt Sát Thần. Bây giờ lại vừa là một cái Mạt Sát Thần đuổi theo sư đệ, chẳng lẽ sư đệ trong tay có loạn mệnh? Trần Nhĩ chỉ là ở một quyển bao gia liên quan mệnh thư ngay giữa biết chút Mạt Sát Thần đặc điểm, không xác định có phải hay không là cùng loạn mệnh có liên quan, cho nên hắn không có hỏi Đặng Di. Đặng Di nghe được Mạt Sát Thần mấy chữ, lại nghe được sứ minh liên quan với loạn mệnh suy đoán, trong nháy mắt liên tưởng đến chính mình động nguyên. Lông xám động phủ chi loạn trung, Đặng Di chính là mượn loạn mệnh căn nguyên cùng động phủ địa hồn tranh đấu lúc mới đưa toàn bộ động phủ luyện vào địa chủ hùng mệnh. Động nguyên bên trong có loạn mệnh căn nguyên lưu lại rất bình thường. Đặng Di đến bây giờ cũng không có phát hiện động nguyên có chỗ gì thường, không nghĩ tới lại bị một con mệnh yêu cho phát giác. Hắn nghĩ lại tới chính mình đi ngang qua bao phủ cận ra lúc thật giống như mở ra động nguyên, chẳng lẽ chính là khi đó kích thích đối phương biến thành mệnh yêu. Đặng Di lại nghĩ đến một chuyện, hỏi sư minh, kia mệnh yêu có phải hay không là Mạt Sát Thần mệnh cách? Trần Nhĩ lắc đầu, trong tin đồn bao gia tổ tiên hóa thành Mạt Sát Thần đi theo tiên triều đại năng đi, không biết rõ đem mệnh cách có phải hay không là Mạt Sát Thần. Dù sao có chút mệnh yêu gọi là rất tùy ý, và tập thân mệnh cách căn bản cũng không sát thực tế. Đặng Di cũng không thất vọng, nếu vật kia đi theo sau đầu, ít nhất có cơ hội đi nghiệm chứng một chút. Trần Nhĩ suy đoán kia Mạt Sát Thần hẳn là tự mệnh cảnh. Bất quá nghe nói nó có thể trừ ác tăng lên thực lực của chính mình, nếu để cho nó sát nhiều chút ác nhân, chỉ sợ rất nhanh thì có thể bước vào thứ nhị đại cảnh đi. Đặng Di trong lòng biết hấp dẫn Mạt Sát Thần là động nguyên, muốn chỉ muốn thoát khỏi đối phương, chỉ cần thoát đi đối phương tầm mắt sau không lại mở ra động nguyên là được. Không gì hơn cái này tồn tại, Đặng Di nghĩ đến không phải địch nhân hai chữ, mà là hộ đạo tồn tại. Đem hắn đem ý nghĩ này nói ra lúc, Trần Nhĩ cùng Cố Phủ có chút sai. Sư đệ ý tưởng này ngược lại là đặc biệt. Hấp dẫn Mạt Sát Thần đi theo phía sau, nếu là gặp phải cái gì nguy hiểm, sẽ để cho này Mạt Sát Thần đi lên đối địch. Nếu như thao tác thật tốt, liền tương đương với có một cái tự mệnh cảnh hộ đạo nhân đi theo. Nhưng nếu như thao tác không được há, Mạt Sát Thần một khi thực lực bành trướng đến có thể bắt lại Đặng Di sư đệ, sợ rằng đối phương liền sẽ ra tay đối phó bọn họ. Này có thể không phải đùa giỡn. Đặng Di lại cười cười, thật chờ đến Mạt Sát Thần đến thứ nhì đại cảnh, cũng nên thấy chính mình sư phụ. Đến thời điểm ai gặp nguy hiểm còn chưa nói được đây. Đặng Di cũng không phải là chuẩn bị hiểm người, gần đó là Mạt Sát Thần nửa đường đột phá đến thứ nhì đại cảnh, hắn cũng có biện pháp hất ra đối phương. Chương 180, Ngũ Rất Dân chương 180, Ngũ Rất Dân trải qua bàn sau, Trần Nhĩ cùng Cố Phủ đồng ý Đặng Di kế hoạch, bất quá bọn hắn sẽ không ngừng dò xét, nếu là phát hiện có thất khống tình huống, đến lúc đó liền lựa chọn trực tiếp buông tha hấp dẫn Mạt Sát Thần. Trần Nhĩ hai người nhìn ra được Đặng Di là đối kia Mạt Sát Thần mệnh cách sinh ra hứng thú, chỉ sợ là suy nghĩ khu hổ thôn lang. Một khi ở Vân Cầm trong dãy núi gặp phải nguy hiểm, nói không chừng sư đệ sẽ dẫn Mạt Sát Thần đi giải quyết nguy hiểm. Trần Nhĩ lấy ra mới từ âm linh học phái trên người ma tu lấy được chiến lợi phẩm, cười nói, sư đệ, cái này trên người ma tu vẫn còn có chút bảo bối. Mấy bội bảo dược, một món kéo vàng mệnh bảo, còn có kia ma tu trên mặt cụ. Còn lại có cực phẩm mệnh tiền một số. Sát ma tu Đặng sư đệ ra rất lớn lực, Trần Nhĩ liền đem chiến lợi phẩm đem ra trước hết để cho hắn chọn. Muốn không phải Đặng sư đệ kia cổ quái mệnh thuật, đối phó Ách Nan âm linh sợ rằng sẽ thập phần khó giải quyết. Đại khái suất đó là phe mình bại trốn kết thúc. Ách Nan âm linh nơi đó có cái gì thứ tốt hắn không biết rõ, nhưng trên người ma tu trước tiên cần phải để cho sư đệ chọn một cái. Đặng Di cũng không từ chối, ánh mắt nhảy qua bảo dược, rơi xuống hai món mệnh bảo bên trên. To thử một lần dùng, Đặng Di đại khái biết này hai món mệnh bảo công dụng. Kéo vàng có thể kéo đứt một ít đặc biệt mệnh cách, khiến cho biến thành bệ mệnh. Nhìn như gân gà, nhưng ở một ít đặc biệt dưới tình huống vẫn hữu dụng. Học phái mệnh trong sách liền nói tới quá không ít cần phải tiêu hao bệ mệnh pháp môn, loại này mệnh bảo nếu là theo đúng người, nó có thể phát huy ra tác dụng có thể là phi thường kinh người. Bất quá Đặng Di có mục đích chướng phân mệnh pháp, cùng này kéo lập lại, hắn tầm mắt xẹt qua cái này mệnh bảo, sau đó nhìn về phía tấm mặt nạ kia. Trước ở trong khách sạn còn không nhìn rõ ràng mặt nạ chi tiết, bây giờ tinh tế kiểm tra, Đặng Di lại ở trên mặt nạ thấy được không ít mệnh văn. Những thứ kia mệnh văn đa số với âm ý đọc có liên quan, Đặng Di lật tới phía sau, ở trong góc còn chứng kiến một cái trùng tự. Cái này trùng tự không phải bình lăng ngọc giám bên trên trùng tự, đi bút gian vặn vẹo u ám, tựa hồ tương đối tà ác. Đặng Di chỉ là nhìn cái chữ này mấy lần, trong mắt giống như có sâu trùng thật trèo tiến vào như thế. Hai cái mục đích nhất thời từ trong mắt toát ra, hai tay bắt đến mấy cây rễ rủa đường cong, đem viêm lưu toàn thông qua ánh mắt chui vào Đặng Di ý chí đồ vật bắt đi ra. Sắc mặt của Đặng Di hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nhìn mệnh bảo cũng thiếu chút nữa nhìn ra phiền phải tới. Bên cạnh Trần Nhĩ cũng rồi nói, duy chỉ có Cố Phủ tựa hồ không sợ vật này ăn mòn. Cố Phủ sư phụ cho nàng gieo xuống mai mệnh thuật cũng không chỉ là phòng thê thiếp thành đoàn vậy thì đơn giản nột. Đỉnh đầu của Trần Nhĩ sợi tóc có mấy cây biến thành vật mèo vật còn sống, sau đó rơi xuống. Hắn đây là dùng phiền não kia đem xâm nhập ý chí sâu trùng cho xếp hàng đi ra. Sư đệ, vật này ta xem trọng giống như là loại pháp môn nột. Sắc mặt của Trần Nhĩ lanh túc, hắn tránh được tầm mắt, liền như vậy nghẹo đầu cùng Đặng Di khai thông. Hắn ở phương diện này không so được phù muội, cũng không bằng Đặng sư đệ mục đích đi theo, vì vậy không dám tùy tiện phạm hiểm. Đặng Di mắt thấy trên mặt nạ âm trùng mệnh văn, đưa nó phục khắc ra, dùng thành phố lớn đơn giản thôi diễn một lần. Theo lý thuyết vật này vào mệnh cung sẽ trở nên thập phần ngang ngược, nhưng ở ngao mong đợi trấn áp xuống dễ bảo, mệnh mong đợi tựa hồ cực kỳ khắc chế loại vật này. Thành phố lớn suy diễn sau, cho Đặng Di một cái mới trùng mệnh văn. Một chữ này chính là một loại pháp môn. Đặng Di làm sơ càng nộ, phát hiện đem cần mang trùng tự mệnh cách mới có thể tu luyện. Đặng Di đổ ngốc mệnh cách sớm thành mệnh thuật, thích hợp tu luyện pháp này chỉ còn lại nắm giữ lý trùng mệnh cách tông rồi pháp môn có thể tu luyện thành cái gì dạng Đặng Di cũng không rõ ràng. Thành phố lớn sửa đổi trùng tự bí cũng là bởi vì trùng mà dị. Đương nhiên, nếu là có thể đi đến đồ ngốc trình độ là tốt nhất, không có mà nói tạm thời đối tiểu người thủ lĩnh nuôi dưỡng. Thành phố lớn ở ngao đầu pháp bên trên suy diễn đến bình cảnh, Đặng Di đổi thành thay ngu khai sáng thích hợp điện cơ pháp môn. Trên tay giải mệnh cảnh tiểu càng nhiều người, Đặng Di đạt được lợi ích cũng sẽ càng nhiều. Lúc trước bốn mạch định địa chính là vì để cho tiểu người thủ lĩnh tăng lên tu vi kéo theo Đặng Di cái mạng này chủ tu vi tăng lên. Bây giờ đến giải mệnh cảnh, này một ưu thế nên phát huy được. Đáng tiếc nghe thấy bảo tiên ban, nếu không bốn chủ mạch là phi thường hoàn mỹ. Bất quá từ nay về sau chủ mạch càng ngày càng nhiều, thần báo bên thai thiếu sót không ảnh hưởng được cái gì. Trung tự bí pháp suy diễn đồng thời, Đặng Di đem mặt nạ cầm tới, đúng là loại pháp môn, bất quá tương đối âm tà, sư minh nếu không có chấn áp năng lực, ta liền cho bên dưới tiểu nhân đeo. Vật này Trần Nhĩ cùng cố phụ không cùng hắn cạnh tranh. Dưới tình huống bình thường, từ trên người ma tu đạt được chiến lợi phẩm có một bộ phận là một bước. Chỉ có Đặng Di như vậy không nỡ bỏ ném, mới có thể lấy tới biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trần Nhĩ có chút hâm mộ Đặng sư đệ, bình thường loại này không kiêng kỵ gì tính cách là có thể ở bệnh tu trên con đường đi đến rất xa. Đặng Di đem mặt nạ trước thu vào đồng thiết trong miếu, bây giờ không quá thích hợp thả ra động nguyên. Hấp dẫn lợi dụng mặt sắt thần không thể quá chuyên cần, nếu là đối phương dò tra được càng nhiều loạn mệnh hơi thở, nói không chừng sẽ chạy ở Đặng Di bọn họ đằng trước ngăn bọn họ. Như bây giờ treo là thích hợp nhất, vừa sẽ không để cho mặt sắt thần lật đội, cũng sẽ không khiến nó tùy tiện đuổi theo. Rồi sau đó Đặng Di cầm đi bộ phận mệnh tiền, tiền vật này càng nhiều càng tốt. Trần Nhĩ thấy sư đệ chọn xong, liền đem kéo vàng đưa cho cố phủ, mình thì lấy mấy món bảo dược cùng phần nhỏ mệnh tiền, còn lại đều cho cố phủ. Khóe miệng của cố phụ lúng đồng tiền phảng phất bao hàm đối Trần Nhĩ tình yêu, vén lên bên thai sợi tóc, gỡ ra Trần Nhĩ muốn lấy đi mệnh tiền tay, đem mệnh tiền cũng nhận được chính mình chữa vật mệnh bảo chính giữa. Đặng Di nhìn thấy một màn này theo bản năng quay đầu đi. Hắn nghe nói thành cưới sau nam tu tiền cũng sẽ bị thê tử bảo quản, không nghĩ tới đã biết vị Trần sư mình còn không thành hôn liền bắt đầu rồi, không khỏi thay đối phương cảm thấy tiếc cho. Không có tự do dùng phối mệnh tiền, tu luyện cũng không có sức. Đặng Di đá ngồi xuống nhu trùng, tăng thêm tốc độ chạy tới trước mặt, không nhìn tới hai người kia nhị vai vai động tác. So sánh với tình yêu, Đặng Di càng thích tu luyện. Hắn hưởng thụ tu luyện mang đến thuế biến cảm, giống như một cái hết ngồi đáy giếng thấy được rộng lớn hơn không trung. Hoàn chỉnh không trung là cái gì dạng, hắn không rõ ràng, nhưng không trở ngại hắn hưởng thụ mỗi ngày quá trình. Sơn lâm càng ngày càng ngập đèn, chung quanh sinh trưởng cây cối cũng càng ngày càng cổ quái, tựa hồ là bắt đầu đi sâu vào vân cầm dãy núi nguyên nhân. Trong rừng càng ngày càng nhiều chướng khí tràn đầy, Đặng Di nhóm ba người đường trở nên chậm lại. Những thứ kia phổ thông chướng khí cũng không thể đối giải mệnh cảnh ba người sinh ra ảnh hưởng, nhưng càng đi bên trong, màu sắc càng thêm chọc thải vụ chướng khiến cho ba người tọa kỵ cảm nhận được uy hiếp, lần lượt dừng bước không hề đi trước. Trần Nhĩ nhìn về phía những thứ kia dây băng như vậy trường khí, không khỏi nhíu lại lông mi, lần trước lúc trở về còn không có nhiều như vậy trường khí, nơi đây hẳn là nhiều trường nguyên. Đặng Di không có phát biểu ý kiến, sư minh cùng sư tỷ từ Nhung Châu đến Qua Châu đường tương đối quen thuộc, nghe vẫn là nghe bọn hắn ý kiến tương đối khá. Cố phủ liễu mi nhỏ hành, ánh mắt xuyên qua trường khí đi vào trong nhìn, chốc lát sau lắc đầu, ta không nhìn thấy trường khí bên trong có cái gì, nhưng nhìn loại này thải trướng, hơn phân nửa là ngũ rất dân thả ra. Đường vòng là đường suy nghĩ. Những thứ kia ngũ rất dân am hiểu nhất ở thải trướng vòng ngoài bảy cả bẫy, một khi đi vào cũng rất dễ dàng gặp nguy hiểm. Loại này kích thước thải trướng, không phải tự mệnh cảnh ngũ rất dân chính là nhiều giải mệnh cảnh hợp lực thi triển. Tự mệnh cảnh dị tộc lặn vào trong dãy núi bình thường, nhưng đợi ở nơi này vòng ngoài không quá thường gặp. Ta nhận thức là tốt nhất là xếp hàng đi giết, không đổ vào một cái, bằng không dễ dàng khai ra mạnh hơn dị tộc. Cố phủ phân tích hay lại là rất có đạo lý, Trần Nhĩ liền khiến cho rồi thủ thế, để cho Đặng Di cũng phụ trách dò xét thải trướng vòng ngoài. Chương 181, tổ khí, hàng đan chương 181, tổ khí. Hàng đan Đặng Di gật đầu đáp ứng, trong mắt mục đích chướng chợt lóe, hướng sư huynh nói phương hướng bên trên lao đi. Nơi này tình thế phức tạp, bất tiện đem rộng rãi cùng lệ phái đi ra ngoài. Càng ra đặc thù mục đích chướng có thể thích ứng nơi này hoàn cảnh. Ở tầm mắt theo mục đích dò xét thải chướng chung quanh đồng thời, trong lòng Đặng Di hơi nghi hoặc một chút. Nếu nói là mặt sát thần là trong lúc vô tình đụng phải, âm linh học phái là chạy cố phù sư tỷ đi, hai thứ này phiền toái liền với liền đã coi như là tương đối xui xẻo. Ở nơi này Vân Cầm bên trong dãy núi lại tiếp lấy gặp phải dị tộc cả đường, vận may như thế này cũng quá kém điểm. Đặng Di lưu thần chính mình mệnh điền trung chủ vận mệnh kênh, phát hiện bên trong đại biểu vận khí kênh thủy không có biến mất, bên trong mắt buông lòng rất nhiều. Xem ra không phải vấn đề vật khí, đoán chừng là vừa vận đủ phải. Có lẽ là thấy Đặng Di lang cố chi tướng tất cả đi ra, Trần Nhĩ thấp giọng nói, sư đệ lo ngại là đúng, bất quá nơi này là Qua Châu cùng Nhung Châu bộ phận phân giới, có dị tộc chạy vào đúng là bình thường. Chỉ là nhiều chút ngũ rất dân cản đường mà thôi, hắn còn gặp qua so với cái này phiền toái hơn chuyện. Đặng Di gật đầu bày tỏ chính mình biết rõ, lúc này Tả Mục đã trở lại. Nó sẽ thấy hình ảnh phản hồi cho Đặng Di. Tả Mục chướng phụ trách bên kia chỉ có thấy được ba cái giải mệnh cảnh mệnh tu, bất quá nó không phải đặc biệt giỏi nhãn lực tiểu người thủ lĩnh, không biết có không có bỏ sót. Có chút dị tộc giỏi về ẩn giấu thân hình, dựa hết vào nhìn bằng mắt thường là không nhìn ra. Đặng Di đem Tả Mục y theo thu hồi trong mắt, đem bên trái dò xét đến tin tức nói cho sư minh hai người. Trần Nhĩ cùng Cố Phủ cũng không có nhàn rỗi, bọn họ dò xét qua sau sẽ lẫn nhau ấn chứng. Hữu mục nơi đó tựa hồ không quá thuận lợi, Đặng Di mắt phải mơ hồ có chút đau đau. Vẻ này đau đớn càng ngày càng kịch liệt, con ngươi phảng phất đều phải nổ lên tựa như. Đặng Di theo bản năng che mắt phải, Trần Nhĩ khống chế phiền não kia đồng thời chú ý tới hắn khác thường, không khỏi hỏi sư đệ, ngươi thế nào? Đặng Di khoát tay một cái, dựa vào ý chí chống đỡ xuống này cổ đau đớn, chợt vẻ mặt chậm rãi bình tĩnh lại. Đây là mục đích chướng tử vong mang đến chỗ đau. Hữu mục chướng hẳn là chưa kịp thông qua liền cánh tay hai bắt gánh vác tổn thương liền bị giết, cái này cũng đưa đến Đặng Di bị chút cắn trả. Bất quá mục đích chướng pháp bản thân có thể sàng lọc cắn trả mang đến tổn thương, Đặng Di chỉ là bị sóng đau đớn thì không có sao. Ngoài ra hữu mục chướng cho dù chết, cũng còn có thể lần nữa bên phải trong mắt ngưng tụ ra. Nó mệnh cách là ở lại Đặng Di bên trong mắt, mệnh cách không mất, mục đích chướng thì sẽ không chân chính chết đi. Đặng Di hao phí một ít mệnh nguyên, mắt phải trung bắt đầu sinh ra đoàn đoàn vật, kia chính là mục đích đi theo thân thể. Thấy sư đệ không việc gì, Trần Nhị tiếp tục rút ra bóc phiền não kia, không lâu lắm củng cố phù hoàn thành dị tộc số lượng dò xét, Trần Nhị sụ mặt xuống, lần này thật giống như thật muốn làm dự định xấu nhất rồi. Đặng sư đệ mới vừa rồi phụ trách bên tay phải có một cái tự mệnh cảnh dị tộc tồn tại, còn không phải ngũ rất dân, mà là tam mục dân. Không trách sư đệ cái kia trong mắt hồn sẽ bị phát hiện. Tam mục dân thường thường có cực mạnh dò xét năng lực, bọn họ phàm là xuất hiện, liền đại biểu gió thổi không lọt phiền toái. Nơi này thế nào sẽ có tam tự dân cùng ngũ rất dân đồng thời tồn tại? Nhớ không nói bậy, tam mục dân thật giống như cùng ngũ rất dân là không hợp được. Dù sao ngũ rất dân không chế thải trướng dễ dàng lệnh tam mục dân năng lực giảm bớt nhiều, này hai tộc rất ít sẽ có hợp tác. Bọn họ hợp tác mà nói rõ cản ở chỗ này mục đích rất không tầm thường. Cố Phù lui trở lại, nàng mang về không giống nhau tin tức, dị tộc hẳn là ở chặn lại một cái thân phận đặc biệt người, không liên quan gì đến chúng ta. Ánh mắt của Trần Nhĩ hơi chăm chú, "Phù muội, ngươi là thế nào đoán được?" Cố Phù nhảy xuống tọa kỵ, dùng chân trên đất tìm mấy đạo. Nơi này, còn có nơi này, ba mặt cũng vây lại, túi cửa vào đối diện từ ổ yến thành tiến vào dãy núi đường xá. Chúng ta bởi vì dáng nhỏ đi nhánh lệch đường, nếu là theo như bình thường đường tắt đi, phòng trừng sẽ trực tiếp tiến đụng vào bọn họ trong bẫy dập. Bọn họ nhất định là đợi một cái mục tiêu, nếu không sẽ không bày như thế đặc biệt cả bẫy. Cái bẫy này hẳn không phải đặc biệt chờ bọn hắn, vô luận là thải trướng hay lại là tam mục dân cũng đều có rất mạnh châm trích. A Cố Phù có thể tu luyện tới giải mệnh cảnh, lại đang nung châu sở bỏ qua, thật năng lực chính cũng không giống như bề ngoài như vậy nhu nhược. Đặng Di nghe này mấy câu, không khỏi nheo lại ánh mắt. Trần Nhĩ nghiêng đầu cẩn thận nhớ lại, thanh âm nâng cao mấy phần, có thể đáng được dị tộc như vậy bận tâm người, sợ rằng chỉ có tiên triều hoặc là mấy cái đại phái mệnh tu rồi. Dị tộc cũng có thể trước thời hạn nhận được mục tiêu muốn từ nơi này đi tin tức, nói rõ mục tiêu hành tung cũng không bí mật. Cho tới có phải hay không là dị tộc thám tử đi sâu vào nhân tộc thủ phủ dò tham tin tức, khả năng này có, nhưng hẳn không lớn. Nếu bị một cái đệ nhất cảnh mệnh tu bại lộ cái loại này tầng thứ thám tử, có thể không đáng giá làm. Ai Trần Nhĩ tiếp tục nói, ta tới trước có chút nghe thấy, tiên triều nội mấy cái đại phái sẽ có mấy cái trẻ tuổi mệnh tu đi Nhung Châu lịch luyện, phòng trường dị tộc mai phục cùng cái tin đồn này có liên quan. Thải trướng bên trong có rất nhiều độc trướng, có thể khắc chế hẳn là tổ khí học phái, hàng đan học phái. Hai cái này học phái liên quan đến các loại hơi thở, phổ thông độc trướng cũng còn khá, ngũ rất dân điều khiển thải trướng có thể hóa thành tổ khí, đan khí loại, hai cái này học phái pháp môn căn gen này rất dễ dàng gặp ăn mòn. Tam mục dân năng lực khác nhau, đem cái chán thứ ba mục đích có thể khắc rất nhiều pháp môn, không biết là vì cái nào học phái bố trí. Không có quá nhiều tin tức, Trần Nhĩ cũng chỉ có thể phân tích ra những vật này. Bất quá những người đó phải làm đều có hộ đạo nhân mới đúng, những thứ này dị tộc liền vậy thì chắc chắn có thể bắt lại đối phương. Trần Nhĩ suy nghĩ một chút, sau đó nói, đi thôi, chuyện này chúng ta sẽ không nhúng vào. Chỉ là kia tự mệnh cảnh tam mục dân liền không phải bọn họ có thể giải quyết, dựa hết vào sư đệ một người phạm hiểm không thể được. Nhiều nhất lưu cái nhắc nhở cho về sau vào dãy núi người, miễn cho bọn họ một đầu đâm vào dị tộc mai phục chính giữa. Dù là bản tính hiền lành Cố Phù cũng không có mở miệng nói lưu lại trợ giúp dị tộc mục tiêu. Mọi việc cũng phải lượng sức mà đi, nếu là một mực liều chết xung phong, người như vậy ở Nhung Châu là sống không lâu. Đặng Di không ý kiến gì, chỉ muốn không phải hướng tự mình tiến tới, vậy thì cùng hắn tiểu nhân su cắt tị hùng, làm sao vì chưa quen thuộc nhân phạm hiểm. Ba người vừa thương lượng, liền do Cố Phù trộm tới mấy con vân cầm trong dãy núi độc nhất hồ điệp, ở bọn họ đầu bảng thuyết rồi mấy câu, sau đó mệnh bọn họ bay về phía dãy núi cửa vào. Lưu nhắc nhở cách thức cũng có kỹ xảo. Quá rõ ràng mà nói rất dễ dàng bị những thứ kia lý phục dị tộc phát hiện, nhất là có tam mục dân ở dưới tình huống, thủ đoạn nhất định phải bí mật mới được. Cố Phù ở luyện hóa hồ điệp phương diện rất là giỏi, nàng ngón này là trải qua Nhung Châu chiến trường kiểm nghiệm. Cấp độ kia nguy cơ từ phía dưới tình huống cũng không dễ dàng bị phát hiện, đủ thấy loại này thủ đoạn bí mật trình độ. Đặng Di lấy thân mình năng lực đi cảm giác, cũng không có từ những hồ điệp đó bên trên phát hiện cái gì chỗ đặc biệt. Nếu như không phải ngay mặt thấy sư tỷ đối với bọn nó làm thủ đoạn, Đặng Di ở trong rừng núi hành tẩu cũng sẽ không chú ý những thứ này hồ điệp. Như thế mệnh thuật ngược lại là truyền tin tức thượng cấp thủ đoạn. Đáng tiếc có chút cục hạt tính, như là đụng phải hồ điệp không xuất hiện mùa hoặc là căn bản không có hồ điệp hoàn cảnh sinh tồn, còn dùng hồ điệp truyền tin tức mà nói có thể chính là cực sơ hở lớn rồi. Nghĩ đến sư tỷ ở Nhung Châu lúc hẳn là lựa chọn những hồ điệp đó thường ra không địa phương hành đi. hoàn cảnh có lúc cũng là sinh tồn một nhân tố quan trọng nhất à, cố phủ giữ lại thủ đoạn sau, Trần Nhị không có nhiều hơn che bổ, ở trong môi trường này, thủ đoạn càng giản dị càng tốt, làm càng nhiều càng dễ dàng bị phát hiện. Như những người đó không có cách nào nhận được trên người hồ điệp nhắc nhở, đó chỉ có thể nói bọn họ vận mệnh đã như vậy. Chương 182, pháp danh gia trạch chương 182, pháp danh gia trạch Đặng Di để ép mấy cái mắt phải hốc mắt, nhắm ngay bị rời đi Trần Nhị cùng cố phủ nói, ta đây mục đích chướng bị tam mục dân giết đi, hồn bản chất nhất định sẽ bị đối phương nhìn ra. Nếu như chướng hồn phía sau lưng người không có ở tam mục dân thị tuyến bên trong xuất hiện mà nói, phòng trừng bọn họ sẽ nổi lên nghi ngờ. Này ngược lại không phải nói Đặng Di muốn lưu lại bại lộ đến dị tộc trong mắt, mà là muốn dùng một loại hợp lý cách thức bỏ đi dị tộc nghi ngờ, nếu không sư tỷ thủ đoạn rất có thể sẽ bị cảnh giác dị tộc phát hiện. Ai biết có không có vừa vặn khắc chế sư tỷ năng lực này thủ đoạn đây. Nếu phải làm, vậy thì làm được tốt nhất. Đặng Di tất nhiên biết rõ làm nhiều lỗi nhiều đạo lý, bất quá chuyện này không cần hắn tự mình ra mặt. Tiểu tại này nơi, Đặng Di mở ra độc nguyên, sau đó liền lập tức đem cửa vào đóng lại. Làm nhiều lỗi nhiều. Hắn ngoại trừ đưa tới mặt sát thần, liền cái gì đều không đi làm. Vừa vặn treo mặt sắt thần nhanh không tìm được hắn, lần này mở ra động nguyên vừa có thể tiếp theo bên trên đối phương truy lùng. Dù chưa ngay mặt gặp qua mặt sắt thần, nhưng Đặng Di đơn từ đối phương đầy đủ kiên nhẫn bên trên liền biết rõ đây là một rất thông minh tồn tại. Hắn cũng không lo lắng mặt sắt nghĩ thầm chết ở chỗ này. Có mặt sắt thần xung vào, lúc trước mục đích chướng ảnh hưởng cũng sẽ bị dị tộc xem nhẹ. Dù sao Vân Cầm dãy núi vậy thì đại, xuất hiện một nắm giữ hồn mệnh yêu đúng là bình thường. Ngoài ra không xem nhẹ cũng không có cách nào đột nhiên xông vào mặt sắt thần kia sắc mặt mai phục ở này dị tộc đi suy nghĩ chuyện khác. Đặng Di hành động này vừa nhằm vào dị tộc, cũng nhằm vào mặt sắt thần. Nếu là mặt sắt thần đang cùng dị tộc trong xung đột bị thương đó là không còn gì tốt hơn nhất. Nếu như nó không có bị thương cũng không sao, như vậy một cái truyền thuyết mệnh yêu xuất hiện ở trong mắt dị tộc, đổi thành Đặng Di là dị tộc, cũng sẽ đối này mệnh yêu để ý. Trần Nhị sư huynh nói, trong tin đồn đầu kia mặt sắt thần từng đi theo tiên triều đế quân từng giết không ít dị tộc sửa chữa. Đặng Di ánh mắt lộ ra rồi rảo minh mẻ. Nếu như có thể dùng mặt sắt thần lại hấp dẫn một lớp dị tộc thám tử đi đến Trung Châu, coi như có thể cho sư phụ mang nhiều chút quà giá mắt. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Đặng Di cưỡi ngưu trùng đi theo Trần Nhĩ phía sau tránh được thải trướng phương hướng. Vân Cầm dãy núi rất lớn, đường vòng đi lại 3 ngày, Trần Nhĩ nói bọn họ vẫn còn ở ngoài dãy núi vây. Càng đi vào trong, mệnh yêu xuất hiện tần số càng cao. Đặng Di đám người tuy nhỏ đi, nhưng một ít cảm giác bén nhạy mệnh yêu vẫn sẽ phát hiện bọn họ. Xử lý mấy con đánh lén ban đêm giải mệnh cảnh mệnh yêu, ta người chọn ở trong núi sửa chữa một đêm. Sao Thương Nguyệt Minh dạ sát trung, Đặng Di điều động lưu trùng leo lên ngọn cây nhìn ra xa lúc tới phương hướng. Như vậy xa hắn là không thấy được cảnh tượng, bất quá Đặng Di còn có rộng rãi cái này rộng rãi mục đích tôn. Rộng rãi thúc giục ánh mắt liên quan mệnh cách, cộng thêm bản thân một mắt các loại đặc biệt, gắng gượng có thể thấy trước dị tộc mai phục địa phương có một chút mệnh quang bắt tuân, còn lại liền không thấy rõ rồi. Như vậy là đủ rồi. Muốn nha là mặt sắt thần cùng những thứ kia dị tộc xảy ra mâu thuẫn, muốn nha chính là bị dị tộc mai phục mệnh tu chưa lấy được tin tức xông vào cả bẫy. Bất kể cái nào, Đặng Di đều không cách nào lại nhúng tay vào đi. Sư Minh sư tỷ đợi ở một nơi vừa nói thể đã mà nói, Đặng Di nhàn rồi không chuyện gì, rõ ràng chạy đến trên cây làm việc tiểu người thủ lĩnh phá cảnh chuyện lần trước lệ bởi vì không có bổ cây chất lỏng đưa đến phá cảnh thất bại. Trải qua khoảng thời gian này tích lũy, liên đồng vai diễn chủ cùng còn lại nông phu vai diễn chủ thành công đem bổ cây bồi dưỡng đến có thể sinh ra chất lỏng trình độ. Nhân tiện ngoài ra một quả từ đạo mạch hút tới mệnh loại cũng phát mầm, không biết là loại nào đặc biệt mệnh thực. Đặng Di buông xuống đối mệnh loại mong đợi tâm tình, chuyên chú nhìn lệ bắt đầu phá cảnh. Lệ đang uống quá bổ cây chất lỏng điều chỉnh trạng thái sau, ngồi với đồng thiết bên trong miếu. Dưới chân quỷ sắt rất nhiều phổ thông tiểu nhân, đều là lệ bộ tộc này thành viên. Bên cạnh hắn chín tòa sen bên trên là cũng ngồi bùng quan, vẻ mặt nghiêm túc địa bảo vệ thủ lĩnh phá cảnh. Một cái chớp mắt này lệ ngược lại là thật có vài phần bồ tát tướng. Hái thuộc về quê cha đất tổ gốc cây này đại dược bất hủ giới chất sau, lệ bắt đầu giao động hải toàn bộ mệnh mạch, lợi dụng mệnh mạch cùng bản mệnh khai thông đem bất hủ giới chất truyền vào nê bồ tát hùng mệnh chính giữa. Cái kia lưu quang tràn ra khoác gấm vóc tựa hồ cũng hấp thu bất hủ giới chất, theo lệ quanh thân không ngừng rong ruổi. Lệ rất nhanh thì bản mệnh đột phá đến một tính bất hủ tầng thứ, mệnh điền bên trong cũng bắt đầu đản sinh mệnh nguyên. Đem hắn từ tòa sen bên trên đi xuống lúc, toàn bộ nhân khí chất đã xảy ra biến hóa rất lớn. Lệ hai mắt quỳnh thần, phản phất có trí tuệ ánh sáng thải từ trong đó tràn ra, nhìn dáng dấp hắn ở mệnh thần thông phương diện rất nhiều tinh tiến. Mệnh chủ, ta kia rút ra trời sinh trí tuệ năng lực mệnh lệnh đã ban ra thần thông. Lệ có chút kích động. Đặng Di chính là hài lòng gật gật đầu. Lúc trước nhục nhãn thông, xúc địa thông đô đối với lệ chiến lực có trợ giúp, nhưng rút ra trời sinh trí tuệ không giống nhau, nó là có thể ban ơn cho Đặng Di cái mạng này chủ cùng với bên dưới sở hữu tiểu người thủ lĩnh. Cái này từ lậu mạch bên trên diễn sinh ra lậu tận thông sẽ là lệ giá cao nhất giá trị. Đặng Di để cho hắn thí nghiệm một phen, phát hiện lậu tận thông ở rút ra trời sinh trí tuệ hiệu suất, tỷ lệ rất bên trên đều tăng lên không ít. Đây là một tin tức tốt ta. Ngoài ra đột phá đến giải mệnh cảnh bản thân thì có biến hóa ở lệ trên người biểu hiện cũng không tệ. Lệ hái rồi thuộc về quê cha đất tổ gốc cây này đại dược sau, lấy được liên quan với thuộc về hương năng lực. Hắn ở trong phạm vi nhất định có thể trở lại đồng thiết miếu cái này bị xây dựng thành cố hương địa phương. Nếu là thực lực tiếp tục trở nên mạnh mẽ, khoảng cách này còn có thể gia tăng. Đặng Di đối với lần này rất là kinh ngạc, có năng lực này mà nói, từ nay về sau lệ đi khá xa địa phương, chỉ phải hao phí mệnh nguyên là có thể hồi đồng tiết trong miếu rồi. Này vô hình chung sẽ thuận lợi rất nhiều. Đặng Di sau đó để cho lệ chính mình thích ứng cảnh giới đi. Tiểu ngươi thủ lĩnh muốn giải cái nào mệnh cách, hắn thì sẽ không đi nhúng tay. Có lẽ sau này mệnh pháp hắn sẽ làm được một, hai, dù sao có thành phố lớn diễn pháp, không cần coi như lãng phí. Nhưng hắn cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Mệnh pháp chính là một cái mệnh tu tánh mạng cùng tài sản cố động, Đặng Di can thiệp rất nhiều đến lúc đó tiểu người thủ lĩnh mệnh pháp phải đánh bên trên Đặng Di cá nhân nhãn hiệu. Trong đó tệ hại nơi không cần nói cũng biết. Ngược lại là giải mệnh cảnh trước pháp môn không có vấn đề. Đặng Di đem thành phố lớn trung suy diễn tốt pháp môn cho ngu. Đây là chuyên vị gia trạch thần suy diễn điện cơ phương pháp, tên là gia trạch. Gia trạch pháp có thể lệnh ngu đem gia trạch thần số mạng càng đầy đủ lợi dụng, cho dù là những thứ kia không quá mức dùng mạng lý, cũng có thể thông qua gia trạch pháp chuyển hóa thành trúc hoàng mệnh quang. Đồng thời ngu bộ tộc tiểu nhân có thể mượn dùng trúc hoàng mệnh quang trở thành cùng lệ bộ tộc bùn quan như thế tồn tại. Này chính là Đặng Di cá nhân nguyện vọng thể hiện. Hắn muốn ngu bộ tộc thật nhiều có thể lợi dụng trúc hoàng mệnh quang tiểu nhân, cho nên thành phố lớn mới sẽ ở cái phương hướng này bên trên suy diễn thành gia trạch pháp. Nếu là loại này can thiệp thả vào giải mệnh cảnh sau thường xuyên xuất hiện, ngu ở mệnh tu trên đường nhất định là đi không xa. Ngu được gia trạch pháp sau, đem có thể mượn dùng trúc hoàng mệnh quang tiểu nhân gọi là xuất quan cùng lệ bộ tộc bùn quan hàm tự giúp đỡ lẫn nhau. Rộng rãi nơi đó bởi vì là lấy hai môn bách mục pháp suy diễn nguyên do, cũng không có nằm vùng quá nhiều mệnh chủ ý nguyện, cho nên tương đối độc lập một chút. Hắn bên dưới không có trở thành cái gì bùn quan, xuất quan loại tiểu nhân. Thành phố lớn suy diễn hết ngu pháp môn sau lại nhàn rỗi, Đặng Di liền bắt đầu lợi dụng nó suy diễn còn lại mấy cái tiểu người thủ lĩnh điện cơ pháp môn. Mục đích chướng đặc biệt không cần pháp môn, nguyên, tông, thiền ba kẻ tiểu nhân thủ lĩnh vẫn là phải. Dù là nguyên cùng tông loại này mệnh cách phổ thông tiểu người thủ lĩnh, Đặng Di cũng không hề từ bỏ. Bọn họ có lẽ ngày nào liền có thể đụng tới thích hợp chấp ghép mệnh phương đây. Tiểu người thủ lĩnh tu luyện, Đặng Di cái mạng này chủ cũng không thể hạ xuống mới được. Pháp triển thuế biến không nóng này, đó là giải mệnh cảnh quá trình tu luyện. Hắn cần lại giải một ít mệnh cách giữ lại dự bị. Trên người bây giờ mấy cái vẫn không thể thích ứng toàn bộ đột phát tình huống, chương 183, một công, thiên sát cô tinh chương 183, một công, thiên sát cô tinh chạy trốn giống như có mục đích tung địa pháp giá còn chưa đủ, Đặng Di chọn một chó sói chạy ra đột mệnh cách, đây là ở lông xám trong động phủ lấy được, trong đó có lang hành đặc điểm, phải làm có thể bị chính mình kia lang cố tướng tăng phúc. Hộ thân giống như chính là liều mạng cái mới mệnh cách. Đầu óc ngu ngốc cộng thêm một ít thân thể liên quan mạng mục, thì như ngây người như phong gỗ mục giáp thành rồi có cây thân. Chỉ là có cây thân mà nói đúng vậy đủ. Loại này nếu là giải thành mệnh thuật rồi, chỉ sợ sẽ là cái rất sơ hở lớn. Không nói cái khác, sợ lửa chính là như thế sơ hở. Và lại có cây thân vừa có thể phòng vệ mạnh bao nhiêu công kích đây. Nó đã là tam mệnh giáp thành, cũng nên khi cùng đầu ngốc như thế có thể giải thành đại thuật, bất quá nhìn đặc điểm càng giống như là tác dụng đến trên người địch nhân. Cái này cùng Đặng Di muốn hộ thân mệnh thuật đúng vậy phù. Đặng Di dùng hồn nhiên tiên thành thử đi đem có cây thân giáp thành mạnh hơn hộ thân mệnh cách, kết quả nhảy ra 7 cái mệnh vương. Trong đó có hắn muốn hộ thân mệnh cách, cảnh như một thạch thân một nhân thạch tâm vân vân. Nhưng Đặng Di nhìn một người khác không phải là hộ thân mệnh cách ngừng tụ lại rồi thần. Một công. Chú ý tới nó là bởi vì Đặng Di ngược lại hồn nhiên thiên thành thay thế mệnh cách, phát hiện lại là mình còn không có giáp thành cỏ linh lăng thần. Nay khởi không phải nói một công là ngự trị với cỏ linh lăng thần trên, là mang theo công tự so với thần tự mệnh cách cường. Chợt Đặng Di liền loại bỏ cái ý nghĩ này. Hắn đã từng đem hết không ít đeo công tự mệnh cách, tốt nhất là rộng rãi cầm công đạo mắt nó liền thần báo bên hai, gia trạch thần uy lực đều không có thể đi đến. Hẳn là không công mệnh cách bản thân đặc biệt, có so với cỏ linh lăng thần lợi hại hơn mệnh cách, dĩ nhiên là muốn theo đuổi tốt hơn rồi. Đặng Di theo bản năng muốn từ tiên ban nơi đó đổi một công liệu mạng nghi, nhưng mà chỉ phải hao phí chút ít thọ nguyên liền cho nghi tiên ban mệnh cách lần đầu tiên không có trả lời. Dựa theo tiên ban thói quen, này có thể không phải thọ nguyên không đủ vấn đề. Nó luôn luôn chỉ ở thăng thay đổi hùng mệnh bên trên cần phải hao phí số lớn thọ nguyên, nghi phương diện từ hạ tất cầu. Hết lần này tới lần khác lần này tiên ban không có ứng nghiệm, Đặng Di nheo lại mắt, hắn càng phát giác tiên ban có ý thức bản thân rồi. Có ý tứ, đem một công mệnh vương nói cho ta biết, lại không muốn cho nghi, là nghĩ thúc ép chính mình lên cấp càng nhiều hùng mệnh, vẫn là phải làm cho mình giáp thành càng nhiều thần mệnh. Vô luận là cái nào, đều là đối với Đặng Di danh giới cuối cùng dò xét. Đặng Di trầm mặc chốc lát, chợt nở nụ cười. Nó đang thử thăm dò chính mình hồi nào không nghĩ dò xét nó, chỉ là trong tay không có thích hợp dò xét đồ vật thôi. Nếu như mới vừa rồi có thể đổi lấy một công liệu mạng nghi, Đặng Di còn sẽ không có hoài nghi. Hắn hiện tại nhiều hơn một tầng hoài nghi. Nếu là lớn mật suy luận, này một công mệnh vương thì nhất định là thật sao? Cỏ cây thân có thể không phải thảo thân thần, nếu là thảo thân thần loại, nói không chừng còn có thể cùng cỏ linh lăng thần giáp thành mới mệnh, cho tới có phải hay không là một công liền không biết. Cỏ cây thân là cái gì cấp bậc, cũng dám cùng cỏ linh lăng thần như nhau. Đặng Di gật một cái ngón tay, tâm lý đối với tiên ban phòng bị lại thêm một tầng. Vật này không đứng đắn. Chờ chút, Đặng Di nheo lại con mắt. Chính mình cũng sớm đã không tin này tiên ban mệnh cách rồi, tại sao nó không có chạy trốn trở thành mệnh yêu? Hắn nhất thời tê cả da đầu, này tiên ban đến tuột cùng là cái gì quỷ đồ vật? Dĩ vãng nhận thức hoàn toàn không cách nào để cho Đặng Di làm rõ đứng hàng tiên ban đặc điểm, nó đặc biệt đến mức hoàn toàn không giống mệnh cách tựa như. Muốn nha là đứng hàng tiên ban mệnh cách không phải mình bản mệnh nguyên do, cho nên không tin tưởng nó cũng không có cái gì ảnh hưởng. Đặng Di vỗ một cái chán, đem suy nghĩ lung tung cũng đè ép xuống. Hắn tạm ngừng đối giải mệnh cách chuẩn bị, đi tới dưới tảng cây đi tới Trần Nhị bên cạnh. Cố Phù đã chìm vào giấc ngủ, Trần Nhị đang ngồi uống rượu, thấy Đặng Di đi tới, cười nói, sư đệ có chuyện gì? Đặng Di ngồi dựa ở bên cây, trong bóng đêm một đôi mắt sáng ngời, sư minh có từng nghe nói qua kết quả ngậm mệnh cách? Sư Minh lịch duyệt so với chính mình rộng rãi, cộng thêm lại đang nung châu đợi quá, nói không chừng biết được này mệnh. Bây giờ Đặng Di có thể nghĩ đến dò xét tiên ban biện pháp duy nhất chính là đem cỏ linh lăng thần chắp ghép đi ra, sau đó giải thành mệnh thuật. Trần Nhĩ sững sờ, trợn mặt lộ cổ quái, sư đệ nhưng là biết Khương sư bá mới thu học trò tin tức. Nghe vậy Đặng Di nheo lại con mắt, thế nào cùng sư phụ thu học trò dính líu quan hệ rồi hả? Hắn không khỏi nghĩ đến một cái khả năng, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Trần Nhĩ thấy Đặng Di bộ biểu tình này, liền biết chuyện này chỉ là trùng hợp. Khương sư bá thu hai cái Nhung Châu nhân tộc trẻ mồ côi huynh muội làm đệ tử, trong đó kia muội muội chính là kết quả ngậm đành mệnh cách. Đặng Di gật một cái ngón tay, này nếu như mệnh cách xuất hiện ở mệnh yêu cùng trên người dị tộc thì tốt biết bao. Trần Nhĩ khoát tay một cái, theo lý thuyết bản mệnh là bảo mật, nhưng ta có thể biết được tiểu cô nương kia mệnh cách, hay là bởi vì nàng ca ca. Phản phất trở lại ngày đó tình hình, Trần Nhĩ phản phất thấy được một cái diện mạo quật cường thiếu niên, hắn mang theo một cái gầy trơ xương lần cô bé quỳ xuống Khương sư bá trước phủ để nói là muốn bái sư. Nhưng bái sư ở đâu là người quỳ là có thể bái thành. Bao nhiêu người muốn bái học phái đại tu vi sư đều không thể thành, chớ nói chi là bái một vị không có kết quả đại tu vi sư. Cho dù là được kêu là vệ che thiếu niên quỳ hơn 10 ngày, Khương sư bá cũng không có ra mặt. Cuối cùng hay lại là cô bé té xỉu, Khương sư bá phái người đưa ăn chút gì đó thực, liền không có xen vào nữa. Nhưng vệ che người này mật cứng rắn, thấy không cách nào bái sư, hắn liền muốn một cái chiêu đánh cược mệnh biện pháp. Ở Nhung Châu, nhân tộc thu phục đất mất tình hình đặc biệt lúc ấy thuận tay cứu một ít nhân tộc trẻ mồ côi, như vậy trẻ mồ côi là không có tiền tài mở bệnh. Bọn họ ngoại trừ đợi an bài thống nhất, nhìn mệnh cách thật xấu bái những thứ kia nhân tộc chấn thủ vi sư, còn lại chỉ còn lại đánh cược mệnh một con đường. Đánh cược mệnh quá trình cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ trở thành mệnh yêu, nhưng chỉ cần đánh cược mệnh còn sống, liền sẽ phải chịu phía trên đại tu thanh. Bất kể mệnh cách thật xấu, luôn sẽ có sửa chữa sẽ nhận lấy. Từ đánh cược chúng mục tiêu sống sót, bất luận tâm trí hay là tức vận đều phải vượt xa người thường, mệnh cách như thế nào đã không trọng yếu. Huống chi thành phố cũng học phái kém đi nữa mệnh cũng có thể tu luyện, đánh cuộc với nhau mệnh người mệnh cách yêu cầu liền thấp hơn. Kia vệ che từ đánh cược chúng mục tiêu còn sống, một ít sửa chữa muốn thu hắn làm đồ, nhưng vệ che giữ vững muốn bái Khương thành chủ vi sư. Tại hắn trong nhận biết, người đứng đầu một thành hẳn là mạnh nhất. Sự thật cũng xác thực như thế. Khương Hạc đã thành không có kết quả, thả ở bên ngoài nhưng là phải bị gọi là lao tổ tồn tại. Khương Hạc cuối cùng bị vệ che giữ vững đả động, nhận vệ che cùng muội muội của hắn làm đồ đệ. Lúc này mới có lần trước Khương Hạc trở lại sinh thành lúc nói với Đặng Di mà nói. Bây giờ Đặng Di đã là danh xứng với thực đại sư huynh rồi. Chờ đi đến Trung Châu, là hắn có thể thấy sư phụ thu sư đệ sư muội. Trần Nhi nói đến vệ che bái sư lúc, giọng có chút hư, hắn vì để cho muội muội cũng bái sư, đem trong đống người chết nhặt được tiền cũng để cho em gái mình đi mở mạng, chính mình lại lựa chọn đi tham gia nguy hiểm đánh cược mệnh. Hết lần này tới lần khác thiếu niên này là để cho sở hữu học phái cũng chán ghét thiên sát cô tình mệnh đột. Đặng Di nghe đến đó, ánh mắt một, sư minh ngươi nói cái gì mệnh? Trần Nhĩ cho là Đặng Di không có nghe rõ, lại lặp lại nói, thiên sát cô tình a. Đặng Di mộ địa đứng dậy, ánh mắt thập phần nghiêm nghị, sư minh, chúng ta được vội vàng rời khỏi nơi này. Trần Nhĩ thấy Đặng Di nghe được thiên sát cô tình có lớn như vậy phản ứng, vốn là còn nhiều chút sai, nhưng trận phản ứng kịp, nghĩ tới liên quan với thiên sát cô tình một ít đặc điểm. Hắn lúc này đi gọi tỉnh cố phủ, sau đó cưỡi tọa kỵ mau rời đi nơi này. Có thể để cho bọn họ lớn như vậy phản ứng, đó là thiên sát cô tinh mệnh đặc điểm. Đặng Di thở dài, sư phụ a sư phụ, đệ tử có thể bị ngươi lừa thảm rồi. Kia thiên sát cô tinh mệnh ngươi cũng dám thu, sẽ không sợ ngày nào bị hắn cho khắc chết nha. Mấu chốt vừa mới bắt đầu tu luyện thiên sát cô tinh mệnh có thể hay không khắc chết không có kết quả sửa chữa còn không rõ ràng, khắc Đặng Di ngược lại là thật. Vệ ác có thể khắc chết hắn em gái mình, xá một cái vào Khương Hạc môn hạ, khắc sư phụ khắc bất động, không thể Đặng Di vừa có thể khắc ai. Đặng Di nghĩ đến chính mình từ sư phụ lần đó trở lại sau gặp nhiều lần nguy hiểm, nhất là lông xám động phủ lần đó, trong này có hay không thiên sát cô tinh ảnh hưởng còn chưa thể biết được. Sau khi mặt sát thần, cả đường bày cạm bấy dị tộc, những thứ này kỳ quái nguy hiểm chỉ sợ là cùng thiên sát cô tinh cởi không khai quan hệ. Chương 184, âm thầm người chương 184, âm thầm người không biết rõ kia thiên sát cô tinh tu luyện tới cái gì trình độ. Nghe nói thiên sát cô tinh mệnh thực lực càng mạnh, đối quan hệ thân cận người khắc chế năng lực càng mạnh. Loại này mệnh một loại đều chỉ có thể trở thành tán nhân, dù sao không cái nào mệnh tu ngại mạng sống được quá dài. Đặng Di nhíu mày lại, đợi thấy sư phụ rất tốt hỏi một chút chuyện này mới được. Hắn cũng không đối sư phụ hành động này sinh ra bất mãn, thu người nào làm đệ tử do sư phụ chính mình quyết định, Đặng Di cũng chôn không oán được cái gì. Chỉ là theo như sư phụ tính cách, không quá sẽ bởi vì thu một cái đệ tử mà đem hắn thả vào tình cảnh nguy hiểm bên trên. Trong này sẽ có hay không có cái gì tình huống đặc biệt. Cố Phù đang bị Trần Nhĩ đánh thức lúc rất nhanh thì tròn thần, nàng ở Nhung Châu đã sớm nuôi thành cảnh giác thói quen, như vậy trong hoàn cảnh đối người chui luyện là lớn vô cùng. Nàng cưỡi tọa kỵ đuổi theo Trần Nhĩ hai người. Khi biết Đặng Di là bởi vì thiên sát cô tinh mệnh như thế cảnh giác muốn phải đổi chỗ lúc, đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Gật đầu là bởi vì vì sư đệ lần này lòng cảnh giác là được, thiên sát cô tinh mệnh đúng là phải chú ý lắc đầu chính là nàng biết chút ít sự tình. Sư đệ, đừng nghe sư minh ngươi chỉ nói nửa câu, hắn hiểu không được nhiều. Ta trông nom qua vệ Nhu Nhi một đoạn thời gian, hiểu nàng ca ca vệ che tình huống. Khương sư ba yêu cầu vệ che phải cải mệnh sau mới có thể mở mới tu luyện, trước lúc này thiên sát cô tinh sát thực sẽ đối với người chung quanh có chút ảnh hưởng, nhưng tịnh không đủ để đem người ép vào tuyệt lộ. Vệ Nhu Nhi cái này không tu luyện phạm nhân cũng chỉ là bị khắc phải làm được tử, mệnh tu chịu ảnh hưởng liền thấp hơn. Và lại, vệ tre cũng nghe mà nói, không có lừa gạt nhìn Khương Hạc đi tu luyện. Đặng Di đem các loại mà nói nghe tiến bảo, căng thẳng tâm tình hơi chút buông lòng xuống. Nếu như là lời như vậy, ngược lại cũng có thể nói được. Trần Nhĩ lúc này nói, sư đệ, Khương sư bá là không có kết quả đại năng, mới có thể giải quyết thiên sát cô tình tệ đoan. Đặng Di mặt hiện lên rồi đủ cười, sư minh đây là cho là mình sẽ đoán trách sư phụ. Hắn không có đem tự cân nhắc nói ra, mà là hướng sư huynh Trần Nhị cười một tiếng. Thiên sát cô tinh không phải là trước mắt chuyện, ngược lại là có thể thả để xuống một cái. Sư huynh, chúng ta tiếp theo từ con đường kia vào Nhung Châu. Trần Nhị nghe được Đặng Di cái vấn đề này, hơi chút thiếp ở, sau đó chỉ một cái phương hướng nói, ta biết rõ một cái sơn xóa khẩu, nơi đó là có thể đi thông Nhung Châu bản Long Thành, qua lại hẳn Trần Nhị nghĩ đến lặn vào dãy núi dị tộc, nhất thời sửa lại câu chuyện. Hắn muốn nói cái lối đi kia không thành vấn đề, nhưng sự thật thật giống như không phải như thế. Cái lối đi kia có thể không phải cái gì yếu đạo, bình thời là không người canh giữ, qua lại đều là không tán du thương. Chân chính yếu đạo đều bị tiên triều mệnh quan thủ giữ. Mà giống như Trần Nhị nói tới sơn xóa khẩu tiểu đạo chính là để lại cho có dụng ý khác người. Không sai, tiên triều thường thường dùng loại này tiểu đạo câu dị tộc gian tế. Trần Nhị cau mày, chính mình tại sao lại nói ra đi tiểu đạo những lời như vậy? Để tiên triều mệnh quan chấn giữ đại đạo không đi, lén lén lút lút làm gì, chính mình lại không phải dị tộc gian tế. Có cái gì không đúng? Hắn và Đặng Di hai mắt nhìn nhau một cái, thấy sư đệ trong mắt cũng nhiều chút ngưng trọng. Trần Nhị biết rõ sư đệ nhất định cũng phát hiện dị thường. Trần Nhị nhìn một chút tự thân mệnh trong cung hiện ra mệnh quang đại thành phố, lặng lẽ nói, sư đệ, mặt sắc thần đi theo phía sau, nếu là từ tiền triệu mệnh quan chấn thủ đường đi, chỉ sợ nó sẽ không theo tới, cho nên ta đề nghị hay là từ tiểu đạo đi cho thỏa đáng. Đặng Di gật đầu, đỉnh đầu hiện ra ba cây lớn cỡ bàn tay treo đao. Cố Phù không khỏi sai lăng, sư đệ, ngươi. Đặng Di cười nói, sư tỷ, ta chỉ là cửa này mệnh thuật có nhiều chút mới ý nghĩ, không phải có địch nhân. Hắn vây tay ngăn lại, thuộc về hai mặt tam đao với đỉnh đầu quay quanh, sau đó từ trong rơi ra một cái đến Đặng Di trong tay mềm mại, hiểm, cứng rắn tam đao, bây giờ Đặng Di cầm là cứng rắn đao. Nhiều lần ánh đao với trên đó sôi trào, sau một khắc, cứng rắn đao trực tiếp từ trong tay hắn biến mất. Trên người Đặng Di phỉ hào mệnh thuật thoáng qua, là đối cứng rắn đao thêm bảo. Xa xa một nơi trên ngọn cây rớt xuống một con chi mệnh cảnh mệnh yêu. Đáng tiếc trên người nó không có hiện lên mệnh cách. Đặng Di nheo lại ánh mắt, mệnh cách trung ngao mong đợi từ thành phố lớn khuôn mặt bay lại rồi tạo thị gương mặt đó. Sư đệ này mệnh thuật hẳn là hai mặt tam đao chứ? Trần Nhĩ vô tọa kỵ ném một vòng, quay đầu nhìn về phía Đặng Di thanh kia cứng rắn đao bắn chết mệnh yêu. Đặng Di mặt hiện lên ra nụ cười, không sai. Ta mới vừa rồi dùng cây đao này bao hàm vô tình số mạng, chuyên khắc huyễn giống như mệnh thuật. Trần Nhĩ vô tay. Cố Phủ vốn là còn không giải Đặng Di thế nào trong lúc bất chợt biểu diễn lên mệnh thuật tới, nhưng nàng không phải người ngu, sư đệ thái độ khắc thường nhất định là có nguyên nhân. Nếu như là chuyện tầm thường không cho tới đoán, là có địch nhân. Hơn nữa còn là không có phương tiện nói thẳng phá được người. Sư đệ lời nói kia là cố ý nói cho ta nghe nha. Huyễn giống như mệnh thuật, chẳng lẽ nhóm người mình lâm vào huyễn cảnh? Cố Phủ đôi mắt khẽ nhúc đích, âm thầm để phòng đứng lên. Nàng cẩn thận lưu thần chung quanh, phát hiện sát thực trở nên yên lặng như tờ đứng lên. Cái này ở trong rừng núi có thể không bình thường. Cho dù là ban đêm, cũng sẽ có rất nhiều trùng tiếng kêu. Bây giờ không có thanh âm, nói rõ có người ở chung quanh bất quá cũng không đúng. Nếu là có địch nhân thi triển huyễn giống như mệnh thuật, tại sao không rõ ràng bắt trước ra trùng tiếng kêu? Đây chính là tiện tay liền có thể làm được, cần gì phải lưu lại như vậy cái sơ hở đây? Cố Phủ cảm giác mình có chút hồ đồ. Nàng không khỏi nhìn về phía Trần Nhĩ. Nhớ Trần Nhị thành phố lớn nắm giữ có thể nhìn phá huyễn thấy, mê chướng vân vân năng lực ga có phải hay không là Trần Nhị cũng phát hiện dị thường. Cố Phủ trên mặt không có thay đổi, chỉ cười nhìn đến Trần Nhị hai người. Đặng Di thấy chung quanh không có thay đổi, trong mắt nhiều chút ngưng trọng. Âm thầm nhất định là có địch nhân. Nhưng đối phương thi triển thủ đoạn không phải hắn cố ý nói ra khỏi miệng ảo giác. Ảo giác sẽ không làm sư minh để đại lộ không đi đi đường mòn. Hẳn là nào đó trực tiếp tác dụng tại ý thức bên trên mệnh thuật. Đặng Di có thể biết được có người ở âm thầm ảnh hưởng bọn họ, dựa vào là nắm trong tay ngu cái kia chủ mệnh mạch. Nhưng ngu chỉ có chi mệnh cảnh. Đặng Di thông qua mệnh mạch lấy tới ra trạch thần lực lượng rất ít, để cho Đặng Di tỉnh táo có dư, nhưng là không phá được đối phương chiêu. Đối phương không lộ diện, rất có thể là đang ở tính toán bọn họ đi chỗ đó trên đường mòn làm cái gì. Sư Minh chắc ý thức được, hắn đổi lời nói chính là vì tê dại đối phương. Đặng Di lại cảm thấy chưa đủ, vì vậy hắn theo Trần Nhĩ lộ ra sơ hở triển lộ hai mặt tam đao vô tình cứng rắn đao. Đây là nói cho địch nhân mình đã đưa nó thủ đoạn coi thành huyễn giống như mệnh thuật. Nếu là đối phương cảm thấy hắn ngu xuẩn, tất nhiên sẽ ở sau đó động tác bên trên lộ ra vết tích. Chỉ cần có vết tích lộ ra, Đặng Di liền có biện pháp đối phó hắn. Nếu như đối phương tâm tư chấn mật, phát hiện Đặng Di là đang ở giả thần giả quỷ cũng không sao. Đặng Di còn mới vừa rồi trong lời nói chôn vô tình cái này sơ hở, cố ý nhắc vô tình hai chữ, là muốn cho chỗ tối người biết rõ Đặng Di phát hiện đối phương thủ đoạn chân thực đặc điểm. Nếu là không muốn bị này vô tình đao phá vỡ mệnh thuật mà nói, đến lượt động thủ trước chạm trừ Đặng Di cái phiền phức này. Nhưng mà vô luận là loại nào tưởng tượng cũng không có dẫn đối phương động thủ, Đặng Di không khỏi meo lại con mắt. Là đối phương quá cẩn thận nha. Đặng Di ánh mắt lộ ra ý lạnh, cứng rắn đao xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này có thể không phải cố ý phô trương sơ hở. Hắn đem cứng rắn đao cắm thẳng vào hướng mình thiên linh cái. Một màn này không riêng gì để cho người trong bóng tối thở, ngay cả Trầm Nhĩ, Cố Phủ cũng đều lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Kia có người dùng công phạt giống như mệnh thuật đối phó chính mình, hơn nữa còn là bực này đấu hại. Đặng Di đây là không muốn cùng đối phương chu toàn, phải dùng cứng rắn đao phá tự thân ý thức chịu ảnh hưởng. Này xuống một đao, ý thức thanh không tỉnh táo không biết rõ, cánh mạng nhất định sẽ loại trừ nửa cái, tất nhiên sẽ trực tiếp lâm vào trạng thái sắp chết. Âm thầm người thông qua mới vừa rồi Đặng Di nói tới vô tình nói một câu, cộng thêm đối phương bây giờ này tấm cử động, lập tức biết rõ Đặng Di đây là muốn dựa vào vô tình đao bạo lực phá chính mình mệnh thuật. Đứng ở nơi này người góc độ, Đặng Di dám làm như vậy tất nhiên là có niềm tin, nói không chừng sẽ có cái gì khôi phục giống như mệnh thuật có thể cứu về tính mạng, sau đó thừa dịp hắn bại lộ đang lúc độc thủ. thiếu niên này nhất định là có một ít lá bài tẩy, không thể để cho hắn cây đao kia hạ xuống. Đặng Di khống chế cứng rắn dưới đao rơi bất quá trong điện quang hỏa thạch chuyện, âm thầm người phản ứng kịp liền trực tiếp ra tay cản lại Đặng Di này một đạo mệnh thuật. Đây chính là lý kỳ. Đặng Di muốn tự mình, thân là địch nhân nhưng phải cản nhìn hắn, rộng rãi ở Đặng Di trong tay háo giật giật, đem kia mệnh thuật xuất hiện phương vị nói cho mệnh chủ. Đặng Di toát miệng, không để ý hai mặt tam đao bị ngăn cản. Hắn quát tay, tiết ra bán công khai thẳng hướng cái hướng kia đi. Chương 185 quần dân, Minh Hầu chương 185 quần dân, Minh Hầu trong rừng đột ngột treo một cái mệnh thuật ngưng tụ thành thảo ngọn, trên đó viết 1500 cực phẩm mệnh tiền. Tự mệnh cảnh. Thật đúng là cùng chính mình dự liệu như thế. Nếu như là thứ nhì đại cảnh, đối trả bọn họ không cần phải như vậy phiền toái. Tên địch nhân này mệnh tiền nhất giá so với âm linh học phái cái kia ma tu nhiều hơn không ít, không biết là tự chúng mục tiêu kỳ hay lại là tự mệnh hậu kỳ. Đặng Di sơ lược liếc nhìn trên người mệnh tiền, ngay sau đó kêu ngao mong đợi. Mệnh mong đợi nhảy vọt đến Đặng Di phía sau lưng, tam cái khuôn mặt lộ ra uy nộ thân sắc. Vốn là đại thuật tiết giá bán công khai nhảy biến thành thuật tuyệt. Một cái chớp mắt sau đó, trên người Đặng Di mệnh tiền kịch liệt co lại, một cổ cường đại sát phạt khí thổi lất phất hướng kia ẩn trong bóng tối địch nhân. Đối phương tựa hồ cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, lúc này thả ra chính mình lá bài tẩy. Đặng Di có thể rõ ràng đối phương dùng lá bài tẩy là bởi vì đỉnh đầu nhãn hiệu thay đổi con số. Tiền mua mạng một chút từ 1000 ngũ cực phẩm mệnh tiền nhảy tới 2.900 số. Ánh mắt của Đặng Di chợt nhảy, quát lên, "Sư tỷ, nhanh cho ta mệnh tiền. Có bao nhiêu cho bao nhiêu." Trần Nhĩ đem mệnh tiền đều đặt ở trên người Cố Phủ, lúc này liền thể hiện ra chỗ tốt. Cố Phủ không chút suy nghĩ, trực tiếp đem chữ vật mệnh bảo ném cho Đặng Di, hơn nữa còn mở ra nó cửa vào. Trong rừng cây tên địch nhân kia đã hiện lộ nửa người, một cái nửa người như nắm ánh mắt của dị tộc hung hách địa nhìn chằm chằm ba người. Nó không nghĩ tới Đặng Di một cái giải mệnh cảnh mệnh tu có thể uy hiếp được tánh mạng mình, bất quá tự mình ở bộ phát đàm dân huyết mạch sau thực lực tăng lên rất nhiều, chính là giải mệnh cảnh mang đến uy hiếp. Ha ha, không đáng nhắc đến. Nhưng mà vẻ này cảm giác uy hiếp lại theo chính mình trở nên mạnh mẽ mà tăng thêm. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là tiểu tử kia nhận một chữ vật mệnh bảo mà thôi. Khi sát phạt thổi qua muốn xông về phía Đặng Di quần dân, nó đầu trực tiếp rơi xuống. Ngao mong đợi ba tấm mặt đều nheo lại mắt, coi thường nhìn về phía ngã xuống đất quần dân, sau đó rút về Đặng Di mệnh trong cung. Đặng Di này lịch sát tự mệnh cảnh dị tộc thủ đoạn để cho Trần Nhĩ, Cố Phủ kinh hãi hồi lâu. Lúc trước giết kia âm linh ma tu cũng đã đủ rung động, kết quả như vậy một cái không thua với âm linh ma tu quần dân cũng bị tùy tiện giết. Sư đệ đây là giải cái gì mệnh thuật? Bọn họ chỉ biết Đặng Di dùng đâm vào ngọn đi tìm một chút ẩn độn thân hình địch nhân, không nghĩ tới cái này mệnh thuật thực ra còn có sau tiếp theo. Đặng Di nhìn tự thân biến mất không còn một mống cực phẩm mệnh tiền, không khỏi thở dài. Tiết giá bán công khai mạnh thì có mạnh, nhưng hao phí thực sự quá lớn. Trước kiếm mệnh tiền tất cả đều bồi ở này một cái trên người địch nhân. Nếu là tới một cái nữa, hắn cũng không có biện pháp ứng phó. Đặng Di tiến lên thập quần dân ngưng ra mệnh cách, đang muốn nhường ra điểm chiến lợi phẩm cho Cố Phủ lúc, vị sư tỷ này lắc đầu cự tuyệt. Sư đệ, khoảng đó chỉ là điểm mệnh tiền, như không phải ngươi, chúng ta khả năng sẽ bị nó giết đi. Cố Phủ khi nhìn đến Trương Dân lúc không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng nói lời này cũng không cường điệu hóa. Quần dân ở Nhung Châu chiến trường là nhất làm người đau đầu dị tộc một trong. Nó sinh ra bảo tử vô thanh vô tức gian sẽ theo người hô hấp xâm nhập ý thức, sau đó có thể để cho mục tiêu đi theo quần ý tưởng của dân làm việc. Trừ phi có năng lực đặc thù mới có thể phát hiện mình bị quần dân ảnh hưởng. Nay tự mệnh cảnh quần dân cũng coi như xui xẻo, một chút gặp Trần Nhị cùng Đặng Di hai cái có thể phát hiện ý thức xảy ra vấn đề người. Cố Phủ chỉ tiếp quá thuộc về chính mình chữa vật mệnh bảo, sau đó đứng ở bên cạnh Trần Nhị. Trần Nhị cầm cánh tay nàng, mặt chuyển hướng Đặng Di cười nói, sư tỷ của ngươi vẫn có tiền, sư đệ ngươi không cần để ở trong lòng. Hắn vừa nhìn về phía kia quần dân hộ thể, nay quần dân rất có thể là đang ở dị tộc bảy cạm bẫy nơi đó lúc nhìn chằm chằm chúng ta, nó âm thầm ảnh hưởng ta quyết định, chỉ sợ kia tiểu đạo không an toàn rồi, sau khi hay lại là đi có tiên triều mệnh quan trấn thủ lối đi thích hợp nhất. Trần Nhĩ thấy Đặng Di vơ vét đi đàm trên người dân mệnh bảo, lại không có xử lý quần dân hộ thể, liền nhắc nhở hắn quần dân hộ thể cũng là loại mệnh tài. Trên người nó bảo tử trông xuống, có thể kết xuất một loại mệnh loại. Cho tới có thể được bao nhiêu mai liền không biết. Ở Nhung Châu, một cụ quần dân thi thể nhưng là có thể xào ra mệnh ngân giá cả tới. Đặng Di đây là thiếu chút nữa nem chiến lợi phẩm đại đầu. Quần dân thi thể bị tạm thời bỏ vào đồng thiết trong miếu, đạo nguyên trước đây không lâu mới vừa mở qua một lần, không thích hợp liên tục mở ra, như vậy gặp qua sớm đưa tới mặt sát thần. Thiên lúc này cũng sáng lên, ba người thẳng hướng tiên triều mệnh quan trấn thủ lối đi đi. Một tòa khảm ở trên núi quan hải chắn ngang ở đi thông Nhung Châu cốc khẩu, chỗ này quan hải không tính là quá lớn, so với Qua Châu một ít quan hải cũng phải kém hơn rất nhiều. Nhưng trấn giữ nơi này mệnh tu đúng vậy sắc mặt tiểu. Nơi đây chủ quan là tiên triều tứ phẩm mệnh quan, cơ hồ là không có kết quả bên dưới cao nhất địa vị. Nếu là không có kết quả sửa chữa, với tiên triều trung ít nhất cũng có thể thu được tam phẩm vị. Giống như Lương Triệu cưới một phòng thê tử chính là tiên triều một vị không có kết quả đại năng nữ nhi. Đối phương vốn là không muốn gả con gái, nhưng không chịu được nữ nhi thích. Bất quá vị kia không quá vui lòng nhúng tay Nhạc Thần Trương cùng từ thầy giáo ân oán, cho nên Lương Triệu cái này làm đệ tử chỉ có thể khắc tìm nó pháp đi đối phó Nhạc Thần Trương. Mặc dù Nhạc Thần Trương cũng là không có kết quả tầm thứ, nhưng hắn có tư vị, so với tầm thường tiên triều tam phẩm đại quan địa vị cao hơn. Trấn thủ ở chỗ này vị này hai cảnh sửa chữa chính tiếp kiến đến một đám tiên triều người vừa tới, cử chỉ gian hoàn toàn không có sửa chữa cái giá. Mà đối diện người cao nhất cũng bất quá là tự mệnh cảnh, có thể để cho nhất phương chủ quan đối đãi như vậy, ở tiên triều bên trong địa vị rõ ràng không thấp. Chủ quan bảng cùng cười hỏi Minh Hầu, ngươi lần này đi Nhung Châu cũng không mang hộ đạo nhân, có hay không cần hạ quan thay ngài để cử một vị hai cảnh cao thủ đi theo? Vị này gần tự mệnh cảnh thực lực liền có tước vị người là tiên triều nội một vị đế quân con cháu. Tuy không phải được sủng ái nhất cái kia, nhưng trên người hắn dù sao chạy xuôi đế quân huyết mạch, không cho phép bảng cùng xem nhẹ. Bất quá hắn cũng không có quá đáng định hót, dù sao đế quân là đế quân con cháu là đế quân con cháu. Cái này Minh Hầu nếu như tiềm lực phi phàm, bảng cùng phòng trường thái độ sẽ càng thân thiện một chút. Đoạn Minh nhìn một cái cười hiền hòa bảng hòa, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đa tạ bảng chủ quan hảo ý, hộ đạo nhân cũng không cần. Thử đi Nhung Châu không thích hợp có hai cảnh sửa chữa đi theo, ta còn là chỉ đem đến những người này cho thỏa đáng. Hắn phía sau đứng mấy cái tự mệnh cảnh cao thủ, bất quá một người trong đó tương đối lộn nhột, nhưng chỉ có giải mệnh cảnh. Bàng cùng thấy Đoạn Minh từ chối, sắc mặt cũng không có thay đổi, chỉ như cũ cười, kia hạ quan sẽ không quấy rầy Minh Hầu rồi. Hắn còn phải phụ trách dây núi quan hải phòng ngự, những thứ kia dị tộc không quá ngừng, nói không chừng lúc nào liền từ nơi này đột phá đến qua châu đi. Bàng cùng rõ ràng tòa sơn mạch này chung có không ít đường mòn cũng có thể vào qua châu, bất quá hắn không có phái người nào đi dò xét. Những thứ kia đường mòn thông qua dị tộc muốn nha sẽ giúp lại trong dây núi, muốn nha là lẻn vào sơn phụ cận mạch thành trì, người trước không cần chú ý. Sau người là có sơn mạnh phụ cận thế lực đối phó. Hắn bất quá là một nhỏ bé tứ phẩm chủ quan, muốn bận tâm cũng không tới phiên chính mình, chờ bảng cùng đi xong, Đoạn Minh mang theo bên dưới người ở hải này hải bên trong đơn giản nghỉ dưỡng sức xuống. Lúc trước hắn gặp mấy chỉ hồ điệp, dưới tay người phát hiện hồ điệp nâng lên tỉnh, vốn là muốn đường vòng, nhưng vừa vặn mặt sắt thần cùng mai phục dị tộc đấu, Đoạn Minh liền nắm chặt vọt tới quan hải nơi này. Chỉ cần từ con đường này đi tới, thẳng người phóng khoáng lạc quan tộc thiết lập ở Nhung Châu thành trì, trình độ nhất định sẽ không cái gì nguy hiểm. Đoạn Minh gọi trong thủ hạ cái kia giải mệnh cảnh, tao mày nói, Lưu Hỉ, ngươi nói Thanh Vân học phái thiên hạ kia tuyệt mệnh giấu ở Nhung Châu nơi nào? Kia giải mệnh cảnh ngẩng đầu lên, đáy mắt có chút điên cuồng, nhưng trên mặt thập phần bình tĩnh, bộ dạng phục tùng buông xuống mắt, tựa hồ cực kỳ ngoan thuận. Minh Hầu, cái viên này thiên hạ tuyệt mệnh liền giấu ở. Liễu Hỉ đang muốn nói lúc, lại thấy quan hải từ bên ngoài đến rồi ba cái mệnh tu. Một người trong đó kia khuôn mặt quen thuộc để cho Liễu Hỉ ra mặt bắt đầu nhảy lên chương 186, thiên hạ tuyệt mệnh chương 186, thiên hạ tuyệt mệnh đoạn mắt tinh Liễu Hỉ nói chuyện nuốt lăng nửa câu, không khỏi nhíu lại lông mi. Hắn rất không thích người này, không chỉ là bởi vì đối phương có đến gian thần mệnh cách, cũng bởi vì Lưu Hỉ làm việc không chọn thủ đoạn, so với gian thần càng giống như cái ác quan. Nhưng Lưu Hỉ nói hắn có một quả thiên hạ tuyệt mệnh tin tức, đổi lại bình thường đoạn rõ là không tin. Thiên hạ tuyệt mệnh là cái gì? Đây chính là một loại mệnh cách tuyệt đỉnh, thì như thiên hạ lực tuyệt, thiên hạ thủy tuyệt đẳng các loại. Loại này mệnh cách được một quả liền có lợi ích khổng lồ, tiên triều chung có thể nắm giữ tuyệt mệnh cũng không phải nhân vật bình thường, muốn biết rõ ngay cả một ít đế quân đều chưa từng nắm giữ tuyệt mệnh đây. Đoạn Minh Sơ mới không tin tưởng Lưu Hỉ từng nói, dù sao một cái gian thần trong miệng có thể nói ra cái gì lời thật tới. Nhưng Lưu Hỉ dùng chứng cứ chứng minh tin tức này chân thực tính. Hắn tỉ tỉ bởi vì mệnh cách đặc biệt, là Thanh Vân học phái đương thời Thanh Vân thê dự bị, đang bị luyện thành món đó tiên bảo trước, người này ở Thanh Vân học phái bên trong có đến cực cao địa vị. Lưu Hỉ kia liên quan với thiên hạ tuyệt mệnh tin tức chính là từ hắn tỉ tỉ trong miệng biết được. Cho tới bên trong trộn lẫn không giả dối, Đoạn Minh cũng không lo lắng. Trở thành Thanh Vân thê người cái nào không đúng Thanh Vân học phái tràn đầy oán hận. Lưu Hỉ tỉ tỉ đem Thanh Vân học phái ở Nhung Châu bố trí nói ra, không phải vừa vặn có thể chán ghét Thanh Vân học phái nha. Muốn để cho người ta cam tâm tình nguyện đi biến thành tiên bảo cũng không dễ dàng, a đổi lại đoạn rõ là loại này tình huống, ở không cách nào chạy thoát dưới tình huống, cũng sẽ chọn để cho Thanh Vân học phái ăn càng nhiều thua thiệt. Đương nhiên, Thanh Vân học phái khẳng định chú ý Lưu Hỉ tỷ tỷ, thiên hạ tuyệt mệnh nơi đó nói không chừng đã phòng vệ được nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng Đoạn Minh rất rõ ràng, ở Nhung Châu kia một nơi vị trí, thứ nhì đại cảnh mệnh tu đi qua mà nói có thể là phi thường khó khăn. Chỉ cần là tự mệnh cảnh phạm vi, Đoạn Minh liền có lòng tin bắt lại tuyệt mệnh. Bất quá thời gian không đợi người, cần phải nhanh một chút đi qua mới được, tránh cho đêm dài lắm mộng. Đoạn Minh theo ánh mắt của Lưu Hỉ nhìn về phía thông qua quan hải ba người, cau mày nói, ba người kia ngươi biết? Lưu Hỉ trên mặt mang lên rồi cười, ánh mắt cũng rất lạnh giá, hồi Minh Hầu, ta biết một người trong đó. Đoạn Minh khoát tay ngắt lời hắn, không phải cho ngươi nói chuyện cũ thời điểm, đem tuyệt mệnh vị trí nói cho ta biết. Lưu Hỉ cúi đầu xuống, hoàn toàn không có lúc trước ở Thanh Sơn trấn lúc bướng bỉnh bộ dáng, bất quá trong lòng hắn nghĩ là cái gì có thể liền không biết. Cái này từ điên cuồng trạng thái thoát ly khỏi thiếu niên diện mạo cũng coi như không tệ, chỉ là kia cổ khí chất thế nào nhìn cũng thế nào không được tự nhiên. Hắn chắp tay nói, Minh Hầu, thiên hạ tuyệt mệnh ở đó Hoàng Trung bay hạch tâm thành trì Hoàng Trung thành bên trong, cho tới cụ thể vị trí, tỷ tỷ chưa cùng ta nói. Đoạn Minh híp mắt một mực nhìn hắn, mở miệng nghi ngờ nói, ngươi tại sao bây giờ mới chịu nói ra? Lưu Hỉ như thế cử động khác thường, cũng không do Đoạn Minh không nghi ngờ. Lưu Hỉ ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là chân thành, ở qua châu nơi nào đều có tiên triều cơ sở ngầm, Minh Hầu phải làm biết được Thanh Vân học phái ở tiên triều trung địa vị, ta như không ở nơi này nói, chỉ sợ sớm đã chuyển tới học phái thượng tầng những lao già kia thính bên trong. Đoạn Minh nghe đến đó gật đầu một cái, hắn lộ ra nụ cười, đem Lưu Hỉ đỡ lên. Lưu Hỉ à, nếu là ta có thể được cái viên này thiên hạ tuyệt mệnh, nhất định sẽ cho ngươi tìm đến thích hợp pháp môn. Ngoài ra ta cũng có thể cho ngươi ngồi lên thất phẩm mệnh quan vị. Đoạn Minh trong giọng nói không có keo kiệt hứa hẹn, này Lưu Hỉ tuy có hắn tỉ tỉ giúp đỡ, nhưng trên thực tế ở Thanh Vân học phái chúng qua không được khá, Thanh Vân chính giữa có vài người sẽ không để cho hắn lớn lên đến rất cao tầng thứ. Từng có tương tự ví dụ, hóa thân Thanh Vân thê người thân thuộc tu luyện thành vì sửa chữa, kết quả ở Thanh Vân học phái bên trong đại náo, mặc dù cuối cùng bị trấn áp rồi, nhưng vẫn là để cho Thanh Vân học phái nhức đầu một hồi lâu. Đoạn Minh nhìn ra được, này Lưu Hỉ đè nén giận dữ tính cách, người này như lợi dụng được rồi, vẫn có thể xem là một đem quái đao. Cho nên hắn mới hứa hẹn những thứ đó. Thời gian cũng không sớm, chúng ta lên đường đi. Đoạn Minh hất một cái tay áo bảo, nhảy lên tọa kỵ. Mấy cái tự mệnh cảnh cũng đều rối rít đi theo. Lưu Hỉ rơi vào phía sau, đầu lại chậm rãi thấp xuống, chỉ là quanh người hắn khí chất bộc phát ấm lãnh. Lọt qua cửa ải, thực ra ở Vân Cầm bên trong dãy núi còn phải đi một khoảng cách. Thiên giữa chưa lúc, phiêu ở trên đỉnh núi những vân đó dần dần chất đống đến cùng một chỗ, sau đó lại chậm rãi hóa thành một cái thật lớn cầm điểu. Kia cầm điểu đầu bạc người trần truồng, phần đuôi hàm có hai cây phiêu vũ, trong mắt có lưu hỏa chảy động, sau đó nhất phi trùng thiên, xông về tựa như ở đỉnh núi kia luân đại nhật. Thời gian nháy con mắt, kia cầm điểu lại tán thành vân khí, tứ tán trở về chung quanh đỉnh núi, giống như là bị đại nhật đụng ngồi thành nguyên hình như thế. Đặng Di bị này một mạc thiên tượng hấp dẫn chú ý, bên cạnh Trần Nhị cười nói, này dị tượng chính là Vân Cầm dãy núi độc nhất, rất nhiều người cũng nói là trong dãy núi cất giấu cái gì bí mật, đáng tiếc đến hôm nay cũng không có người tìm tới. Đặng Di gật đầu một cái. Hắn mới vừa rồi cũng cảm thấy dãy núi này bên trong có bí mật, đáng tiếc thần báo bên thai ở tiên ban bên trong, là một cái bí mật của hư vô phiêu miểu lãng phí thọ nguyên có thể không có lợi lắm luôn. Đặng Di đem này tâm tư thu vào, Cố Phủ lúc này lui trở lại, hướng hắn hai người nói, Vân Hóa chim mông sau, bình thường sẽ có mệnh yêu bảy bạo động, ta mới vừa rồi thăm dò, phía trước có bảy đăng vân chú đi ngang qua. Vừa nghe đến đăng vân chú, Đặng Di tới hứng thú. Có thể hay không mời sư minh cùng sư tỷ giúp ta bắt vài đầu đăng vân chú? Đặng Di lời này để cho Trần Nhĩ cùng Cố Phủ đồng thời nhìn về phía hắn, Cố Phủ nghĩ tới cái kia tướng mạo đẹp tiểu nhân, chợt cười nói, sư đệ là muốn cho kia chức nữ đan dệt Vân Hà thành vài bóc nha. Thiên La bị nàng và Trần Nhĩ bắt, nếu muốn tặng cho sư đệ, như vậy nhất định tu xác nhận không gặp nguy hiểm mới được. Vì vậy Cố Phủ hai người là biết rõ Thiên nắm giữ chức nữ hùng mệnh. Bây giờ Đặng Di muốn bắt đăng vân chú, giữa hai người vừa vặn có thể liên hệ tới. Đặng Di gật đầu một cái. Nếu là đăng vân chú có thể dựng đứng lên, thiên nơi này là có thể sản xuất một loại vân hà vải vóc, cộng thêm hoa đoàn cẩm nơi đó sản xuất mật, đi đến Nung Châu sau là có thể nhanh chóng tích lũy tài sản. Tiết giá bán công khai nhưng là hao tổn tiền nhà giàu, ngoài ra còn phải đóng mệnh thuế, Đặng Di ở mệnh tiền bên trên lỗ hổng không nhỏ. Trần Nhĩ trên mặt tươi cười, sư đệ lại đợi chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Luận bắt mệnh yêu, hắn chính là thập phần sở trường. Khóe miệng của Cố Phủ giữ lên lún đồng tiền, hiển nhiên là đối Trần Nhĩ rất có lòng tin. Đặng Di không khỏi lộ ra tò mò vẻ mặt. Sư minh biết dùng cái gì dạng thủ đoạn đi. Tiếp theo màn liền làm hắn trừng lớn con mắt. Trần Nhĩ chỉ là đi phía trước vừa đứng, liền đưa đến đi ngang qua đang vân chu trong đám vân ra vài đầu. Kia vài đầu túi đầu buồn bực đi tới Trần Nhĩ bên người cùng, giống như là bị hắn tuần phục rất lâu tựa như. Đặng Di mí mắt giật một cái, sư minh ngón này coi là thật hung mãnh. Hắn đúng là dựa vào thê thiếp thành đoàn đưa tới thư mệnh yêu. Ai có thể nghĩ tới tu luyện sau thê thiếp thành đoàn có thể có lớn như vậy uy lực đây. Đặng Di lúc này nhớ lại sư minh sư tỷ tọa kỵ, thật giống như kia hai đầu mệnh yêu cũng là giống cái a. Hắn ánh mắt lộ ra rồi lương sư bá mạch này vẻ hiếu kỳ. Lương sư bá bị ma tu xưng là tình ma, chẳng lẽ thê thiếp thành đoàn thật có vậy thì đại bi lực. Trần Nhĩ đem giống cái mệnh yêu dắt đi qua, hướng Đặng Di cười nói, sư đệ, những thứ này đều là giống cái mệnh yêu, một hồi nữa bọn họ phối ngẫu hẳn liền sẽ tới. Giải quyết giống cái mệnh yêu, hàng phục những hùng tính đó mệnh yêu dĩ nhiên là không nói ở đây. Bất quá thê thiếp thành đoàn không hề có thể phát huy tác dụng, phải dựa vào võ lực chấn áp mới được. Đặng Di hướng Trần Nhĩ chắp tay, có làm phiền sư minh, còn lại liền giao cho ta đi. Đang vân chú không vào được đồng thiết miếu, chỉ có thể chạy tới động nguyên bên trong. Đặng Di lại lần nữa mở ra động nguyên cửa vào. Trần Nhĩ cùng Cố Phủ đã gặp qua động nguyên nhiều lần, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn họ thông qua cửu cụ tam thành phố pháp mở ra cụ thành phố không có loại này năng lực, sư đệ này vận mạng không, nói xác thực là bản mệnh thật sự quá đặc biệt rồi. Chương 187, tiểu thú cát, Ly Châu hiệu quả. Chương 187, tiểu thú cát, Ly Châu hiệu quả. Trần Nhĩ vỗ tay một cái, những thứ kia chi mệnh cảnh giống cái đang vân chú liền ngoan ngoãn đi vào động nguyên vào trong miệng. Cũng may Trần Nhĩ mới giải mệnh cảnh, nếu như thực lực mạnh hơn, những thứ kia cường đại giống cái mệnh yêu phòng trường đều phải cúi đầu. Đặng Di vẫn là không có nhịn được, hỏi sư minh, lương sư bá đương ban đầu cũng có thể làm được một điểm này sao? Nghe vậy Trần Nhĩ trên mặt lộ ra giới sắc, bất quá đây cũng không phải là cái gì không thể nói bí mật, hắn lắc đầu nói, sư phụ chỉ là đối người và dị tộc chung giống cái sức hấp dẫn lớn một chút, ta chính là đối giống cái mệnh yêu cùng dị tộc sức hấp dẫn đại. Đặng Di nghe không khỏi chắc lưỡi hít hà, thì ra như vậy thê thiếp thành đoàn còn không có cùng loại khác. Nếu như lương sư bách cùng Trần Nhĩ sư minh liên kết, Đặng Di vội vàng đem ý nghĩ này quăng nao sau. Hắn sợ nghĩ tiếp nữa cũng có thể được xuất sư bá cùng sư minh chiếm cứ thiên hạ cửu châu nửa bên kết luận tới. Trần Nhĩ thấy hắn bộ dáng như vậy, liền biết rõ hắn nghĩ sai. Sư đệ a, ta đây mệnh cách nghe tường đại, nhưng càng đi sau tệ đoàn càng nhiều. Trần Nhĩ thở dài. Thê thiếp thành đoàn mệnh trong lịch sử có không ít người tu luyện đến cảnh giới cao, thế nhưng nhiều chút bộc lộ ra tệ đoàn tùy tiện cầm một ra tới cũng có thể làm người ta chùn bước. Sư phụ đã từng nói, hắn mình cũng không biết rõ còn có thể đem thê thiếp thành đoàn cất giữ đến lúc nào, nói không chừng ngày nào liền giáp thành khác mệnh cách rồi. Trần Nhĩ là bởi vì Cố Phủ nguyên do, dự định tiến vào tự mệnh cảnh liền đem thê thiếp thành đoàn mệnh từ bỏ. Đặng Di không rõ ràng tình huống bên trong, Cố Phủ lại là hiểu rõ. Nàng nắm chặt Trần Nhĩ tay, trên mặt lộ ra nụ cười. Bất kể Trần Nhĩ lựa chọn làm cái gì, nàng đều sẽ ủng hộ. Nay cũng không phải thê thiếp thành đoàn mệnh ảnh hưởng, mà là xuất phát từ nội tâm. Đặng Di quay đầu đi, đồng thời trên mặt lộ ra nụ cười. Xa xa chạy tới vài đầu hùng tính đăng vân chú, loại này mệnh yêu giới tính có thể từ trên đầu giác phân biệt ra được. Đặng Di cũng lười cùng bọn họ cũng lãng phí thời gian, trực tiếp vào tay đổ ngốc mệnh thuật, sau đó tiết lộ giống cái mệnh yêu tiếng kêu đưa chúng nó hấp dẫn vào động nguyên. Làm xong những thứ này, Đặng Di hướng hai người nói, sư minh sư tỷ, chúng ta ở chỗ này dừng lại thời gian hơi dài, mặt sắt thần phòng trường sắp đuổi kịp rồi. Trần Nhĩ gật đầu một cái, cùng Cố Phù hai người ngồi lên tọa kỵ đi theo Đặng Di. Thừa dịp mặt trời vừa vặn, bọn họ phải nhiều đuổi một đoạn đường. Mấy ngày sau, Đặng Di ba người cuối cùng cũng xuyên qua Vân Cầm dãy núi, đi tới nhân tộc thiết lập một tòa thành chính giữa. Tòa này Cắt Nhung Thành nghe nói là nhân tộc ở Nhung Châu thành lập thứ một tòa thành. Cho đến ngày nay dù là phòng tuyến đã khuyết trương đi ra ngoài rất xa, tòa thành trì này vẫn là hoàn toàn xứng đáng trung tâm hùng thành. Trần Nhĩ dự định vào tòa này cổ xưa trong thành trì tiếp tế, nhân tiện đem trong tay chiến lợi phẩm xử lý xong. Hắn thậm chí cũng không lo lắng tay đồ vật bên trong sẽ hàng ế tòa này cổ xưa thành trì năng lực tiêu hóa là mạnh vô cùng. Trần Nhĩ đề nghị Đặng Di cũng có thể ở chỗ này mua bán một ít gì đó. Đặng Di dĩ nhiên là đồng ý giết cái âm linh ma tu còn có một dị tộc, trong tay hắn nhưng là có không ít mệnh bảo cùng thứ tốt. Đám dân hộ thể hắn cũng không muốn giữ nguyên, vật này mặc dù có thể kết xuất mệnh loại, nhưng đối với Đặng Di mà nói sức hấp dẫn không lớn, không bằng đổi thành mệnh ngân tới thật sự. Ở Nhung Châu trên địa bàn, không có mệnh tiền kể bên người luôn cảm giác ít một chút cảm giác an toàn. Đặng Di không quá quen thuộc nơi này hoàn cảnh, liền an tĩnh đi theo Trần Nhĩ cùng Cố Phù hai người, không có tùy ý đi tìm cái gì cửa tiệm. Tốt xấu lẫn lộn nơi, hay lại là nhiều cẩn thận tốt hơn. Trần Nhĩ quen thuộc đi tới một nhà mở ở Cắt Nhung Thành xó xỉnh cửa tiệm, tiệm tên gọi Tiểu Thú Cát. Danh tự này nhìn đến Đặng Di ngây ngẩn. Hoàn toàn không giống như là bán một số thứ cửa tiệm a. Trần Nhĩ thấy Đặng Di vẻ mặt, cười giới thiệu, tiệm này chủ nhân thường đem tiểu thú di tình treo ở mép, cho nên đem danh nghĩa cửa tiệm tên kêu thành Tiểu Thú Cát. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới trong cửa hàng. Một cái tóc dài nà mỉ kiểu diễm ướt át nữ tu ngẩng đầu nhìn tới, môi đỏ nhẹ tấm, là Tiểu Trần Nhĩ a, hôm nay thế nào có công phu tới? Nàng rõ ràng cùng Trần Nhĩ rất quen thuộc lạ, nhìn Cố Phù vẻ mặt, cô gái này tu tựa hồ không phải là bị Trần Nhĩ bản mệnh hấp dẫn loại người kia. Trần Nhĩ mặt lộ vẻ cung kính, Hoa Di, ta lần này là mang sư đệ tới bán một số thứ. Hoa Vận Linh đôi mắt đẹp chớp chớp, mang theo nhiều chút u đoán thanh âm nói, ồ, kia phụ tâm hắn lại thu học trò rồi hả? Xem ra hắn đã chứng đạo không có kết quả nữa à? Được à, thành không có kết quả cũng không tới cưới ta, này phụ tâm hắn thế nào liền như vậy nhẫn tâm đây? Hoa Vận Linh trên mặt mang đầy nước mắt, mềm hoàng che nửa bên mặt, bộ dáng coi là thật ta thấy mà yêu. Trần Nhĩ thấy vậy không khỏi nhức đầu, hắn nhanh chóng nói, sư phụ còn chưa tới không có kết quả cảnh giới, vị này đặng sư đệ là ta Khương sư bá đệ tử. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hoa Vận Linh ngưng khóc thút thít, biểu hiện trên mặt nói thu hay thu. Dựa nửa người tựa vào trên mặt bàn, đôi mắt đẹp còn nhân tiện liếc mắt. Phen này biến sắc mặt nhìn đến Đặng Di trợn mắt hốt mồm. Vị này ta còn nên hay không xưng vi sư bán đương đây? Hoa Vận Linh quan sát Đặng Di, gật đầu một cái, không nghĩ tới Khương tiểu mập mạp có thể thu đến như vậy anh tuấn đệ tử. Ngươi gọi Đặng Di đúng không? Tiểu Khương đã nói với ta, nếu như ngươi tới liền đem một vật giao cho ngươi. Vị này không ngừng kêu Tiểu Khương, sợ là cùng Lương sư bá quan hệ không tầm thường. Đặng Di vội cung kính chắp tay, Hoa Vận Linh đưa tới một cái mệnh bảo. Đặng Di nhận lấy cái này vòng rào bộ dáng mệnh bảo. Qua tay lúc lại phát hiện nó thật giống như có cái gì không đúng. Này, đây là thiên sinh mệnh bảo. Đặng Di kinh ngạc lên tiếng. Hoa Vận Linh lười biếng giãn ra vai, lông mi che buông xuống. Tiểu Khương ngược lại là chịu, không sai, đây là cái thiên sinh mệnh bảo, chỉ cần để dưới đất là có thể cưỡng ép ngăn lại đường quá mục tiêu. Mặc dù này cái thiên sinh mệnh bảo năng lực quái dị một chút, nhưng chỉ cần là thiên sinh mệnh bảo, vậy thì có thể kèm theo mệnh tu một mực trưởng thành tiếp sư phụ chính mình cũng không có thiên sinh mệnh bảo, hắn lại chịu đem vật này để lại cho tại chính mình. Đặng Di nắm vòng rào mệnh bảo tay chặt một chút. Hoa Vận Linh cũng không có nhìn sư tử tự hiếu tình cảnh, nàng khoát tay một cái, thúc giục, có cái gì muốn bán một số thứ đều lấy ra đi. Còn đắm chìm trong xúc động trung Đặng Di lấy lại tinh thần, đợi Trần Nhị cùng Cố Phù cầm trong tay đồ vật đổi thành mệnh tiền sau, hắn móc ra mấy thứ đồ bỏ vào trước mặt trên đất trống. Đàm dân hộ thể, một quả ly châu, chạy xuôi vân khí nửa cuốn màu trắng vải vóc, các loại bình mật. Nhiều như vậy đồ vật chiếm diện tích không lớn, nhưng từ Hoa Vận Linh trên nét mà nhìn, nhóm đồ này chất lượng vẫn đủ không tệ. Không nghĩ tới một cái giải mệnh cảnh tiểu gia hỏa có thể xuất ra như vậy nhiều đồ tốt. Hoa Vận Linh tham qua thân thể. Đưa tay hướng địa đồ vật bên trên mò đi. Nàng thứ nhất cầm lại là cái viên này ly châu. Đặng Di mí mắt khẽ nhúc đích, trên mặt không có biểu lộ ra bất kỳ vẻ mặt. Này cái ly châu là dùng thanh phù mệnh cách từ đạo mạch thứ nhì đại cảnh trong bào khố tới. Đặng Di biết rõ là đồ tốt, nhưng không rõ ràng thế nào dùng. Bất quá xem ra Hoa Vận Linh hẳn là nhận ra. Này xinh đẹp nữ tu trên mặt không chút nào che giấu địa lộ ra vẻ vui thích, có chú nhan hiệu quả ly châu, không nghĩ tới thật bị ta gặp. Nghe câu nói này, Đặng Di liền biết rõ nàng tại sao biết cái này nhà vui vẻ. Chú nhan đối mỗi một nữ tu mà nói cũng có chí mạng sức hấp dẫn. Bây giờ đổ vật đến Hoa Vận Linh trong tay, Đặng Di cũng không lo lắng nàng đem bị hạ. Như đối phương thật làm như vậy rồi, chỉ sợ không bao lâu sư phụ liền tới tính sổ. Bất quá thiên sinh mệnh bảo nàng đều không khải, này cái ly châu nàng phòng trừng cũng sẽ không tham ố Hoa Vận Linh ma ly châu đã lâu. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Đặng Di, bảo này giá trị nếu là thả vào đại trên hội giao dịch tất nhiên có thể bán ra giá cao, nếu như ngươi bán dư ta mà nói, ta tối đa chỉ có thể. Lời còn chưa dứt, Hoa Vận Linh thở dài, thôi, ai cho ngươi là lương lang sư ở đây. Như vậy đi, ta thu tàng mệnh bạch ngươi có thể chọn ba cái đi. Ngoài ra sẽ cho ngươi 3000 mệnh ngân. Cái này đã cùng tiên sinh mệnh bảo giá trị tương đương. Hơn nữa có thể tùy ý chọn nàng cất giữ 3 cái mệnh cách, Hoa Vận Linh tự cấp ra về giá cả coi như phúc hậu. Một cái hai cảnh sửa chữa thu tàng mệnh bạch cũng sẽ không quá kém đi. Chương 188, Nhật Du Thần, liền chấp ghép 4 mệnh. Chương 188, Nhật Du Thần, liền chấp ghép 4 mệnh những vật khác Hoa Vận Linh cho ra giá thu mua. quần dân thi thể bán 2 thập mệnh ngân, thiền đan dệt vân hà vải vóc 60 cực phẩm mệnh tiền, một số bình mật là bán chừng ngàn mai cực phẩm mệnh tiền. Ly Châu cùng quần dân thi thể không phải lâu dài thu nhập, Đặng Di càng coi trọng kéo dài sản xuất. Trước nữ hùng mệnh ngưng luyện vân hà vải vóc nhìn tới vẫn là có thể bán bên trên giá tiền cao. Tuy nói đăng vân chú dưới chân đám mây luyện thành vải vóc không cái gì tác dụng đặc biệt, nhưng ở bề ngoài cực kỳ bất phàm. Nhất là một ít nữ tu nhất định là thích. Nếu có thể hái được khác vân hà, đan thành vải vóc còn có thể càng đặc biệt một chút. Hoa Vận Linh vỗ tay một cái, trên mặt đất động khai một cửa vào. Nàng chỉ cửa vào nói, đi vào chọn mệnh cách đi. Đừng xem bí mật kho chứa cửa vào là mở trên mặt đất, trên thực tế đây bất quá là Hoa Vận Linh mệnh thuật thể hiện, cửa vào cũng có thể xuất hiện ở những địa phương khác. Có chút tương tự với Đặng Di Độc Nguyên, bất quá không gian bên trong không vậy thì đại. Đặng Di nhìn về phía xếp hàng chỉnh tề đủ loại mệnh cách, trong mắt trong nháy mắt nhảy ra rất nhiều mệnh phương tin tức. Đặng Di không có gấp đi chọn mệnh cách, mà là căn cứ hiện hữu mệnh phương tiến hành sàng lọc. Hoa Vận Linh cất giấu thật để cho Đặng Di kinh diễm một phen. Bên trong chỉ là có thể tạo thành đại thuật mệnh cách tổ hợp thì có 3 cái, có lẽ là Hoa Vận Linh không rõ ràng mệnh phương của bọn họ, cho nên chỉ coi thành tán mệnh thả ở nơi này. Ánh mắt của Đặng Di rơi vào một tấm hình như thác giấy mệnh cách bên trên. Này mệnh danh là trên làm dưới theo đánh bại một cái tầng thứ sao chép một cái mệnh cách. Nó tối đa chỉ có thể sao chép đại đức mệnh tầng thứ mệnh cách. Đặng Di đầu tiên nghĩ đến phải đi sao chép kết cỏ ngậm mệnh, thật là sớm điểm tướng có linh lăng thần mệnh cách chắp ghép đi ra. Nhưng hắn chợt thay đổi nhiều chút ý tưởng. Sao chép cái gì cũng không sánh nổi sao chép hồn nhiên tiên thành mệnh a. Nó vừa vặn chính là đại đức mệnh tầng thứ, sao chép được cũng có quý mệnh tiêu chuẩn. Kết quả ngậm mệnh cũng chỉ là quý mệnh. Không cần phải chờ tới sư phụ nơi đó mới có thể chắp ghép ra cỏ linh lăng thần, bây giờ là được rồi. Đặng Di không chút do dự đem hái xuống. Hắn đưa tay tới thời điểm, rõ ràng cảm thấy một cổ trở ngại, nhưng không có ngăn trở bao lâu, liền tùy ý hắn lấy được rồi mệnh cách. Xem ra Hoa Vận Linh yên tâm hắn đi vào chọn, là có mệnh trận ý theo đối phương nguyện vọng tiến hành phòng vệ. Còn lại 2 cái mệnh cách cũng tốt chọn. Đặng Di phân biệt tháo xuống 8 hướng tuần du cùng hung phạt lại 2 cái mệnh cách. Đây là quan hệ đến trong mắt mục đích một cái chắp ghép mệnh phương. Tung địa pháp ra 8 hướng tuần du hung phạt lại nhật du thần lại vừa là một cái thần giống như mệnh cách. Đặng Di nếu là đem chắp ghép đi ra, chắc hẳn mục đích chướng điểm yếu là có thể di bộ túc. Bất quá này trong bí khố giấu 8 hướng tuần du cùng hung phạt lại thế nào xem ra giống như là có thể đi vào tiên triều làm quan mệnh đây. Hoa Tiền Bối sẽ không phải là làm thịt 2 cái tiên triều mệnh quan chứ? Trong lòng Đặng Di kinh nghi, bất quá muốn để cho hắn buông tha 2 cái này mệnh cách là không có khả năng. Đợi giáp thành mới mệnh cách, ai còn có thể phát hiện hắn và 2 cái này mệnh cách có quan hệ. Đặng Di nhìn một cái còn lại mệnh cách, trong mắt có chút không thôi, nhưng vẫn là thủ quy củ rời đi. Tổng thể thu hoạch vẫn không tệ. Hoa Vận Linh cảm giác được Đặng Di chọn 3 cái mệnh cách, trong mắt không khỏi nhiều một chút hay tâm tình. Tiểu tử này thật đúng là sẽ chọn. Đem trong tay nàng phiền vãi lớn nhất 2 cái tiên triều mệnh cách cho chọn đi nha. Trên làm dưới theo ngược lại là không sao, có thể sao chép mệnh cách tôi, đối Hoa Vận Linh mà nói có chút gân gà. Tiểu tử, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Hoa Vận Linh ngón tay khiêu khích đến sợi tóc, lười biếng nói, 2 cái kia mệnh cách là ta làm thịt tiên triều thứ bại hoại lưu, nhưng tiên triều cũng không biết bọn họ có đầu nhập vào dị tộc dự định, cho nên ngươi nắm 2 cái kia mệnh cách sẽ đưa tới chấn thủ Nhung Châu tiên triều mệnh quan chú ý. Kia thân phận của 2 người còn không thấp, cho dù là chết cũng còn có người truy sẽ đến. Bất quá Đặng Di nghe được câu này nhưng là cười một tiếng. Này với hắn mà nói không phải việc khó. Tiên bối, không biết rõ ta có thể hay không mượn dùng gian thanh tích nhà. Hoa Vận Linh có chút kinh ngạc, nàng mơ hồ đoán được Đặng Di phải làm cái gì. Cái này trước mắt khẳng định không phải bế quan, phòng trừng cùng liệu mạng cởi không mở liên quan. Bên trong nhà ngươi tùy ý chọn một gian đi. Hoa Vận Linh không có đi quản Đặng Di phải làm cái gì, ngược lại cái gì cũng cho đi ra ngoài, Đặng Di làm cái gì đều cùng nàng không có quan hệ. Đặng Di chắp tay cảm ơn, sau đó cùng Trần Nhĩ, Cố Phủ nói một tiếng, đi trước đi bên trong căn phòng liệu mạng đi. Không bao lâu, chỗ kia gian phòng vô ích liền đưa tới tiên quốc khí. Hoa Vận Linh đưa lên một chút lông mi, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên là đang liều mạng. Trần Nhĩ ở bên nhìn đến kinh ngạc, xem ra sư đệ lại có thu hoạch. Bất quá sư đệ này tấm quả quyết tính tình rất dễ dàng ở không biết quy củ dưới tình huống thua thiệt, ra xem ra có cần phải báo cho biết sư đệ một ít ở Nhung Châu cần đặc biệt chú ý sự tình. Đợi Đặng Di đi ra sau, Trần Nhị thấy hắn manh mối trầm tuấn, trong mắt cười trùng chín, không khỏi tò mò hắn mới vừa rồi đem hết cái gì mệnh. Nhưng Trần Nhị hay lại là khắc chế, lá bài tẩy loại thủ đoạn hay lại là biết rõ người càng ít càng tốt. Đặng Di thấy Trần Nhị đang nhìn mình, cười tiếng hô sư minh. Trần Nhị lấy lại tinh thần, đem Đặng Di phóng qua một bên, thấp giọng nói, sư đệ à, ở Nhung Châu nhớ lấy muốn đang cắt Nhung thành như vậy nhân tộc bên trong tòa thành lớn liều mạng. Nếu là ở phổ thông trong thành trì liều mạng, nghi rất dễ dàng đưa tới dị tộc tiên quốc, ngươi vạn vạn phải nhớ kỹ một điểm này. Đặng Di nghe được câu này không khỏi khiếp sợ, điểm này hắn còn thật không biết rõ. Vô chủ dị tộc tiên quốc cũng còn khá, nếu là thật đưa tới có chủ dị tộc tiên quốc, sẽ không sẽ thẳng tiếp dẫn đối phương đánh xuống nói tiên lôi. Đặng Di nghĩ đến chính mình mới vừa rồi giáp thành mệnh cách, một ít ý tưởng không khỏi toát ra. Nguyên trụ sở chính phân dự định ở mới trước mặt mệnh cách chỉ sợ làm ước. Nếu bên ngoài liều mạng tương đối nguy hiểm, kia rõ ràng ở tòa này cổ xưa trong thành trì đem mình muốn mấy cái mệnh cách cũng tiếp cận một tiếp cận. Hắn hồi nhìn một cái Hoa Vận Linh, lên tiếng lần nữa, tiền bối, ta có mấy cái mệnh cách cần, không biết nơi này ngài có hay không. Đặng Di đem kẻ phụ họa cùng chuyện dở 2 cái mệnh phương cần tán mệnh nhóm đi ra. Làm như vậy dễ dàng bại lộ mệnh phương nội dung, nhưng lúc này Đặng Di càng cần hơn đem này 2 môn mệnh thuật thu vào tay, cho nên cũng không quan tâm chút này. Huống chi không có nghi, Hoa Vận Linh biết tán mạng cũng được nghiên cứu thật lâu, mà lại nói không chừng sẽ còn quần xì múc canh, công giá chẳng. Hoa Vận Linh nhận lấy Đặng Di viết xuống mấy loại mệnh cách, chân mày chậm rãi mà bắt đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đặng Di, trong mắt lóe lên chút nguy hiểm quang, hai cái này mệnh phương nguyên nơi nào đến? Đặng Di không nghĩ tới Hoa Vận Linh sẽ hỏi cái vấn đề này, hắn cái này có thể trả lời không được, nói láo mà nói nhìn đối phương địa bộ này rất có thể là nhận biết hai cái này mệnh phương. Đặng Di chỉ có thể lắc đầu một cái. Hoa Vận Linh trên mặt lộ ra sáng rực rỡ nụ cười, không giờ phút này quá cùng lúc trước khí chất tưởng như hai người. Những thứ này mệnh cách bao gồm tế tài ta trong cửa hàng đều có, bán cho ngươi cũng không sao. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết ở nơi nào thấy qua quên mệnh dùng. Nàng sau một câu giọng nói lạnh lẽo, tựa hồ cùng quên mệnh dùng hữu hóa không mở thù hận. Đặng Di ngây ngẩn, thì ra nàng biết rõ quên mệnh sứ, bất quá cứ như vậy liền dễ nói rồi, có quên mệnh dùng chạy đến phố phường học phái bên trong lừa gạt, kết quả bị ta sư phụ cho giết. Hoa Vận Linh nghe được quên mệnh dùng đã chết tin tức, nhất thời toát ra thần sắc thất vọng. Nàng khoát tay một cái, tỏ ý chuyện này liền đến đây kết thúc. Không kết thúc cũng vô dụng, nếu như nàng việc quên mệnh sứ. Đặng Di rơi vào trong sương mù nhận lấy Hoa Vận Linh từ mệnh điển bên trong lấy ra mệnh cách, khi phản ứng lại Trần Nhị cùng Cố Phù đã đi ra ngoài đi dạo xong trở lại. Một chuyện không phiền hai chủ, Đặng Di rõ ràng lại mượn địa phương đem kẻ phụ họa cùng chuyện dở hai cái mệnh cách liều mạng đi ra. Hoa Vận Linh nhìn ngày đó thượng phiêu dung tiên khí xuất thần. Tiểu tử này từ nay về sau nếu như dùng chuyện dở cùng kẻ phụ họa, chỉ sợ sẽ trêu chọc tới quên mệnh dùng a. Xem ra ta phải ở trên người hắn lưu nhiều chút thủ đoạn, đợi quên mệnh sử dụng ra hiện lại đi vồ một cái những thứ kia đáng chết người. Chương 189, Thiên Hàng Long Thi chương 189. Thiên Hàng Long Thi cắt nhung trong thành không chỉ Đặng Di một người đang liều mạng, dù là hắn liền chắp ghép bốn mệnh, cũng sẽ không đưa tới quá nhiều người chú ý, cho dù là có người chú ý, phòng trừng cũng sẽ trở thành là tiểu thú các hôm nay liều mạng khách nhân hơi nhiều. Nhưng một nhà kia cửa tiệm không tiếp điểm liều mạng được đây. Đặng Di chính là suy xét đến phía sau một điểm này, mới lựa chọn ở tiểu thú bên trong các liều mạng. Hắn nhìn lướt qua mệnh điển, trước đem chuyện dở cùng kẻ phụ họa ném vào mệnh nguyên bên trong. Đây là Đặng Di tiếp xúc vì số không nhiều tam mệnh mệnh vương, phải nắm chặt giải thành mệnh thuật mới được. Đặng Di đi ra sau, Trần Nhĩ nhắc nhở hắn có muốn nhìn một chút hay không có thể tăng lên giải mệnh tỷ lệ thành công bảo tài. Nghe được cái này, Đặng Di mở người. Hắn từ bước vào giải mệnh cảnh sau còn không có chú ý tới cái vấn đề này. Giải mệnh tỷ lệ thành công. Chính mình giải tốt số giống như vẫn không có thất bại qua chứ. Đặng Di đầu tiên là khước từ rồi Trần Nhĩ đề nghị, sau đó đi theo Trần Nhĩ, Cố Phủ rời đi tiểu thú các chuẩn bị đi ăn cơm. Trên đường, Đặng Di mới vừa rồi ý tưởng càng ngày càng đậm hơn. Chính mình giải mệnh thật không có thất thủ quá. Chót lọt đến hắn đều quên giải mệnh cảnh nên có tình huống bình thường rồi. Là cái gì ảnh hưởng giải mệnh tỷ lệ thành công? Đặng Di hoài nghi ánh mắt rơi vào tiên ban bên trên. Nếu là cái này tiên mệnh ở ảnh hưởng, kia nếu như nó tại chính mình giải có linh lăng thần mệnh cách thời điểm đột nhiên triệt hồi thứ hiệu quả này, có linh lăng thần chẳng phải là muốn đổ xuống sông xuống biển? Hay hoặc giả là mệnh kinh pháp đối với vận khí tăng lên ở ảnh hưởng giải mệnh tỷ lệ thành công? Đặng Di lo lắng tiên ban sẽ ở giải mệnh có linh lăng thần lúc từ trong cản trở, liền trước đem có linh lăng thần bằng mệnh nguyên trung rút lui đi ra. Hay lại quan sát rồi hay nói. Đặng Di đã quyết định chủ ý phải dùng cỏ linh lăng thần dò xét tiên ban mệnh cách, cho nên sẽ không vì nó tìm một tiểu người thủ lĩnh dung hợp đi vào sư đệ. Nhà này Long Phượng thức ăn không tệ, ăn xong một bữa còn có thể nhấc tăng mệnh nguyên số lượng. Kim Thiên sư minh xin nguyên đếm thử một chút. Trần Nhĩ kéo Đặng Di, bên người đi theo Cố Phủ, ba người hướng trong tiểu lầu đi tới. Đặng Di cười nói, sư minh chiếu cô ta quá nhiều, hôm nay ta mời ngươi cùng sư tỷ đi. Nhập trướng vậy thì nhiều mệnh tiền, nếu bất móc, lần sau nếu như cần sư minh sư tỷ hỗ trợ, nào có ý mở miệng nữa. Trần Nhĩ lắc đầu, Cố Phủ cũng quên, sư đệ. Đến Nhung Châu tiêu tiền địa phương không ít, hơn nữa ngươi kia mệnh thuật cũng phải dùng mạng tiền, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm đi. Sư minh ngươi a, ở chỗ này ăn cơm có thể thì không cần tiêu tiền. Nghe vậy Đặng Di dị, Trần Nhĩ buông một cái hắn vai nói, ta cùng với người gia lão này bạn có giao tình, tới nơi này cũng không cần trả tiền. Không nghĩ tới sư minh mạng giao thiệp như vậy rộng rãi, Đặng Di liền không cái nữa, nhìn một chút sau này có thể hay không có cơ hội mời lại sư minh sư tỷ đi. Lao lưu. Trần Nhĩ trực tiếp vào tiểu lầu dựa vào sau vị trí kêu một tiếng, một cái nắm nồi muỗng cường tráng đầu bếp đi ra Lưu Khánh nói phát ra lanh lẹ tiếng cười. Ha ha, Trần lão đệ, hôm nay cái gì phòng đem ngươi thổi tới rồi hả? Trần Nhĩ chỉ Đặng Di, đưa hắn giới thiệu cho Lưu Khánh nói. Này đầu bếp buông xuống nồi muỗng, vỗ ngực một cái, Trần lão đệ sư đệ chính là sư đệ ta, đến, hôm nay ca của ta hai uống một cái, đệ muội chớ để ý, cũng là hiếm thấy một mặt. Khóe miệng của Cố Phủ lúng đồng tiền tụ lại, nàng cười nói, Lưu đại ca, đúng là hiếm thấy, bất quá sẽ không chỉ hoãn ngươi làm ăn nhà. Lưu Khánh nói tay tại trên y phục xoa xoa, bản khởi khuôn mặt, thì cái này gọi là cái chuyện gì? Hắn hướng sau chủ phân phụ một tiếng, kéo Trần Nhĩ phải đi lầu hai ngồi. Cố Phủ cho Đặng Di giới thiệu rồi Lưu Khánh ngôn tình huống, lão Lưu là tiểu lâu này ông chủ, làm đầu bếp chỉ là yêu thích. Ngày thường làm một miệng ăn ngon sẽ thường thường ở Nhung Châu các nơi chạy. Có một lần bị dị tộc mệnh tu đánh lén, vừa lúc là Trần Nhĩ đi ngang qua, cũng không đoán cứu lão Lưu, nhưng giúp hắn không ít việc ngược lại là thật. Hai người kết lại như thế rồi giao tình. Trần Nhĩ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới này cùng lão Lưu uống một chút, chỉ bất quá những ngày gần đây không. Lão Lưu người này hào sảng, không thu Trần Nhĩ tiền rượu. Trần Nhĩ sẽ thường xuyên mang nhiều chút các nơi mỹ vị nguyên liệu nấu ăn tới đây, có qua có lại, giao tình này liền sâu hơn. Cho tới nguyên liệu nấu ăn bên trong còn có một bộ phận là hương hạc bồi dưỡng. Đặng Di nghe đến đó lúc lộ ra nụ cười. Sư phụ xác thực ở ăn phương diện có kinh nghiệm phong phú. Cố Phủ cùng Đặng Di cũng ngồi xuống sau, lão Lưu giơ lên chung rượu mời một ly. Nơi này hắn không có theo như thân phận thực lực mời rượu quý củ, hết thảy tùy ý liền có thể. Trần lão đệ, ngươi là mới từ Qua Châu trở lại? Lưu Khánh nói hỏi tới Trần Nhĩ hành trình. Lấy được chắc chắn trả lời sau, hắn dừng một chút, nói, vậy ngươi ước chừng phải lưu tâm một chút rồi. Gần đây Nung Châu không phải rất thái bình. Trần Nhĩ bận rộn hỏi nguyên do. Lão Lưu chỉ Nam Thành môn phương hướng, nói, ngay tại mấy ngày trước, có một cụ Long Thi rơi vào ngoài cửa thành, đưa đến nhiều phe thế lực tranh đoạt. Ngươi trở lại sớm đi, còn có thể thấy cái loại này Dương Cung Bạt Kiếm hình ảnh. Trần Nhĩ gật đầu một cái, Long Thi khắp người đều là bảo vật, bị người tranh đoạt cũng rất bình thường. Hắn lại nghi ngờ nói, nhưng này không tính là không yên ổn chứ? Lão Lưu nheo lại ánh mắt, một ly rượu xuống bụng, trên mặt thay đổi đến đỏ bừng. Vậy nếu là rất nhiều nhân tộc thành trì ngoại cũng xuất hiện Long Thi đây? Thí. Trần Nhĩ chỉ từ một câu nói này bên trong liền nghe được mùi âm mưu. Lão Lưu nói Long Thi tất nhiên là huyết mạch độ tinh khiết cao loại này, bằng không bình thường sẽ không khiến cho hoành động. Nhưng vấn đề lại tới. Vậy thì nhiều Long nhà phải chết bên trên không ít loài rồng mệnh yêu chứ? Nơi này Nung Châu loài rồng mệnh yêu thật có, nhưng nếu như phần lớn nhân tộc thành trì ngoại cũng rơi một con rồng thi, nói như vậy có thể là còn thiếu rất nhiều. Điều này nói rõ có bộ phận Long nhà đến từ còn lại Đại Châu. Trần Nhĩ cùng Lão Lưu đồng thời mở miệng nói, Nam Hải. Thập Châu Nam Hải có bộ phận dựa vào Nung Châu, bên trong đừng nói loài rồng mệnh yêu rồi, chân Long cũng có thể cho ngươi tìm ra mấy cái. Lão Lưu mài lên chung rượu, sắc mặt thập phần nghiêm trọng, loài rồng sẽ không vô duyên vô cớ tử vong, nhất định là có người giết vậy thì nhiều loài rồng mệnh yêu. Có khả năng nhất là dị tộc. Trần Nhĩ cau mày, nhìn về bên ngoài thành phương hướng, nói ra câu tựa hồ nói chuyện giật gân mà nói, muốn của bọn họ để cho Nam Hải cùng nhân tộc khai chiến a. Long mệnh yêu quan hệ đến Nam Hải rất nhiều dị tộc, Nhung Châu dị tộc cùng Thập Châu Nam Hải dị tộc tuy cũng là nhân tộc địch nhân, nhưng ở Nhung Châu chiến trường nơi này, Nam Hải bên kia là không nhúng tay vào. Nhung Châu dị tộc đây là muốn phóng Nam Hải bên kia hạ bên này nước đủ. Muốn trên đầu môi đi thuyết phục mà nói, Nam Hải dị tộc không thể nào cùng nhân tộc hai tuyến khai chiến. Nhưng số lớn Long nhà xuất hiện ở nhân tộc bên ngoài thành trì, còn đưa tới nhân tộc mệnh tu tranh đoạt, Nam Hải bên kia không đến xem thử. Dựa theo cái này để phán đoán mà nói, bên trong có thể thao tác là thêm. Nam Hải không phải người ngu, nhất định sẽ dò xét qua lại làm quyết định. Trong quá trình này nếu tới dò xét Nam Hải dị tộc chết đến riêng biệt nhân vật trọng yếu, lại gài tang vật cho nhân tộc, vậy không liền kéo xuống nước nha. Coi như không thể đem toàn bộ Nam Hải kéo vào được, cũng có thể để cho Nam Hải bộ phận dị tộc kéo vào Nhung Châu chiến trường. Nếu như Nam Hải không đến điều tra, chỉ sợ cũng có tính toán chờ bọn họ. Đây là Nhung Châu cái nào dị tộc nghĩ ra được kế? Đây là muốn cho Nhung Châu nhân tộc tới một cái ác a. Giữa nhân tộc còn không thể đồng tâm hiệp lực, dị tộc nơi đó cũng vậy. Dị tộc ngoại trừ đối phó nhân tộc cái này phương hướng lớn giống nhau, trong đó liên quan đến các loại lợi ích thời điểm sẽ lẫn nhau đấu đá, hơn nữa nội đấu so với nhân tộc còn ác. Trần Nhĩ không kịp chờ đợi truy hỏi, kia nhân tộc bên này là ứng đối ra sao? Hắn đều có thể đoán được Nhung Châu dị tộc nhu tính, không đạo lý nhân tộc sửa chữa không nhìn ra. Lão Lưu lại uống một hớp rượu, cười nói, nghe nói Thập Châu bên kia chính quả sửa chữa hướng Nam Hải cùng Nhung Châu tiếp giáp địa rời một chút, Nam Hải liền tự lo không xong. Nhân tộc cũng không có cùng Nam Hải giải thích thói quen. Ngươi muốn chiến, có thể sẽ để cho Thập Châu nhân tộc cùng ngươi đánh. Nhung Châu dị tộc điểm này tính toán liền bị phá. Có tiên triều ở chính giữa điều động, ít nhất hay lại là có rất nhiều nhân tộc thế lực ứng cùng. Bất quá Nhung Châu dị tộc tính toán bị phá, trong tối động tác nhỏ khẳng định vẫn là sẽ không dừng. Lão Lưu phải nhắc nhở Trần Nhĩ cẩn thận chính là cái này. Chương 190, Long Phượng đấu chương 190, Long Phượng đấu. Trần Nhĩ gật đầu một cái, Lão Lưu tin tức linh thông, nghe một chút luôn là không sai. Long Phượng đấu lúc này bị dọn lên bàn. Trần Nhĩ quay đầu nhìn về phía Đặng Di nói, sư đệ, nếm thử một chút món ăn này, đây chính là hiếm thấy thực bổ vật. Đặng Di nghe được thực bổ hai chữ, không khỏi nhìn về phía kia dùng nồi lớn thịnh trang thức ăn. Sư phụ Khương Hạc am hiểu nhất thực bổ pháp, không biết này bên ngoài thực bổ có thể hay không có thể so với sư phụ. Hắn xốc lên vượng thịt thả vào trong miệng, một cổ nổ tung cảm vét sạch qua miệng. Đặng Di trừng lớn con mắt, không nói trước hiệu quả như thế nào, chỉ là cái này cảm cũng rất đặc biệt. Lão Lưu chỉ món ăn này cười nói, các ngươi vượt qua thời điểm tốt rồi, gần đây trong thành có một ít mệnh tu mới từ Phượng Minh Cốc mang về vài đầu phượng huyết mệnh yêu thi thể, bên trong hỏa tính số mạng 10 phần. Phượng huyết mệnh yêu. Đặng Di nhớ hình như là cùng loài rồng mệnh yêu tương tự, chỉ là phượng huyết mệnh yêu càng ít hơn. Này Long Phượng đấu bên trong phượng dùng phượng huyết mệnh yêu, kia Long Khởi không phải. Hắn lại nếm miệng kia bóng ánh thịt rồng, trong miệng nhất thời nhiều hơn loại thao lãng kích động cảm giác. Là kỹ năng bơi số mạng tràn đầy cảm. Nhất thủy nhất hỏa hai loại cảm giác ở trong miệng chiến đấu, phản phất thật có Long Phượng đang chém giết lẫn nhau. Kim Hồng Thái Tuế ở bệnh điền bên trong hấp thu là thủy hỏa số mạng, cũng phản hồi cho Đặng Di không ít vàng hồng tiểu nhân số mạng. Này chính là bất hủ đại dược chỗ tốt. Từ bên ngoài đến tu bổ số mạng sẽ bị bất hủ đại dược tiến hành xử lý, vô luận là hóa thành đại dược chất dinh dưỡng, vẫn bị đem phân giải, cuối cùng cũng có thể trở thành ói mớm bản mệnh số mạng. Thời gian nháy con mắt, 5-6 giọt mệnh nguyên ở mệnh điền bên trong ngưng tụ thành. Con mắt của Đặng Di sáng lên, lại ăn vài miếng. Đáng tiếc thủy hỏa kích động đã đến đỉnh phong giai đoạn, bữa cơm này tu bổ hiệu quả không sai biệt lắm kết thúc. Không trách sư Minh ăn đầu mấy hớp vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, càng đi sau càng bình tĩnh. Cơm nước no nê sau khi, Trần Nhị kéo Lão Lưu nói chuyện cũ, cố phủ ở bên phục bồi, Đặng Di là trong lúc rảnh rỗi, chuẩn bị đi ra ngoài đi bộ một chút. Hắn muốn mua nhiều chút tăng phúc giải mệnh tỷ lệ thành công bảo tài. Đến bây giờ, Đặng Di biết nhiều cái mệnh cách, lại một lần đều không thất bại qua. Loại tình huống này dĩ nhiên là Đặng Di vui vẻ thấy. Nhưng tiếp theo hắn chuẩn bị giải cỏ linh lăng thần mệnh cách, tiên ban mệnh cách không thông báo là cái gì thái độ? Nếu như nó ở sau lưng nhúng tay cỏ linh lăng thần giải mệnh, một khi giải mệnh thất bại, thì hiếm thấy mệnh cách có thể liền trôi theo dòng nước rồi đợi lại đem cỏ linh lăng thần chắp ghép đi ra cũng không biết phải đến bao giờ. Đặng Di đi về phía bán mệnh tài cửa tiệm lúc, trong đầu còn toát ra một cái ý nghĩ. Mua loại này bảo tài sau liền thật không sơ hở tí nào nha. Tiên ban vị cách nhưng là tiên mệnh a. Bất kể làm sao, trước đem mấy thứ chuẩn bị xong rồi hãy nói. Trước khi tới Đặng Di hỏi sư tỷ, cố phủ nói cho hắn biết mua giải mệnh tướng liên quan bảo tài cần thiết phải chú ý cái gì. Giống như Đặng Di trước giải mệnh thủ đoạn là tương đối thô bạo. Nếu là một cái so sánh hiếm hoi mệnh cách, có thể tìm cùng với tán mệnh tướng liên quan bảo tài làm phụ tài. Giải mệnh lúc, muốn nha ăn vào loại này bảo tài, muốn nha dùng loại này bảo tài bố trí mệnh trận tiếp theo đối giải mệnh tiến trình sinh ra ảnh hưởng. Sau người nhưng thật ra là tương đối thông dụng. Cố phủ lo lắng Đặng Di không biết mệnh trận, mới vừa rồi còn đặc biệt kéo qua hắn ở bên cạnh giảng giải một phen. Đặng Di ít nhất biết một loại thông dụng mệnh trận. Chỉ cần mang lên đặc biệt bảo tài là có thể tăng phúc giải mệnh tỷ lệ thành công. Cỏ linh lăng thần ba cái tán mệnh hầu như đều cùng hoa cỏ có liên quan, Đặng Di liền đi bán hoa cỏ giống như bảo tài nhiều nhất phường thị. Xuất thân giàu có dưới tình huống, Đặng Di không có keo kiệt, hắn tuyển dụng không sai biệt lắm là tự mệnh cảnh có thể đủ thượng hạng bảo tài. Riêng này nhiều chút liền xài đến gần ngàn số thượng phẩm mệnh tiền. Nếu là Đặng Di không có trước gặp được, đáng khen đến bây giờ phòng trường vẫn còn ở nắm hạ phẩm mệnh tiền khổ ha ha sống qua ngày đây. Đặng Di đem mua xong bảo tài bỏ vào đồng thiết trong miếu, đang muốn nhân viên chạy hàng cửa hàng lúc, ánh mắt cảnh thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn lại ẩn đến trong cửa hàng, âm thầm quan sát bên ngoài kia quen thuộc người. Lưu Hỷ. Đặng Di nheo lại con mắt. Người này cùng tự có phá gia thủ, hắn có thể sẽ không bên a hắn không phải là đi Thanh Vân học phái rồi nha. Thế nào xuất hiện ở Nhung Châu? Lưu Hỷ đi theo Đoạn Minh đám người phía sau, trên người mệnh thuật cảm giác được có người ở nhìn chính mình, hỗn loạn lông mày nâng lên, tam xem thường chung để lộ ra một tia hung ác. Hắn quay đầu nhìn lên, lại không có tìm được tự quan nguồn. Phải biết Tảo thị không rõ lai lịch hiệu quả trải qua ngao mong đợi tăng lên nhưng là liền một ít tự mệnh cảnh cũng có thể lừa gạt được đi. Lưu Hỷ cho dù còn nữa kỳ ngộ, cũng không sánh bằng Đặng Di bây giờ nội tình. Bất quá có chút phương diện Đặng Di hay lại là không sánh bằng Lưu Hỷ. Ai bảo hắn tỷ tỷ bây giờ ở Thanh Vân học phái trong nước vị cực cao đây? Mặc dù nàng không có tự do, nhưng có thể chi phối tài nguyên rất nhiều. Tùy tiện lậu điểm cho Lưu Hỷ cũng đủ. Lưu Hỷ có thể như vậy sắp tu luyện đến giải mệnh cảnh, hoàn toàn dựa vào là hắn tỷ tỷ cung cấp tài nguyên. Đặng Di quan sát Lưu Hỷ đoàn người, thấy Đoạn Minh bọn người là tự mệnh cảnh, liền không có lộ diện đi đối phó này Lưu Hỷ. Đối phó hắn không nóng lòng này nhất thời. Lưu Hỷ tìm ánh mắt nguồn thất bại sau, lại quay đầu lại. Đoạn Minh cưới tọa kỵ thoáng qua ung dung đi về phía trước đến, hắn khai ra bên người một người, Triệu Thương, ngươi thay ta đi hành sự phủ đầu cái bái thiếp. Đoạn Minh chuẩn bị ở chỗ này hành sự phủ tìm mấy cái quen thuộc đường tắt mệnh tu dẫn đường. Ở Nhung Châu mệnh tu càng hiểu rõ như thế nào tránh dị tộc cơ sở ngầm. Đoạn Minh lần này cần đi Hoàng Trung Thành tìm thiên hạ tuyệt mệnh hạ xuống, lại nói thế nào cũng là muốn cùng Thanh Vân học phái lên nhiều chút mâu thuẫn. Thanh Vân học phái ở Tiên Triều nội vẫn còn có chút địa vị, nếu là bị nơi này Nhung Châu Thanh Vân mệnh tu phát hiện chính mình ý đồ, sợ rằng sẽ bằng thêm phiền toái. Nhưng hắn lại muốn đi hành sự phủ bên trong tìm Tiên Triều mệnh càng dẫn đường, nhìn một chút thật giống như cùng mới vừa mới quyết định có chút mâu thuẫn. Thật thì không phải vậy. Đoạn Minh còn muốn dò xét Lưu Hỷ, xem hắn có phải hay không là cùng Thanh Vân học phái giao tiếp bí mật cố ý thiết kế chính mình. Đi hành sự phủ chiêu dẫn đường người, ác sẽ đánh rắn độc cỏ. Nếu như trên đường gặp phải ngăn trở, đã nói lên là Lưu Hỷ trước thời hạn cùng Thanh Vân học phái thông đồng giỏi tính toán chính mình. Như Thanh Vân học phái không có phản ứng, ít nhất có thể đủ nói rõ Lưu Hỷ không phải đứng ở Thanh Vân bên kia. Đoạn Minh tuy là đế duệ trung không quá xuất sắc, nhưng hắn không phải cái loại này không có chút nào lòng dạ người. Mắt của hắn tình ánh mắt xéo qua nhìn liếc mắt Lưu Hỷ, thầm nghĩ, Thanh Vân học phái nếu là cầm này Lưu Hỷ làm bước đi tính toán ta, giống như cũng là khá là phiền phải a. Đứng ở Thanh Vân học phái góc độ, Đoạn Minh có thể nghĩ đến rất nhiều loại tính toán suy nghĩ của hắn. Này không phải đang nghi, mà là suy tính bình thường. Thanh Vân học phái một ít thủ đoạn nhưng là không ra gì. Đoạn Minh đối với lần này rất có nghe thấy, cho nên ở đi Hoàng Trung Thành một kiện sự này lên nhiều cẩn thận mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, Đoạn Minh quyết định lưu cái sau tay, một phần bạn chuyện không thể làm, còn có thể có một hòa hoãn đường sống. Đoạn Minh, Lưu Hỷ đám người sau khi rời đi, Đặng Di từ trong cửa hàng đi ra. Hắn mị mắt thấy cái hướng kia đã lâu, xoay người hồi hướng tiểu lầu nơi đó. Hôm sau, Trần Nhĩ bái biệt lão Lưu, nắm chặt lại bắt đầu hành trình. Dây dưa lâu liếu chân sợ mặt sắc nghi thầm theo kịp. Ở trong thành không sợ, chỉ sợ đối phương ngăn ở ngoài thành. Đặc biệt đổi phương hướng ra khỏi thành, ba người một đường chạy thẳng tới Khương Hạc chỗ thành trì, tốn sắp tới 10 ngày thời gian, bọn họ cuối cùng mới đến mục đích nơi. Một tòa còn lưu lại có mới xây vết tích thành trì ở mặt trời mới mọc huy hoàng chiếu dọi xuống lộ ra sinh cơ bừng bừng. Tòa thành trì này đó là Khương Hạc trở thành thầy giáo sau, do phố phường học phái tài trợ thành lập được một tòa thành. Kích thước cùng từ thành không lớn bao nhiêu, dù sao thầy giáo cách thức đặt ở kia. Trần Nhĩ chỉ thành trì cười nói, nơi này vì tân thu phục thổ địa, Khương sư bá lựa chọn ở chỗ này rơi thành, học phái bên trong có thể chống đỡ đồ vật cũng không ít. Sư đệ từ nay về sau nếu có cái gì cần, là có thể ở thích hợp trong phạm vi hướng học phái xin điều động. Đặng Di gật đầu một cái, bất quá trong lòng hắn toát ra khác một cái ý nghĩ. Tân thu phục thổ địa tuy không bằng trước tuyến chiến trường đấu chiến kịch liệt, nhưng cũng là có rất nhiều phiền toái a. Chương 191, vệ sư đệ chương 191, vệ sư đệ bất quá cũng rất có ý tứ không phải nha. Phiền toái có lúc liền đại biểu kỳ ngộ a. Đặng Di cùng Trần Nhĩ, Cố phủ cùng vào thành. Tòa thành trì này mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn xây dựng được, nhưng nơi cửa thành đề phòng còn chưa thiếu. Hai đội mệnh tu mặt đầy sát khí địa dò xét xuất nhập thành trì người. Khoảng đó hai đội đều là tự mệnh cảnh mệnh tu, liền một cái giải mệnh cảnh cũng không có. Đặng Di không khỏi tò mò sư phụ là từ nơi nào kéo tới nhiều như vậy tự mệnh cảnh. Tập mạch cũng không có nhiều như vậy mệnh tu a, đến phiên bọn họ vào thành lúc, hai đội tự mệnh trong cao thủ có người nhận ra Trần Nhị cùng Cố Phủ. Dù sao ba người này chung có hai cái chính là Khương Thành chủ sư điện, bọn họ là gặp qua. Những thứ này mệnh tu hướng Trần Nhị ba người gật đầu một cái, cũng không có đi lên nói chuyện cũ, mà là nên làm điều tra cũng làm qua một lần. Thấy không thành vấn đề sau, ba người mới có thể đi vào trong cửa thành. Đi xa một đoạn đường sau, Trần Nhị cảm khái nói, những thứ này mệnh tu không hổ là tham dự qua tiền tuyến chém giết, làm việc thật đúng là cẩn thận. Đặng Di Hiếu kỳ nói, sư minh, bọn họ cũng là học phái người. 12 liên thành vậy thì đại, có không gặp qua thật bình thường. Trần Nhị gật đầu, những người này có chút là 12 liên thành bên trong bước vào giải mệnh cảnh sau tới, còn có chính là ở Nhung Châu trẻ mồ côi chung để bạt bồi dưỡng ra mệnh tu. Sau người cư nhiều hơn một chút. Học phái đều mạch ở Nhung Châu thu không ít trẻ mồ côi tiến hành bồi dưỡng, giống như thủ ở cửa thành ngoại này hai đội tự mệnh cao thủ, chính là tập mạch ở Nhung Châu chiến trường bồi dưỡng. Từ thầy giáo cùng phiền thầy giáo cũng không phải là tập mạch sáng lập người, đi lên đã từng còn có sửa chữa, chỉ bây giờ là từ phiền với tập mạch đương ra, cho nên tập mạch tài nguyên không sai biệt lắm chính là bọn hắn sư môn. Đặng Di không nghĩ tới tập mạch ở Qua Châu nhìn không người nào, ở Nhung Châu loại này cùng dị tộc đấu chiến nơi lại nuôi dưỡng nhiều như vậy mệnh tu. Vừa mới nhìn thấy khẳng định không phải tập mạch toàn bộ người. Trần Nhị dẫn đường, Đặng Di cuối cùng đến phủ thành chủ vị trí. Nay phủ thành chủ kích thước có thể so với từ thành lớn hơn, qua lại còn có vệ đội tuần tra. Trong phủ thành chủ một người ra đón, không phải Khương Hạc, mà là cái gương mặt khôn khéo trung niên mệnh tu. Hắn thấy Trần Nhị cùng Cố Phủ mang theo một người thiếu niên, không khỏi ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy đến Đặng Di bên cạnh bắt được tay hắn, chắc hẳn vị này chính là thành chủ đại đệ tử đi. Đặng Di kinh ngạc, ngài là, trước mặt cái này là hai cảnh sửa chữa, lại vừa là từ trong thành chủ phủ đi ra, Đặng Di không khỏi tò mò. Trung niên mệnh tu cười nói, ta tên là Tô Tích, là giúp ngươi sư phụ xử lý trong thành sự vụ, cũng coi là tập mạch người. Đặng Di bận rộn chắp tay, Tô sư thúc. Tô Tích khoát tay, kéo Đặng Di liền hướng trong thành chủ phủ đi, vừa đi còn vừa nói, ta có thể đảm đương không nổi ngươi gọi sư thúc, ta còn phải gọi ngươi tiểu sư thúc đây. Hắn cũng không phải tập mạch đệ tử nòng cốt, thuộc về tập mạch ở Nhung Châu bồi dưỡng, cho nên đối với Đặng Di loại này đệ tử đích truyền mà nói, thân phận trời sinh thấp một đầu. Đặng Di quay đầu nhìn về phía Trần Nhị cùng Cố Phủ, bọn họ khoát tay một cái, tỏ ý còn có những chuyện khác phải làm, liền rời đi trước. Đặng Di không thể làm gì khác hơn là đi theo Tô Tích vào phủ thành chủ. Dọc theo đường bên trên gặp phải mệnh tu đều gọi hô Tô Tích vì Tô Phủ chuyện hơn nữa sử dụng tốt kỳ ánh mắt quan sát Đặng Di. Tô Phủ chuyện nhưng là giúp thành chủ quản lý một thành sự vụ người, bị hắn thân thiết kéo người là cái gì lai lịch, lại bị Tô Phủ chuyện như thế chăm sóc. Tô Tích mang theo Đặng Di vào phủ thành chủ đến gần trung ương vị trí, giới thiệu với hắn một cái lần nơi này bố trí. Đặng sư thúc, lúc này thành chủ không ở trong thành, đại khái với ngày mai sẽ trở về. Ta an bài trước ngươi ở, nếu là có cái gì cần, cũng có thể cứ nói với ta. Ngoài miệng kêu sư thúc, Tô Tích thực tế giống như một trưởng bối như thế cho Đặng Di đâu vào đấy đến các loại chuyện. Tập mạch mệnh tu cái loại này cảm giác thân thiết ở nơi này Nhung Châu cũng kéo dài. Đặng Di từng cái nghe, không có quá mức nhất cái gì yêu cầu. Hắn có thể nghĩ đến đều bị Tô Tích sắp xếp xong xuôi, không nghĩ tới Tô Tích cũng cho an xếp lên trên. Hắn còn có thể có cái gì nhu cầu? Đa tạ Tô, Đặng Di kêu sư điệt không gọi được, nhất thời không nghĩ tới nên thế nào gọi đối phương. Tô Tích nhìn thấu Đặng Di khó xử, cười nói, Đặng sư thúc kêu ta lão Tô là được. Bất Sinh Vân cũng không để cho Đặng Di khó khăn mở miệng. Đặng Di nghe sau cười một tiếng, thôi, liền theo hắn nói gọi đi, nếu không hai người cũng tương đối lung túng. Làm xong những thứ này sau, Tô Tích thụ tu tay thêm nhanh thêm mấy phần, Đặng sư thúc, thành chủ thu hai vị đệ tử, ngày trước phải gặp một lần sau. Theo lý thuyết là hẳn trước cho Đặng Di sắp xếp gặp một lần hai cái kia đệ tử mới, nhưng Tô Tích không biết Đặng Di ý tưởng gì, cho nên làm việc trước hết chuyện khác, sau đó mới mở miệng hỏi Đặng Di ý kiến. Đặng Di nheo lại mắt, tất nhiên muốn gặp một lần. Hai người kia là sư phụ ở Nhung Châu đệ tử, luận thân phận mà nói coi như là Đặng Di sư đệ sư muội, cái này ở trong sư môn nhưng là thập phần quan hệ chặt chẽ. Tô Tích liền dẫn Đặng Di đi phụ thành chủ một tòa thiên viện. Thiên viện bên trong một người thiếu niên chính khắc khổ chui luyện đến chính mình nhục thân, cái chán mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, trong mắt cũng không đổi kiên nghị vẻ mặt. Bên ngoài hai người bước chân đưa tới thiếu niên chú ý, hắn thả ra trong tay mang nặng, kinh ngạc nói, Tích Thúc. Dù là thành Khương Hạc đệ tử, vệ tre cũng vẫn giữ vững gọi Tô Tích vì Tích Thúc, hắn định viện nhớ Tô Tích đem chính mình cùng muội muội mang tới Khương Thành nhân tình. Tô Tích gật đầu, sau đó giới thiệu, đây là người sư minh. Vệ tre nghe một chút nhất thời ánh mắt sáng lên. Hắn bận rộn hướng Đặng Di chắp tay, vệ tre gặp qua đại sư minh. Trung quy nghe sư phụ nhắc lên Qua Châu phố phường học phái bên trong còn có vị đệ tử, hôm nay cuối cùng cũng gặp được. Đặng Di thấy vệ tre như vậy thái độ, ban đầu đối Thiên Sát Cô Tinh mang đến tâm tình bất mãn tiêu giải đi một tí. Từ trên mặt nhìn, vị này vệ sư đệ vẫn đủ không tệ. Đặng Di vây tay từ đồng tiết trong miếu lấy ra hai món mệnh bảo, cười nói, sư đệ không cần câu nệ, vừa là đồng môn, từ nay về sau có chuyện có thể tới tìm ta. Đây là sư minh một chút lễ ra mắt. Hắn xuất ra là thích hợp phàm nhân sử dụng mệnh bảo, vệ tre tình huống đặc biệt, muốn dùng khác mệnh bảo cũng làm không được. Sư muội đây. Đặng Di thấy vệ tre nhận mệnh bảo, quay đầu nhìn một chút, không nhìn thấy vệ Nhu Nhi bóng người. Ban đầu lần gặp gỡ, vệ tre đối này vị đại sư minh cảm thấy rất là không tệ. Hắn nghe được Đặng Di hỏi muội muội chuyện, gãi đầu một cái, ta đem Nhu Nhi đưa đi học tập mệnh văn rồi, muốn đến tối muộn mới sẽ trở về. Vệ tre mình cũng là muốn học mệnh văn, bất quá hắn tuổi tác lớn điểm, ở trong nhà cũng có thể chậm rãi học tập, cho nên lựa chọn càng thêm tự do cách thức. Hắn lúc rảnh rỗi còn phải chịu đựng nhục thân. Tô Tích lúc này xen vào nói, Đặng sư thúc, buổi tối ta cho ngài xếp đặt tiếp phong yến, đợi vệ tiểu sư thúc trở lại liền bắt đầu, ngài thấy thế nào? Không đạo lý thành chủ đệ tử tới không khai đợi, Tô Tích mới vừa rồi thông báo người đi an bài. Đặng Di không ý kiến gì. Buổi chiều, Tô Tích đem Trần Nhĩ cùng Cố Phủ cũng mời tới rồi. Cộng thêm vệ tre, vệ Nhu Nhi, chàng này tiệc rượu coi như náo nhiệt. Đặng Di gặp được vị kia nắm giữ kết quả ngậm bành mệnh cách tiểu sư muội, nàng có lẽ là ở Khương trong thành đợi một đoạn thời gian, trên mặt tuy còn có thể nhìn ra màu sắc thức ăn, nhưng cũng coi là dưỡng xảy ra chút thịt. Nhìn ra được vị tiểu sư muội này lúc trước sống qua ngày có nhiều gian khổ. Tô Tích làm tiệc rượu tổ chức người, hắn giơ lên chung rượu hướng mọi người kính nói, đặng sư thúc tới nơi này, thành chủ ngày mai trở lại nhất định sẽ rất cao hứng. Vệ tre mắt quang tràn đầy hâm mộ, đại sư huynh đã giải mệnh cảnh, chính mình lại còn chưa bắt đầu tu luyện, nghĩ đến chính mình mệnh cách, hắn tâm tình không khỏi thấp nhiều chút. Vệ Nhu Nhi nhút nhát nhìn Đặng Di, thấy hắn đối với mình như thế mỉm cười, không khỏi hướng bên cạnh ca ca nhích lại gần. Trong lòng Đặng Di xúc động, người sư đệ này cùng sư muội nhìn dáng dấp muốn trở thành hợp cách mệnh tu sợ rằng còn sớm đây. Chương 192, bạc mệnh, dày mệnh chương 192, bạc mệnh, dày mệnh. Đặng Di hướng Tô Tích kính ly rượu, hôm nay có công lao và thành tích thuốc sắp xếp. Tô Tích để cho hắn gọi lao Tô là được, nhưng Đặng Di sẽ không như vậy tùy ý hắn ở vệ tre nơi này tìm được một cái thích hợp gọi. Tô Tích muốn nói cái gì, lại bị Đặng Di ngăn lại, thấy Đặng Di giữ vững như xương hô này, nhất cuối cùng vẫn đồng ý nhìn ra được hắn hay lại là rất cao hứng. Trong bữa tiệc vệ tre cùng vệ Nhu Nhi biểu hiện tương đối câu nệ, Đặng Di cũng là trong phạm nhân sở bỏ qua đến, hắn đem một ít thức ăn ngon đẩy tới vệ mềm mấy lần trước, cũng không nói cái gì, chỉ là cười cười. Chậm rãi, vệ Nhu Nhi thì ít đi nhiều chút câu nệ, nàng hướng Đặng Di trở về cái nụ cười. Đặng Di đánh giá giống vậy thanh tĩnh lại vệ tre, trong lòng nhiều chút nhìn kỹ. Vị sư đệ này không nhìn ra là thiên sát cô tinh mệnh, như không phải Đặng Di thiết thân thể nghiệm qua liên tục nguy cơ cùng phiền toái, thật đúng là sẽ không nghĩ tới một cái phạm nhân sẽ đối với mệnh tu sinh ra ảnh hưởng thiên sát cô tinh mệnh bắt đầu tu luyện mà nói, cái loại này khắc thân khắc bạn bè lực lượng tất nhiên sẽ tăng lên gấp đôi. Đây cũng là Khương Hạc đến bây giờ đều không chuẩn hứa vệ tre tu luyện nguyên nhân. Hắn chuẩn bị cho vệ tre đổi một mệnh cách lại để cho cái này mới thu học cho tu luyện. Biến thành người khác phòng trừng đã sớm sinh lòng bất mãn, thu làm đệ tử lại không để cho tu luyện, loại này dễ dàng dưỡng ra bạch nhãn lang tới. Nhưng vệ tre không giống nhau. Hắn bền bỉ tính cách quyết định có thể lợi. Khương Hạc phân phó chuyện, hắn đều nhất làm theo. Như thế tính cách, liền Đặng Di đều rất thưởng thức. Đặng Di ánh mắt sáng lên, cũng đừng đợi sau này rồi, bây giờ sẽ nhìn một chút thiên sát cô tinh có thể cùng cái gì liều mạng, nếu là có thể có thích hợp mệnh phương, sớm một chút để cho hắn đem thiên sát cô tinh mệnh từ bỏ, đối vệ che chính mình, đối Đặng Di mà nói đều là chuyện tốt. Ý thức rơi vào mệnh điển, Đặng Di suy nghĩ đem thiên sát cô tinh mệnh cùng hồn nhiên thiên thành tiến hành liều mạng, tiên ban quả nhiên nhảy ra mấy cái mệnh vương. Đặng Di tế sổ một phen, không sai biệt lắm có 21. Nếu nhận thức xuống người sư đệ này, vậy thì chọn khá một chút mệnh phương đi. Ánh mắt của Đặng Di vạch qua này 21 mệnh phương, cuối cùng quyết định hai cái. Một cái tên là thiên tướng, một cái tên là khói sông tận sao trời. Đặng Di càng khuynh hướng với thiên tướng cái này mệnh phương. Nó thiếu mệnh cách, tiên ban kia được đến rồi phản hồi, tên là tướng tinh. Này mệnh phương hẳn là đem cô tinh thay đổi thành tướng tinh giữ nguyên sát mệnh đặc điểm, mới có thể tạo thành một đạo thiên tướng mệnh. Không biết nó cùng thần mệnh so với cái nào lợi hại hơn. Chỉ là tướng tinh mệnh Đặng Di không thế nào nghe nói qua. Cho tới khói sông tận sao trời cần tán mệnh đơn giản. Thiên sát cô tinh di tinh hoán đầu khói sông tận sao trời, nếu như giáp thành khói sông tận sao trời mà nói, mới có thể tu luyện đủ loại hơi thở. Cái này mệnh phương ngược lại là càng dán vào tập mạch đặc điểm. Cho tới còn lại mệnh phương chính giữa cũng có so với hai cái này lợi hại. Thì như cô gia quả nhân, nhưng này mệnh cách rất rõ ràng với thiên tử mệnh không sai biệt lắm, nếu như giáp thành rồi tuyệt đối sẽ gặp phải tiên quốc công kích. Cho nên Đặng Di không có chọn nó. Đặng Di thu hồi ánh mắt, ngón tay gõ một cái chung rượu, không có ngay trước mặt mọi người đem mệnh phương nói cho vệ trên nghe. Hắn dự định đem mệnh phương cho sư phụ, cũng chỉ có sư phụ mới có năng lực này tìm tới tương ứng tán mệnh. Đặng Di làm như vậy càng nhiều là vì mình. Không đem thiên sát cô tinh mệnh chắp ghép xuống, chỉ sợ ngày nào mình bị nó ảnh hưởng, này có thể không phải làm việc nhỏ. Tiếp phong yến kết thúc sau, Đặng Di đưa cách mọi người, một thân một mình trở lại Tô Tích sắp xếp ngôi nhà. Chỗ này nhà kích thước còn không nhỏ, hứng thú có lẽ là bởi vì mới vừa xây xong không lâu nên do, bên trong không tính là quá bẩn, tiết kiệm Đặng Di quét dọn công phu. Hắn gọi ra rồi lệ, cũng đem trong tay áo rộng rãi cùng ngu cũng thả ra. Đặng Di là đang ở phố phường học phái chính giữa thể nghiệm qua, ngồi ở trong nhà cũng gặp phải mối họa, bây giờ lại có thiên sát cô tinh mệnh vệ che ở bên, hay lại là cẩn thận một chút tốt. Hắn chưa mở động nguyên, tránh cho để cho theo đuôi tới mặt sát thần trở thành tối nay mối họa. Rộng rãi cùng lệ đến ngôi nhà này chỗ cao đề phòng, mà ngu là canh giữ ở bên cạnh Đặng Di. Ngu đã thành giải mệnh cảnh, vừa có thể thay đổi nhà trở thành gia trạch thần che trở gia trạch. Bất quá Đặng Di không có làm như vậy. Chờ sư phụ trở lại lạc thật sắp xếp rồi hay nói, Đặng Di liên tục đuổi rất nhiều thiên lộ, có chút mệt mỏi, cho nên ở tiểu người thủ lĩnh gác đêm lúc. Hắn híp lại mắt ngủ tiếp đi. Ngủ mơ gian, Đặng Di nghe bên cạnh ngu truyền tới cảnh báo âm thanh. Hắn đột nhiên trợn mở con mắt. Thật là có địch nhân. Là khoảng cách thiên sát cô tinh mệnh quá gần đưa đến nhà, còn là nói bản tới nơi này liền không yên ổn. Đặng Di trực tiếp đứng dậy, đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Rộng rãi đã đến bên cạnh hắn, lệ còn ở bên ngoài trông coi. Rộng rãi một mắt trung tràn đầy nghiêm túc, mệnh chủ, bên ngoài có một đám hồn phách rời đổ bay trên trời đến. Đặng Di ngẩng đầu nhìn lên trên, thật đúng là thấy được như Rộng rãi lời muốn nói hồn phách. Chỉ là kia số lượng hơi nhiều đi. Nhờ ánh trăng có thể thấy trong bầu trời đêm trôi dạt không dưới ngàn số hồn phách. Những hồn đó phách từng cái há miệng, hai mắt trống rỗng, ngồi gió đêm với cả tòa khương bên trong thành không có kiêng kỵ gì cả địa du đãng. Không phải trướng hồn, ngược lại giống như nào đó mệnh yêu. Bởi vì Đặng Di thấy trên trời treo một con có đến không hết xúc tu quái dị tồn tại. Những hồn đó phách chính là nó huy động xúc tu khống chế. Đặng Di không nhìn thấu thực lực của nó, nói do nó ít nhất là thứ nhị đại cảnh tồn tại. Khương trong thành có bao nhiêu thứ nhị đại cảnh? Có thể thắng được đầu này nhìn liền không dễ chọc mệnh yêu sao? Ngay tại Đặng Di chuẩn bị có hành động lúc, một bóng người từ trong thành chủ phủ phóng lên cao. Kia thân ảnh quen thuộc tự nhưng chính là Tô Tích rồi. Ban ngày bên trong sắc mặt hiền hòa Tô Tích này thời thần sắc sơ sát tiêu điều, hắn nghiệp chỉ hướng kia mệnh yêu rũi một cái, vô số đầu lâu từ trong tay hắn bay ra. Đặng Di không khỏi cả kinh. Những đầu lâu kia có thể không phải cái gì mệnh thuật hiền hóa, mà là thứ thiệt đầu. Bên trong mệnh yêu, dị tộc đều có, thoáng qua tương dạ vô ích phản chiếu giống như là một ma đầu dáng thế cảnh tượng. Bộ dáng kia đặt ở Qua Châu, chính là thỏa thỏa ma đạo tặc tử. Nhưng ở Nhung Châu lại không coi là cái gì. Lúc này Đặng Di biết rõ Tô Tích thân là tập mạch đệ tử ái tốt thu thập được đấy là cái gì. Đầu. Vô luận là Khương Hạc hay lại là từ thầy giáo những trưởng bối này, đều có chính mình đặc biệt gom yêu thích. Từ thầy giáo không có biểu hiện ra quá, bất quá sư thúc bá đồng lứa có thể đều có rõ ràng sở thích. Chỉ là Tô Tích yêu thích gom đồ vật đặc thù điểm. Đặng Di kinh ngạc quá sau liền tâm tình bình tĩnh, gom đầu trung quy tốt sinh nhật trong thành gom tràn đầy ngạt vị kia tập mạch tiền bối đi. Ngay tại Đặng Di suy tư công phu, những đầu lâu kia đem xúc tu mệnh yêu vây quanh một lần. Kia mệnh yêu tựa hồ nhận ra được Tô Tích không dễ trọng, mong muốn chừng ngàn cái hồn phách gọi về đối phó hắn, đáng tiếc tốc độ chậm một nhịp. Trong thành khắp nơi đều đồng bình lên trùng điệp mệnh quang, là trong thành mệnh tu xuất thủ. Những cổ quái đó hồn phách bị đủ loại kiểu dáng thủ đoạn cho ngăn lại. Mà trên trời kia giống như phi đồng như vậy đầu phun ra Tô Tích ở trong đó in dấu xuống mệnh thuật cùng bí pháp, khuấy động được bầu trời đêm thành bất tỉnh hoàng bạch ban ngày. Ở dây đặc dưới sự công kích, xúc tu mệnh yêu bị đau, huy động xúc tu quất về phía rồi những đầu lâu kia. Xúc sinh này cũng không phải là hoàn toàn dựa vào man lực đối địch, nó những thứ kia xúc tu chúng có một ít hiện lên động hắc quang, rút ra ở đầu bên trên lúc đó có đến mãnh liệt tan rã lực lượng, không ít phẩm tướng kém một chút nhiều chút lại bị trực tiếp tiêu tan sạch rồi. Tô Tích thấy tình cảnh này lại không có thương tiếc, ngược lại, hắn lộ ra cười lạnh, chẳng qua chỉ là bạc mệnh cảnh xúc sinh thôi, ỷ có điểm bản lĩnh liền dám xuống tới. Hôm nay ta lại hẳn là một bài cấp. Đến mạng đại cảnh có 4. Bạc mệnh, giấy mệnh, đến mạng, nếm mệnh. Đến mạng lại xưng không có kết quả nếm mệnh chính là tương ứng chính quả. Không có kết quả, chính quả kia đã có thể nói nhân gian tuyệt đỉnh rồi, phần lớn hai cảnh sửa chữa đều chỉ có bạc mệnh hoặc là giấy mệnh cảnh. Tô Tích đó là giấy mệnh cảnh. Đầu này thiên hồn hung trương trời sinh tính giàu hạn, nhìn chằm chằm Khương Thành không chỉ một ngày. Tô Tích bày cả bẫy, liền ở tối nay phải đem lão này một lần hành động bắt lại. Chương 193, đẩy ngược mệnh phương chương 193, đẩy ngược mệnh phương Tô Tích chắp tay đứng ở không trung, những thứ kia thủ cấp bay lượn quanh ở quanh thân, buông tha đối thiên hồn hung trương tiêu diệt, mà là ở trước người hắn chất thành một tòa kinh quan. Đây là Tô Tích khai sáng ra pháp môn, kinh quan pháp. Ở chỗ này tòa do dị tộc, mệnh yêu, nhân tộc thủ cấp tạo thành trước mặt kinh quan, hung trương mệnh yêu phảng phất bị nhiếp rồi hồn như thế, cả người khí thế lại không ngừng suy sụp. Kinh quan bên trên thủ cấp tất cả đều trợn mở con mắt, vô cùng tử sát chi khí khỏa cuốn mà lên, đem kia không thể động đậy mệnh yêu đầu hài xuống. Xuất sinh này tánh mạng ương ngạnh, cho dù là đầu xuống cũng còn chưa có chết, thậm chí kích phát ra càng nhiều hung tính. Đầu cũng xuống, há sẽ lại sợ này kinh quan dao động. Những thứ kia xúc tu đâm về rồi kinh quan phía sau lưng Tô Tích, định ở tánh mạng tiêu giải trước đưa hắn cũng cho mang đi. Tô Tích nheo lại ánh mắt, khoát tay chặt lại, kinh quan bên trên chạy xuống rồi sền sệt máu đen. Nếu là tinh mắt, có lẽ có thể thấy máu đen trung dày đặc chưa chết. Đơn độc thủ cấp có lẽ vẫn chỉ là ngoại vật, nhưng xếp thành kinh quan sau liền gánh chịu Tô Tích mệnh pháp. Kinh quan pháp cũng không chỉ có thể chấn mục tiêu không thể động đậy, lại có thể trực tiếp bén lên sát lục a. Bị kinh quan hút tới thiên hồn hung trương thủ cấp dính chút máu đen, nó vậy còn đang giãy giụa thân thể đột ngột ngừng lại. Do gì máu đen từ mất đi thủ cấp trên cổ phun ra, tương dạng vô ích nhuộm càng đen hơn. Mệnh yêu cuối cùng cũng giãy giụa bất động, nó kia thân hình khổng lồ thẳng tắp rơi xuống mặt đất, cần phải đập tại kiến trúc bên trên lúc bị Tô Tích dùng mệnh thuật ngăn lại. Một quả hoàn chỉnh mệnh cách đi ngang qua lấy mệnh nghi sau lọt vào rồi Tô Tích trong tay, hắn đem thu, nhìn phía dưới chạy tới tự mệnh tu nói, đem này cô thi thể xử lý đi. Một đám mệnh tu ba chân bốn cẳng đem này lớn đến không thể tưởng tượng nổi mệnh yêu cho nhấc đi nha. Tô Tích hướng Đặng Di phương hướng nhìn một cái, gật đầu cười. Đặng Di đi ra ngoài, ngửa đầu nhìn về phía vị này ban ngày nhìn qua bình dị gần gũi mệnh tu. Tô Tích bay rơi xuống, trên mặt nặn ra nụ cười, Đặng sư thúc, là bị xuất sinh kia đánh thức nha. Nó ở Khương Thành phụ cận quanh quẩn rất nhiều ngày rồi, hôm nay cuối cùng là rơi xuống trên tay ta. Tiếp theo Khương Thành có thể thái bình một đoạn thời gian. Đặng Di đối với lần này không khỏi tò mò. Như vậy chuyện lúc đó có phát sinh nha? Tô Tích lắc đầu, hắn nói cho Đặng Di, cho dù là thứ nhì đại cảnh mệnh yêu cũng sẽ nhận định tình hình, bọn họ sẽ không dễ dàng đánh vào nhân tộc thành trì, trừ phi là tình huống đặc biệt. Thì như bị người điều khiển, hoặc là bị người dẫn dắt đến đây. Tô Tích không có ở kia trên người mệnh yêu thấy bị điều khiển vết tích, nhưng hắn ở thành trì chính giữa tìm được hấp dẫn đầu này mệnh yêu đồ vật. Mấy cái vùi vào Khương Thành dưới đất bát hồn mục. Cũng chỉ có loại này bảo tài, mới có thể để cho thiên hồn hung trương liều lĩnh địa xuống tới. Nó nhưng là có thể làm thiên hồn hung trương lớn mạnh huyết mạch, từ đó bước vào dày mệnh cảnh. Sắc mặt của Đặng Di trầm xuống, đây là trong thành sông vào dị tộc gian tế nữa à? Xuất nhập vậy thì nghiêm thành trì, dị tộc lại như thế nào đi vào? Tô Tích cười lạnh nói, chẳng qua chỉ là mấy con chuột, bọn họ cho là làm bí mật, kỳ thực chẳng qua chỉ là bị lừa gạt đến. Đặng Di nghe một chút thì biết đại khái, dị tộc gian tế chỉ sợ là bị chơi xỏ. xem ra phố phường học phái bên trong đối phó dị tộc biện pháp là truyền thống cũ. Bất quá Tô Tích bố trí tựa hồ hoàn mỹ hơn một chút, không làm thành trì trở nên hỗn loạn lên. Những thứ kia tự mệnh cảnh hẳn là đã sớm đang đợi mệnh lệnh. Như vậy nhìn một cái mà nói, Tô Tích mưu cục ý nghĩ không kém a. Đặng Di đem chính mình quá nhập vai Tô Tích góc độ, càng phát ra cảm nhận được săn thú đầu này mệnh yêu độ khó. Những thứ kia bị mệnh yêu khống chế hồn phách đơn giản là một đối một bị đánh trở về, nếu không có Tô Tích trước thời hạn điều động, dựa hết vào bên dưới mệnh tu chính mình đi làm cũng không dễ dàng. Đặng Di an tĩnh nhìn Tô Tích xử lý còn thừa lại sự vụ, hắn từ trong hấp thụ lấy số lớn kinh nghiệm, dùng để phong phú tự thân kiến thức. Nói không chừng chính mình sau này cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự, sớm một chút học luôn là không sai. Khương Thành khôi phục lại bình tĩnh sau, Tô Tích xoay đầu lại nhìn Đặng Di, Thiên Hồn Hung Chương mệnh cách hẳn thích hợp sư thúc trong mắt hai cái kia chứng hồn, sư thúc có thể cầm đi thử một chút có thể hay không đổi giữa một, hai. Hắn có thể nhìn ra mục đích đi tồn ở cũng không kỳ quái, bản thân chính là dày mệnh cảnh tu vi, lại mệnh pháp lại vừa là kinh quan pháp, hắn đối vật chết nhất là nhạy cảm. Mục đích bản chất là chứng hồn, cho nên Tô Tích tùy tiện là có thể nhìn ra. Đặng Di thấy vậy lắc đầu, chính mình căn bản cũng không có xuất lực, làm sao có thể muốn này mệnh yêu mệnh cách? Huống chi bạc mệnh cảnh mệnh cách cũng đã là tam tính bất hủ tầng thứ, uy năng lớn hơn, giá cả đúng vậy thấp. Bất hủ tầng thứ càng cao càng được ủng hộ, Đặng Di điểm này hay lại là rõ ràng. Tô Tích cười nói, Đặng sư thúc, không cần khách khí, này mệnh cách ta săn thú cũng là ném tiến bảo khố ăn màu xám, không bằng chuyển hóa thành chiến lược mới là vương đạo. Hắn dừng một chút lại nói, thành chủ trở lại sau, có lẽ sẽ có sự tình sắp xếp sư thúc đi làm. Sư thúc thực lực nếu là kém, ở nơi này dị tộc hành hành Nung Châu có thể không an toàn lột. Đặng Di nghe sau liền không chối từ nữa, liền nhận này cái mệnh cách. Hắn đem khoảng đó mắt chướng nhiệt cảm thấy ép xuống, chắp tay lễ một cái lễ, đa tạ tích thúc. Tô Tích cười vui cởi mở, cũng không quấy rầy Đặng Di ngủ, xoay người liền rời khỏi nơi này. Đặng Di đợi trong thành hoàn toàn an tĩnh lại, đem Thiên Hồn Hung Chương mệnh cách lấy ra. Hắn bung ra khoảng đó mục đích chướng hạn chế, hai cái hồn phách bộ dáng tiểu người thủ lĩnh lại bắt đầu chia thực lên Đặng Di trong tay mệnh cách. Này mệnh cách hòa hồn phách có liên quan, nếu là giữ lại nói không chừng có thể liệu cái càng tốt số, nhưng Đặng Di cũng không keo kiệt, nếu mục đích tí theo muốn, vậy thì cho chúng nó. Loại này tuân theo chướng hồn bản có thể cách làm, trên thực tế cũng là bách mục học phái bên trong giữ bí mật không nói đặc biệt kỹ xảo. Ai có thể nghĩ tới hồn thích mềm không thích cứng đây? Chân chính bồi dưỡng thật tốt hồn, đều là đem bản thân nó đặc điểm phát huy tinh tế. Nếu là chỉ đơn giản điều khiển chướng hồn, cuối cùng loại này chướng hồn hay lại là tương tự con rối tồn tại, hạn mức tối đa không cao. Chỉ có mục đích chướng loại này, phát huy đem bản tâm bản độc, mới có thể trở nên phi thường lợi hại. Tiên y theo học phái tại sao kêu tiên y theo học phái, cũng là bởi vì kêu bảy kẻ điên tử để cho y theo hồn lên tiên, cuối cùng thật đúng là để cho bọn họ thành công. Khoảng đó mục đích đem Thiên Hồn Hung Chương mệnh cách phân chia đồ ăn qua sau, cả người hơi thở lại đi thẳng tới giải mệnh cảnh. Một cái bạc mệnh cảnh mệnh cách lại khiến chúng nó vượt qua cần bất hủ đại dược quan hải, một lần hành động tiến vào Đặng Di tân khổ tu thành giải mệnh cảnh. Loại này cường điệu hóa tốc độ, để cho Đặng Di cũng muốn hóa thân hồn tu luyện rồi. Bất quá này chỉ có thể tưởng tượng, trở thành chướng hồn có thể không phải chuyện tốt. Mục đích chướng chỉ có thể dựa vào Đặng Di tồn tại, loại này phi bình thường con đường tăng lên cảnh giới đều là hư. Một khi Đặng Di bỏ mình, bọn họ cũng sẽ với nhìn tử vong, đáng giá vui vẻ yên tâm là khoảng đó mục đích chướng thông qua loại biện pháp này bước vào giải mệnh cảnh, vậy thì tiết kiệm được vì đó tìm đại dược công phu. Nhìn dáng dấp sau này cũng không cần vì mục đích đi theo tìm bất hủ đại dược, bọn họ tăng lên biện pháp dị với tầm thường. Đặng Di trong mắt trái nhật du thần thoáng qua chuyển động thân thể, ở chiếu sáng một khu vực lớn bóng đêm. Hắn không khỏi lắc đầu, như vậy hay lại là quá rõ ràng rồi. Nhật du thần này đầu mục chướng thích hợp ban ngày đi ra. Đặng Di không khỏi mong đợi nhìn hướng hữu mục đích chướng, có nhật du thần phải làm có dạ du thần mới đúng, không biết này mắt phải mục đích đi theo có thể hay không giáp thành dạ du thần mệnh cách tới. Nếu có thể ngược lại đẩy mệnh phương thì tốt rồi. Tỷ như giả thiết ra một cái mệnh cách, sau đó ngược lại đẩy ra nó cần cái nào tán mệnh. Này là thật có chút ý nghĩ hao huyền, Đặng Di lắc đầu một cái, chính đem ý nghĩ này ném chi nào sau lúc, tiên ban đột nhiên có động tĩnh nó đúng là có thể làm được Đặng Di mới vừa rồi ý tưởng. Nhưng muốn coi tình huống thu thọ nguyên. Dạ du thần mệnh phương ngược lại ra toàn bộ tán mệnh mà nói cần 10 năm thọ nguyên, lấy liền cánh tay hai bắt vì lúc đầu mà nói, là có thể tiết kiệm hạ 2 năm thọ nguyên, chỉ cần tiêu phí 8 năm thọ nguyên là được. Đặng Di cặp mắt híp lại, ở tiên ban mới vừa phản hồi hết những tin tức này sau trực tiếp chuyển đưa qua muốn đẩy ngược một công ý tưởng của mệnh phương. Kết quả tiên ban mệnh cách một chút phản ứng không có, giống như là trầm mặc như thế. Đặng Di không khỏi cười lạnh, là không muốn đẩy ngược, hay lại là không làm được. Bất quá cái năng lực này đối Đặng Di mà nói vẫn tương đối trọng yếu. Mục đích đi theo muốn trưởng thành mà nói, tốt nhất là phẩm chất đến gần. Con mắt trái bây giờ đã là thần tự mệnh, mắt phải ít nhất cũng phải là thần tự mệnh mới được ga điểm này ghi lại ở trước mắt phân mệnh pháp chính giữa, tuy không biết căn bản mục đích là cái gì. Nhưng làm như vậy rồi tóm lại sẽ không ra cái gì vấn đề. Chương 194, tập mạch lay động chương 194, tập mạch lay động bình thường Đặng Di đút cho tiên ban thọ nguyên gọi liệu mạng nghi, linh linh tán tán cũng không kém có 2-3 năm số lượng. Nếu là lại tăng thêm này dạ du thần mệnh phương cần 8 năm thọ nguyên, có thể không phải số lượng nhỏ gì. Bất quá giải mệnh cảnh sau khi thọ nguyên tăng trưởng không ít, dù sao cũng là lấy bất hủ đại dược tới ẩn dưỡng bản mệnh, tán hơn đến nhục thân thượng hạng nơi tự nhiên có thọ nguyên nhất phần. Đặng Di phòng trường tốc độ tăng hẳn ở 60 năm còn đó. Xuất ra 8 năm thọ nguyên để đổi cái phải mệnh phương tính toán. Nhưng cầm đi đổi sai biểu thần báo bên thai cơ hội liền không có lợi lắm rồi. Đặng Di động niệm ở tiên ban nơi đó đổi lấy rồi dạ du thần mệnh phương. Tới tay lại phát hiện lại không phải một cái mệnh phương, mà là hai cái. liền cánh tay hai bát xích vai tiểu gò má bơi quăng hai bát trăm binh lích dịch hô dạ lưu động dạ du thần, nó quả thật là đem liền cánh tay hai bát đến dạ du thần chắp ghép mệnh phương cũng liệt kê đi ra. Như vậy nhìn một cái, 8 năm thọ nguyên tốn coi như đáng. Trong này mệnh cách có thể cũng không dễ tìm a, có chút thậm chí ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua, coi như là dùng hồn nhiên thiên thành cũng chỉ có thể thay thế một người trong đó. Đặng Di xoa xoa bên phải lông mi, xem ra này mệnh cách trong thời gian ngắn là chắp ghép không được. Hắn phân phụ thật nhỏ người thủ lĩnh các đêm, sau đó lại lần nữa ngủ rồi. Làm Đặng Di lần nữa mở mắt ra tỉnh thời điểm, trời đã sáng choang. Mở cửa, một tấm bạch đĩa từ ngoài cửa bay vào. Phía trên có Khương Hạc lưu lại tin tức. Đại khái ý tứ chính là hắn trở lại, để cho Đặng Di tỉnh đi gặp hắn. Đặng Di ánh mắt sáng lên, tốt hơn một chút ngày giờ không thấy sư phụ, hắn đổi vội vàng đứng dậy hướng thành chủ vụ chuyện địa phương chạy tới. Bố trí ngắn gọn vụ chuyện trong sảnh, Đặng Di gặp được Khương Hạc. "Sư phụ." Đặng Di giọng có chút kích động, chắp tay bái nói. Khương Hạc cười ha hả nhìn Đặng Di, trong ánh mắt mang theo đến vui vẻ yên tâm, cái này đại đệ tử quả nhiên không làm cho mình thất vọng. "Tốt, tốt." Hắn vỗ một cái Đặng Di bay, trên dưới quan sát, Khương Hạc kia đôi con mắt tựa hồ nhìn thấu đồng thiết miếu, động nguyên tồn tại, xem ra chính mình đệ tử này gặp được không tệ. Đặng Di cũng đang quan sát sư phụ. Đoạn này lúc không thấy nhận, Khương Hạc thân hình gầy điểm, xem ra ở Nhung Châu sự vụ còn thật không ít. Trên người sư phụ kia cổ sát khí nặng hơn. Khương Hạc kéo Đặng Di ngồi xuống, cười nói, "Ngươi đã tới, liền thay vi sư phân ưu đi." Đặng Di mặt lộ nghi ngờ, mình có thể giúp sư phụ cái gì bận rộn? Khương Thành phụ trách Thiên Phương Cốc khu vực phụ cận trấn thủ công việc, Thiên Phương trong cốc có 3 chỗ bí cảnh, cũng là không tệ tài nguyên sản xuất chỗ, nhất đến gần Khương Thành tòa này bí cảnh nhỏ vô cùng, liền sắp xếp cho ngươi đến trông coi rồi. Khương Hạc chớp chớp con mắt, tựa hồ đang ám chỉ Đặng Di cái gì. Đặng Di không khỏi sai, chính mình một cái giải mệnh cảnh cũng có thể sắp xếp đến trông coi bí cảnh. Chờ chút, sư phụ sẽ không phải là tìm một lý do vì hắn mưu phúc chứng chỉ đi. Đặng Di nhìn sư phụ bộ dáng như vậy, càng phát giác hắn nhất định là cái ý nghĩ này. Khương Hạc vuốt ve bụng, "Tiểu tử ngươi cũng đừng cho ta như xe bị tuột xích, tòa kia bí cảnh cũng không thiếu gì tộc nhớ, ngươi được cho ta xem được rồi." Đặng Di cười nói, "Sư phụ, có thể hay không để cho ta mượn mấy cái tự mệnh cảnh đi qua?" Ai muốn đến Khương Hạc ở trên đầu của hắn gõ một cái, "Muốn gì đây? Tự mệnh cảnh ở Nhung Châu chiến trường nhưng là chiến lược chủ yếu rồi, Khương Thành tự mệnh cảnh đều là tập mạnh góp nhặt, cho dù là Khương Hạc cũng không có chia được bao nhiêu, bọn họ còn có càng nhiệm vụ trọng yếu phải làm. Không nói cái khác, Thiên Vương cốc một đầu khác cũng không quá bằng. Khương Thành phần lớn cao chiến lược cũng chấn giữ ở Thiên Vương cốc đằng trước nhất, Khương Hạc cũng thường xuyên đi qua, vì là thủ tốt trong cốc bí cảnh. Khương Hạc có thể đem một cái bí cảnh phân cho Đặng Di chấn giữ là không sợ bị người nói xấu. Không có kết quả sửa chữa sắp xếp ai dám phản đối. Khương Thành dĩ nhiên là thân phận của Khương Hạc cao nhất, và lại cho Đặng Di cái kia bí cảnh liền tiểu hình cũng không tính, như không phải có ngoài ra hai cái nhất chung một ít bí cảnh chống giữ tình cảnh, kia bỏ túi bí cảnh đều vào không phải hai cảnh sửa chữa mắt. Cho nên để cho Đặng Di đi trông coi thật thích hợp. Trong lòng Đặng Di có chút mong đợi, hắn còn không có tiếp xúc qua thiên địa bí cảnh đâu rồi, không biết rõ bên trong là cái gì quan cảnh. Chợt hắn suy xét đến chấn giữ bí cảnh khả năng tồn tại nguy hiểm, đem thiên tướng khói sông tận sao trời hai cái mệnh vương lấy ra. Khương Hạc thấy đại đệ tử xuất ra hai cái mệnh vương, theo bản năng nhìn, ánh mắt lộ ra rồi vẻ kinh ngạc, đây là ngươi cho vệ che chuẩn bị. Đặng Di gật đầu. Khương Hạc thở dài, hắn đem mệnh vương sắp xếp ở một bên, trong con ngươi nhiều ấy nấy, đoạn này ngày giờ ngươi chịu khổ. Nghe được Khương Hạc lời nói này, Đặng Di cúi đầu yên lặng không nói. Sư phụ thu đệ tử mới, không có chiếu cố được hắn cái này đại đệ tử cảm nhận, hoặc có lẽ là trước thời hạn báo cho biết một chút thiên sát cô tinh đặc điểm cũng có thể, để cho hắn có cái chuẩn bị tâm tư. Nhưng mà Khương Hạc không có. Trong lòng Đặng Di tự nhiên sẽ có cảm giác mất mát. Hắn không muốn cho sư phụ mang đi phiền toái, liền không có biểu lộ ra. Khương Hạc nhìn ra được đại đệ tử tâm tình, hắn buông một cái Đặng Di bay, là vi sư thiếu suy tính. Di Nhi, ngươi nguyện ý nghe một chút nguyên do trong đó sao? Đặng Di ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tâm tình rất phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất, hắn gật đầu một cái. Khương Hạc gác tay đứng lên, chạy bộ rồi đoạn khoảng cách, nhìn về phía vụ chuyện đường ngoại, thở dài nói, thiên sát cô tinh mệnh chính là một cái đại thế nổi lên báo trước. Nó nhìn như sẽ để cho quan hệ thân cận người đều chết hết, nhưng nếu có thể giáp thành một cái mới mệnh cách, chính là nhất định tiên quốc đại năng. Khương Hạc nói lời này lúc không có nhìn Đặng Di cầm kia hai tờ mệnh phương, nói rõ cái này mới mệnh cách có khác bậc khác. Đặng Di không có chen vào nói, mà là tiếp tục nghe sư phụ vừa nói. Tập mạch đã rất lâu không có xảy ra tiên quốc đại năng, đã từng tập mạch mấy vị tiên quốc đại năng đã mất đi liên lạc, nếu không có tiên quốc đại năng, chúng ta mạch này nhất định sẽ đi về phía điêu linh. Tiên quốc trên tranh phạt càng kịch liệt cũng càng thêm máu tanh, chỉ là phàm tu tiếp xúc không tới thôi. Ánh mắt của Khương Hạc trầm xuống, sư tổ ngươi hai người một mực không thể tiến vào chính quả, cũng không phải là bọn họ thiên phú kém, mà là bởi vì đặt chân chính quả đường là vô cùng nguy hiểm. Không có tiên quốc đại năng bảo vệ, rất dễ dàng sẽ chết ở tại hơn tiên quốc đại năng âm mưu tính toán chính giữa. Dị tộc, thậm chí là trong nhân tộc bộ, đều có chính quả tồn tại. Từ xưa cùng phiền sư thọ nguyên vô rất nhiều, như trong vòng trăm năm tập mạch lại không tiên quốc đại năng, bọn họ càng không nắm chính quả tầm thứ. Khương Hạc vài ba lời không cách nào đem trong này quan hệ nói hết, nhưng hắn để lộ ra một điểm là mấu chốt. Tu thành chính quả con đường này rất là nguy hiểm, Đặng Di cũng có thể tưởng tượng được bộ kia hình ảnh. Thành chính quả trên đường, một người đối mặt dị tộc, nhân tộc có dụng ý khác địch nhân. Ở lợi ích trước mặt, có vài người đúng vậy nói cái gì nhân tộc đại nghĩa. Đặng Di không hỏi tại sao không mời học mạch trung tiên quốc đại năng bảo vệ, nếu sư phụ không nhắc, đã nói lên cái biện pháp này là có vấn đề. Hắn hít một hơi thật sâu, hỏi sư phụ, kia thiên sát cô tinh tất thành tiên quốc đại năng mệnh là cái gì? Khó khăn chắc ghét nha. Khương Hạc lấy ra một cái mệnh vương, với trước mặt Đặng Di triển khai. Thiên sát cô tinh thương thiên may mắn thiên chi tiêu tử xảo đoạt thiên công ông trời tốt, đây là Đặng Di thấy thứ nhất bốn mệnh mệnh vương. Bên trong từng cái tán mệnh kém cỏi nhất đều là đại đức mệnh tầng thứ, thiên chi tiêu tử loại này chỉ sợ đều là bán tiên mạng. Như vậy mệnh vương vượt qua thiên tướng quá nhiều. Liều mạng cần tế tài càng là ly kỳ cổ quái, ánh mắt của Đặng Di bạch qua, hắn nhìn về phía Khương Hạc nói, sư phụ, giáp thành này mệnh cách sợ rằng phải không thiếu thời gian đi, vệ sư đệ liền như vậy một mực không tu luyện sao? Khương Hạc gật đầu, vệ tre này hài tử tâm tính bền bỉ, hắn có thể biết rõ ta dụ ý. Ta nhất định ở trong vòng một năm tìm đầy đủ ông trời tốt toàn bộ tán mệnh cùng tế tài, ngươi các vị sư bá cũng đều sẽ lưu ý. Hắn cũng không phải là một người đi mưu đồ, có Lương Triệu đám người giúp đỡ, xác suất này có thể lớn hơn rất nhiều. Đặng Di suy nghĩ một chút, đem hồn nhiên tiên thành móc ra. Này cái mệnh cách có thể thay thế đại đức mệnh, ít nhất có thể thay thế cái xảo đoạt thiên công. Hắn không có cách nào trợ giúp sư phụ, cũng chỉ có thể đem lúc trước sư phụ tặng mệnh cách vật quy nguyên chủ. Khương Hạc đem Đặng Di đưa tới tay ngăn cản trở về, cười mắng, thằng nhóc, vi sư tại sao cho tới muốn đổ vật của ngươi, ngươi người là muốn đâm sư phụ của xương sống. Đặng Di gãi đầu một cái, lại bị sư phụ mắng, nhưng tâm tình thoải mái không ít. Chương 195, mặt sắt thần tới tay chương 195, mặt sắt thần tới tay Khương Hạc lúc này nhìn về phía thiên tướng đợi mệnh vương, trong mắt nhiều chút nụ cười, hắn từ mệnh điển bên trong móc lấy ra một cái mệnh cách bỏ vào trước mặt Đặng Di. Đây là ta đoạn thời gian trước sát một cái dày mệnh cảnh lực dân, ngươi cái kia tu luyện Bồ Tát pháp tiểu nhân mới có thể cần dùng đến. Trong lòng Đặng Di ấm áp, cũng không tiểu cách, cười đem kia mệnh cách tiếp theo. Hắn lúc này nhớ tới mặt sắt thần chuyện, liền dự định thừa dịp sư phụ có rảnh rỗi thời điểm đưa nó giải quyết. Khương Hạc nghe được mặt sắt thần ba chữ, nhất thời kinh ngạc, vật này nhưng là có tốt chút thời gian chưa nghe nói qua rồi. Chính mình đồ nhi còn có bực này kỳ ngộ. Là, ở nơi này Đặng Di là phiền toái, ở trong mắt của Khương Hạc nhưng là kỳ ngộ. Tiên triều trong lịch sử có vị đế quân liền hàng phục một con mặt sắt thần, kia mệnh yêu đối với gian tà, ma đầu, dị tộc có thể nói trời sinh khắc tinh. Nó ở nơi nào? Khương Hạc tới hứng thú. Đặng Di không có quá nhiều giải thích, mà là mở ra động nguyên cửa vào. Lần này hắn không có đóng lại động nguyên. Sư phụ, đoán chừng đợi một đoạn thời gian. Đặng Di không biết rõ mặt sắt thần bây giờ đang ở kia, biện pháp tốt nhất là đem động nguyên trở thành ngồi. Khương Hạc nhìn một cái động nguyên, tỏ ý hắn chấp thu, sau đó đem Đặng Di mang tới bên ngoài thành một cái địa phương an tĩnh. Ở nơi này thả ra đi. Khương Hạc là nhận biết động này nguyên. Không nghĩ tới kia con chuột chịu trông nom việc nhà cho mình đệ tử này. Bất quá Đặng Di tiểu tử này vận khí không phải bình thường lợi hại, phòng trừng động này nguyên là đang ở bị thiên sát cô tinh ảnh hưởng lúc lấy được. Chỉ có gặp phải nguy hiểm, cái kia keo kiệt con chuột mới có thể làm ra như vậy lựa chọn. Không biết do nó còn sống không, còn sống mà nói, ngược lại là phải kêu Đặng Di cách tên kia xa một chút rồi. Đặng Di mở ra động nguyên, yên lặng đứng ở bên cạnh sư phụ chờ. Hắn biết rõ sư phụ tại sao lựa chọn ở chỗ này, ngồi thủ mặt sắt bên trong tòa thần thành có không ít tự mệnh cảnh, còn có cất giấu hai cảnh sửa chữa, mặt sắt thần phòng trừng sẽ không dễ dàng vào trong thành trì. Không bằng thả ở bên ngoài, dễ dàng hơn hấp dẫn đến nó. Khương Hạc cần nút tự thân hơi thở, nếu như hắn triển lộ tự thân tồn tại mà nói, mặt sắt thần tất nhiên là sẽ không tới. Không có kết quả sửa chữa ngay mặt sắt thần lại không phải người ngu. Chờ rồi đại khái nửa giờ, Đặng Di còn chưa phát hiện, Khương Hạc ánh mắt sáng lên, tới. Dưới chân hắn độn quang chợt lóe, trong nháy mắt liền biến mất rồi. Cũng liền ngũ cái hô hấp cơ vu. Khương Hạc nắm một cái mang mặt nạ sắt mệnh yêu trở lại mới vừa rồi địa phương. Đồ Nhi, ngươi muốn thế nào xử lý nó? Khương Hạc còn không cho tới muốn đệ tử cơ duyên, hắn hỏi thăm tới Đặng Di ý kiến. Đặng Di nhìn đầu này đã vượt qua tự mệnh cảnh tu vi mặt sắt thần, trong lòng không khỏi vui mừng tự đã không có quá đáng đùa lửa. Nếu như bị này mặt sắt thần đuổi kịp, chỉ sợ không chết cũng phải lộ ra. Lúc này hắn không do dự, trực tiếp cho ra chính mình cho tới nay ý tưởng, sư phụ, giết lấy mệnh đi. Khương Hạc gật đầu, Đặng Di thế nào chọn hắn cũng sẽ không làm mượn. Mặt sắt thần lấy mệnh nghi hắn không có. Hơn nữa cũng không thể bảo đảm giết này mệnh yêu nhất định có thể xuất hiện mệnh cách. Nhưng nhìn Đặng Di lòng tin 10 phần dáng vẻ, Khương Hạc nhường ra vị trí, nhìn đệ tử của mình thế nào lấy mệnh. Đặng Di phía sau lưng hiện ra ngao mong đợi, phân bên trong đái vàng rơi xuống mặt sắt thần trên người. Sau đó hắn giơ tay chém xuống, đem không thể động đậy mặt sắt thần giết đi. Mặt sắt thần trên người quả thật nổi lên mệnh cách. Khương Hạc nhìn lấy được mặt sắt thần bể mệnh Đặng Di, nhất là vị này mệnh mong đợi, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ tới Đặng Di đồ nhi cũng luyện ra mệnh mong đợi rồi. Chính hắn một làm sư phụ thật đúng là không xứng trước ai, trong mắt của hắn nhiều chút suy nghĩ, xem ra sau này muốn quan tâm kỹ càng chú ý Đặng Di tu hành. Tuy nói giải mệnh cảnh bắt đầu mệnh tu sẽ chậm rãi đi bên trên tự đi sáng tạo pháp con đường, nhưng tất cả tài nguyên hắn cái này làm sư phụ còn có thể cung cấp. A Đặng Di đem mặt sắt thần bể mệnh thu nhập mệnh điển sau, hướng Khương Hạc cảm tạ một tiếng. Khương Hạc thấy tiểu tử này không muốn mệnh yêu nhà thể, rõ ràng thuận tay thay hắn tiêu hủy mặt sắt thần xuất hiện ở nơi này vết tích. Phương diện này Khương Hạc vẫn tương đối cay độc. Trấn giữ bí cảnh tốt nhất là thường trú, phương diện này ngươi có cái gì vấn đề nha? Giải quyết đồ nhi chuyện phiền toái. Khương Hạc đem lời để chuyển đến chính sự bên trên. Đặng Di lắc đầu, nghe nói bí cảnh chung quanh đều theo quân trấn hình thức bố trí, cho dù là bỏ túi bí cảnh, chung quanh cũng sẽ xây cái trấn nhỏ phục vụ trấn giữ ở đó mệnh tu. Hắn nơi nào cũng có thể đợi, chỉ là phải cân nhắc lấy cái gì dạng thân phận đợi ở nơi nào. Khương Hạc biết được đồ ý tưởng của Nhi sau không khỏi nở nụ cười. Nơi này không thịnh hành tiên triều luận chức quan lớn nhỏ một bộ kia, ngươi có thể có cái gì thân phận, dĩ nhiên là đại đệ tử của ta. Đây cũng là Khương Hạc để cho hắn giải mệnh cảnh sau tới nữa nguyên nhân, một mặt có thể ở Nhung Châu chiến tuyến hậu phương tự vệ, mặt khác nắm giữ bộ phận quyền phát biểu lúc sẽ không quá thu hút sự chú ý của người khác. bỏ túi bí cảnh nơi đó không có thứ nhì đại cảnh người trấn thủ, lấy chính mình đồ nhi thực lực, ở một đám tự mệnh cảnh chính giữa cũng có thể đứng lại chân. Hai người trở lại trong thành trì, Đặng Di không gấp đi bí cảnh nơi đó. Thừa dịp Khương Hạc không đội vàng thời điểm, hắn ở nơi này sư phụ liên tục nghe mấy ngày giảng đạo. Khương Hạc không có nói cái gì pháp môn, chuyên nói giải mệnh tướng liên quan chú ý sự hạng. Đặng Di hay là trước quyết định. Bây giờ nhiều một mặt sắt thần mệnh cách, hắn càng phải dùng có linh lăng thần đến so xét tiên ban rồi. Cho tới không hiểu mặt sắt thần đến so xét tiên ban, là vì vậy mệnh cách cường đại ở tiên triều trong lịch sử là quá rõ ràng. Nếu so sánh lại, có linh lăng thần này mệnh cách nhìn yếu rất nhiều. Đặng Di suy đoán cách thức là căn cứ có linh lăng thiên tử tới. Thiên tử phủ lên có linh lăng hai chữ sau còn kém rất nhiều, nghĩ đến có linh lăng thần cũng là như vậy đi. Đặng Di ở sư phụ đem giải mệnh cảnh kinh nghiệm nói một lần sau, ở trong nhà bắt đầu không mệnh trận giải có linh lăng thần cái này mệnh cách. Khương Hạc truyền thụ một loại mạnh hơn mệnh trận. Đặng Di lợi dụng mệnh tài đem bố trí xong sau, ngồi với trong trận bắt đầu tiêu giải mệnh cách. Góp nhặt vàng hồng mệnh nguyên bọn tới có linh lăng thần trung quanh, đưa nó lần nữa bao vào. Mệnh trận dạng khởi yếu ớt lục quang, thoáng qua ung dung độ vào Đặng Di trong cơ thể. Hắn mệnh điền bên trong xuất hiện giống vậy lục quang. Vốn là ở chậm rãi rót vào mệnh cách mệnh nguyên tại này của lục quang dưới ảnh hưởng tăng nhanh ăn mòn tốc độ. Cổ linh lăng thần mệnh cách chiếu rọi lục quang sau lại yếu dần rất nhiều, lại bị mệnh nguyên nhất tới, không lâu lắm liền rút nhỏ một vòng. Trong quá trình này tiên ban vẫn không có động tĩnh. Đặng Di không khỏi cau mày, chẳng lẽ là tự cân nhắc quá nhiều rồi hả? Ngay tại cổ linh lăng thần sắp hoàn toàn biến mất lúc, tiên ban nơi đó đột nhiên xông ra số lớn số mạng. Nó đúng là đem phía dưới mệnh điền bên trong mặt sắt thần mệnh cách lôi cuốn vào tự thân số mạng chính giữa. Đặng Di cả kinh, muốn dụng ý thưởng thức đi ngăn cản, lại căn bản ngăn trở không được tiên ban mệnh cách động tác. Hắn cho là tiên ban sẽ ngăn cản mình giải cỏ linh lăng thần mệnh cách, ai biết do nó căn bản không để ý cỏ linh lăng thần tình trạng, mà là trực tiếp đem mặt sắt thần mệnh cách cầm đi. Đặng Di cặp mắt đỏ ngầu, mệnh điền bên trong bốn kinh kinh thủy kích động, lại căn bản không làm gì được trên trời cái viên này tiên mệnh. Này tiên ban mệnh cách sợ rằng ở mặt sắt thần lúc xuất hiện ngay tại tính toán. Cho dù là cỏ linh lăng thần chắp ghép đi ra, nó cũng kiềm chế không có trực tiếp ra tay lấy đi. Bởi vì khi đó nó đã biết rõ mặt sắt thần tồn tại, sợ rằng đợi chính là Đặng Di làm được việc mặt sắt thần một khắc kia. Cho tới tại sao phải chờ tới giải cỏ linh lăng thần lúc tiên ban mới sẽ động thủ, điểm này rất tốt giải thích. Mặt sắt thần mệnh phương nhất định so với cỏ linh lăng thần phức tạp hơn. Cỏ linh lăng thần dễ dàng chắc ép, mặt sắt thần phòng trường không tốt chắc ép. Tiên ban nhẫn đến giải cỏ linh lăng thần mệnh cách lúc mới động thủ, là sợ Đặng Di phát hiện sau đem mặt sắt thần rời đi ra mệnh điện. Đặng Di từ biết được tiên ban có vấn đề sau liền vẫn không có buông lòng qua cảnh giác. Nhưng tiên ban nhẫn mại vượt ra khỏi Đặng Di dự liệu. Nó không ra tay trực tiếp thu mặt sắt thần, Đặng Di cũng còn chỉ nhận vì tiên ban phải đợi bên dưới tiểu người chết rồi mới có thể đem hùng mệnh thu đi qua. Chương 196, tiên ban trốn đi chương 196, tiên ban trốn đi mặt sắt thần bể mệnh bị tiên ban thu đi sau, vẻ này tiên mệnh số mạng cũng biến mất theo. Cỏ linh lăng thần đã bắt đầu tiêu giải rồi, đem căn nguyên cùng Đặng Di vàng hồng mệnh nguyên xuôi ngược, cho nên tiên ban không muốn thu loại này mệnh cách. Tiên ban trọng ảnh chung, thần báo bên thai phía sau đứng một cái hoàn chỉnh mặt sắt thần bóng người. Không nghĩ tới tiên ban lại để lộ ra một cái đặc điểm, nó có thể đem bể mệnh trong khoảnh khắc khôi phục hoàn chỉnh. Đáng tiếc chỗ tốt này Đặng Di là không hưởng thụ được rồi. Đặng Di mặc cho cỏ linh lăng thần tiêu khởi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiên ban. Có thể tiên đoán được, từ nay về sau chỉ cần có nó muốn mệnh cách, chỉ sợ để xuống một cái vào mệnh điền bên trong cũng sẽ bị tiên ban lấy đi. Đổi vị trí suy nghĩ, cũng vạch mặt rồi, cần gì phải lại ngụy trang đây? Trừ phi Đặng Di không hề chấp ghép cỏ linh lăng thần, thần báo bên thai một loại mệnh cách. Nhưng nó mệnh cách đây, thần tự mệnh cách bên ngoài cũng chưa có tiên ban để mạo nhà. Tiên ban rõ ràng cho thấy muốn buộc hắn tiêu hao thọ nguyên đi đổi thần tự mệnh quyền sử dụng, nếu là thỏa hiệp một lần, kia từ nay về sau Đặng Di sẽ bị mặc lên vô chỉ cảnh thọ nguyên giả khóa, dù là tích đáng khen rất nhiều thọ nguyên, cũng bất quá là cho tiên ban làm dự chứ thôi. Đặng Di mới bao nhiêu tuổi? Hắn đều cho tiên ban rót vào vượt xa quá chính mình tuổi tác thọ nguyên rồi, từ nay về sau còn phải trên lưng thọ nguyên còn nợ, Đặng Di như thế nào chịu nguyện ý? Đặng Di cười lạnh, hắn dự định kể từ hôm nay không hề chấp ghép hai mệnh trở lên mệnh phương rồi. Cho dù ngoại ý muốn lấy được thần tự mệnh, hắn cũng sẽ không bỏ vào chính mình mệnh điền bên trong. Tiểu người thủ lĩnh mệnh do bên trong hắn cũng sẽ không thả. Đặng Di nắm giữ tiểu người thủ lĩnh mệnh mạch, nếu là tiên ban có thể thông qua mệnh mạch liên lạc thu mệnh cách làm sao đây? Cái ý niệm này vừa ra, tiên ban trọng ảnh đều lung lay. Đặng Di ý nghĩ nó dĩ nhiên là có thể cảm giác được. Như thế tuyệt thực như vậy quyết sách, liền tiên ban đều có chút khiếp sợ. Nhưng Đặng Di nếu muốn dựa vào cái này uy hiếp tiên ban kia đã sai lầm rồi. Đứng hàng tiên ban mệnh cách không ngừng bay vụt vị trí, như muốn xông lên mệnh cung chính bầu trời. Đặng Di chợt sợ, hắn cho là tiên ban muốn nắm giữ tiểu nhân hùng mệnh vị trí, ai ngờ tiên ban xông thẳng mệnh cung phía trên sau cũng như cũ không có ngừng lưu. Nó xuyên qua mệnh cung biến mất. Tiên ban rời đi Đặng Di. Đặng Di chợt đứng dậy, dõi mắt dò xét xung quanh, lại căn bản không có thấy tiên ban bóng dáng. Cái viên này tiên mệnh là thực sự không thấy. Đặng Di nắm quyền sinh nộ, vật này thấy mình không muốn cho nó mang đến chỗ tốt gì, đúng là trực tiếp đi. Đi không sao, Đặng Di tuy có thể tiếp không thể lại dễ dàng lấy được nghi cùng mệnh phương, nhưng đi như vậy cái không an phận, dù sao cũng hơn sau này chính mình khổ cực giáp thành mệnh cách rơi vào tay nó bên trong tốt. Khi đó còn phải tiêu phí thọ nguyên đi đổi chính mình kết quả. Đặng Di nộ không đặc biệt, tiên ban mang đi thần báo bên thai cùng mặt sát thần, hai cái này tùy tiện cái nào đều là tuyệt cao mệnh cách ra. Mặt sát thần năng bị tiên triều đế quân biến thành của mình, đủ thấy trên đó giới hạn cao bao nhiêu. Thần báo bên thai lớn lên càng là có thể không nhìn rất nhiều nguy hiểm. Đặng Di có thể cảm giác, tiên ban không phải giả thần giả quỷ nút ở mệnh cung khác vị trí, nó là thật thoát khỏi chính mình. chính là không biết do nó đi nơi nào. Hôm nay này một lần để cho hắn ăn rất đại một bài học. Hai tay Đặng Di ở trên mặt xoa bóp mấy cái, thử đem tâm tình của mình bình tĩnh lại. Không thể để cho tâm tình chừng chính mình suy nghĩ, tiên ban rời đi đúng là cái tổn thất cực kỳ lớn. Nhưng không có tiên ban, chưa chắc không phải chuyện tốt, ít nhất mệnh cách, Thọ Nguyên Vương mặt không cần được nó kiềm chế rồi. Đặng Di bình tĩnh tâm tình, tự thân ý chí chậm rãi chi phối phức tạp tâm tư. Tiên ban. Đặng Di mị lên con mắt, tiên ban làm, chính mình tất nhiên cũng có thể làm. Hắn trong lồng ngực dần lên nướng liệt cảm giác, một cái mục tiêu nổi lên trong lòng, không có tiên ban mệnh cách, vậy thì chế tạo thuộc về chính mình tiên ban pháp môn. Tiên ban có thể làm được, mình cũng cách dùng môn làm được giống nhau hiệu quả. Loại ý nghĩ này dĩ nhiên là được, nhưng bên trong phải hao phí tinh lực cùng tài nguyên có thể không phải suy nghĩ một chút vậy thì đơn giản. Hết lần này tới lần khác giờ phút này Đặng Di trong lồng ngực tức bất bình, thiếu niên ý khí tràn đầy, vẻ này háo thắng ý chí vỡ bờ đến toàn bộ lòng dạ. Đặng Di cũng không phải vô thối tha. Bây giờ hắn liền có thể làm được tiên ban như thế hiệu quả. Ngao đầu pháp. Pháp này tiếp tục suy diễn, tất nhiên có thể đi đến tiên ban lên cấp hùng mệnh hiệu quả. Điều này nói rõ tiên ban năng lực có thể dùng pháp môn thay thế. Đặng Di dần dần thụ thanh đi một tí ý tưởng. Trước tiên ban ở lúc tu luyện ngao đầu pháp chỉ có thể vì nó làm áo cưới, nhưng bây giờ tiên ban thoát ly ra, ngao đầu pháp nhưng là không còn cái gì hậu hoạn rồi. Đặng Di trước hoài nghi tiên ban ở ngao đầu pháp sinh ra phía trên từng có ra tay, không sao, đưa nó nấu lại trùng tạo, sẽ cùng còn lại pháp môn đi tiến hành lò luyện, chỉ để đưa nó thay đổi vì chính mình pháp thì tốt rồi. Lê Bấm khi tiến vào thứ nhì đại cảnh khai sáng mệnh pháp lúc đưa nó thêm vào thì tốt rồi. Quan triệt ý cá nhân mệnh pháp đúng vậy, sợ hãi cái gì hậu môn vậy thì ngoại trừ lên cấp hùng mệnh ngoại, tổ hợp mệnh vương, suy diễn nghi, tu bổ bể mệnh, đẩy ngược mệnh vương này trùng trùng năng lực có phải hay không là cũng có thể tìm được tương ứng pháp môn. Có thành phố lớn cái này suy diễn pháp môn vũ khí sắc bén ở, Đặng Di cảm giác mình chưa chắc không có thể khai sáng ra tương ứng pháp môn, không phải là quá trình gian khổ điểm. Bất quá bây giờ Đặng Di nhận xét đã xưa không bằng nay rồi. Hắn còn suy xét đến một cái khác tầng diện. Nếu như đứng hàng tiên ban là cái nào lao không cái chết môn thể hiện. Chính mình thuần túy dựa theo tiên ban đặc điểm đi khai sáng pháp môn, nhất định sẽ đi lên cùng người khác giống nhau đường. Học nhân giả sinh, tựa như nhân giả chết. Trong lòng Đặng Di ý khí bộc phát sôi sục, vậy thì không thuần túy dựa theo tiên ban đặc điểm tới khai sáng pháp môn, hắn muốn sáng chế ra chuyên biệt với chính mình pháp tới. Lúc này có linh lăng thần giải mạng cũng đến hồi cuối. Một đạo pháp triển phiêu ngưng mà ra, treo ở bản mệnh bên ngoài không ngừng quanh quẩn, Đặng Di yên lòng, ít nhất này cái mệnh cách không có giải mệnh thất bại. Nếu muốn chứng chỉ minh kết quả có phải hay không là tiên ban ảnh hưởng giải mệnh tỷ lệ thành công, chỉ cần thử lại lần nữa thì tốt rồi. Đặng Di chọn một khích bác ly gián mệnh cách, không có dùng cái gì bảo tài hoặc là mệnh trận, trực tiếp dùng mạng nguyên bọc lại tiêu giải mà bắt đầu. Thừa dịp lần nữa giải mệnh lúc, Đặng Di đưa mắt đặt ở mới thành cỏ linh lăng thần mệnh thuật bên trên. Ý thức tiến hành tiếp xúc sau, hắn dần dần chuẩn bị biết cái này mệnh thuật năng lực. Này mệnh thuật có thể câu bại với đối thủ mình vì ma thuộc, số người như có hạn mức tối đa, đại khái ở 1200 số. Nó tầng thứ không vượt ra ngoài tam mệnh mệnh phương phạm vi, cũng là một đại thuật. Nhưng này mệnh thuật để làm gì? Muốn ma thuộc, bản thân hắn thì có tiểu nhân. Muốn giết địch, địch nhân đều thua, cần gì lại dùng có linh lăng thần mệnh thuật đi đối phó? Huống chi có linh lăng thần trưởng không hiệu quả phòng trường không có mệnh mạch đối tiểu nhân lực độ trưởng không vậy thì cường đi. Nếu là câu cho mình dùng một cái có linh lăng thần âm thầm giải khai cái này mệnh thuật ảnh hưởng, này có thể không an toàn. Đặng Di chịu nhịn tính tình tiếp tục đào sâu có linh lăng thần mệnh thuật đặc điểm, hắn luôn cảm thấy thần tự mệnh cách cắt ra mệnh thuật không đơn giản như vậy. Hắn tự động nguyên trung gọi ra rồi nắm giữ như cọp lông mệnh cách nguyên. Vì làm được tốt hơn, ngao mong đợi quay đầu, đem có linh lăng thần mệnh thuật thôi phát đến thuật tuyệt tầng thứ. Bản thân bên trên toát ra sâu kín xanh đậm bẻ, bị thuật tuyệt có linh lăng thần từng khúc ảnh hưởng. Đợi mệnh thuật dừng lại sau, Đặng Di hỏi trên người xảy ra cái nào biến hóa. Nguyên mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, hướng Đặng Di bày nói, "Mệnh chủ, trên người của ta ra đời một môn mệnh thần thông." Đặng Di nheo mắt, xem ra có linh lăng thần thật năng lực chính bị chính mình đào đến. Mệnh thuật thường gặp, mệnh thần thông nhưng là ít có. Nếu như có linh lăng thần thật có thể khiến người ta nắm giữ mệnh thần thông mà nói, vậy thì có nghĩa là tối thiểu sẽ có 1200 cái mệnh thần thông chờ khai thác. Ngay tại nguyên tưởng rằng mệnh chủ cũng sẽ đối chính hắn cũng tới một đạo loại này mệnh thuật lúc, lại thấy mệnh chủ nở nụ cười. Được, rất khỏe mạnh. Đứng hàng tiên ban, cỏ này đầu thần mệnh cách không trách người coi thường, nguyên lai là cùng ngươi năng lực lập lại. Chương 197 có linh lăng hiệu pháp, sang canh bí cảnh chương 197 có linh lăng hiệu pháp, sang canh bí cảnh đầu chỉ là lập lại, có linh lăng thần thật là chính là thấp phối bản tiên ban. Tiên ban có thể lên cấp hùng mệnh, có linh lăng thần tắc có thể để cho mục tiêu đạn sinh mệnh thần thông, chỉ bất quá tiên ban có thể đem làm rồi ảnh hưởng mệnh cách cũng thu vào tự thân khiến cho mục tiêu ngồi vào tiên ban mà có linh lăng thần lại không làm được đem mệnh thần thông thu về Đặng Di cái mạng này suối dục dùng. Loại này có lẽ có thể xưng là sắc phong. Tiên ban sắc phong là thần mệnh, mà có linh lăng thần sắc phong là mệnh thần thông. Xem như vậy cũng rất tương tự. Đặng Di như chưa từng gặp tiên ban, sợ rằng còn sẽ cảm thấy có linh lăng thần loại năng lực này hết sức lợi hại. Nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy chưa đủ. Có linh lăng thần linh sắc phong mệnh thần thông nơi nào đủ, chỉ có liên quan đến mệnh cách mới là căn bản. Bất quá có linh lăng thần mệnh thuật đã định hình, trừ phi là đem coi như trung tâm khai sáng ra như thế pháp môn đến, ở chỗ này trên căn bản mới có thể hướng Đặng Di dự chủ phát triển. Đệ nhất cảnh có thể khai sáng pháp môn rất ít người, hết lần này tới lần khác Đặng Di muốn làm điểm này hào không lao lực. Chỉ cần tài nguyên đủ, còn nữa nhiều chút pháp môn tới mà dám, nhất định có thể sáng chế ra cùng ngao đầu pháp tương tự pháp môn đi ra. Pháp môn cùng mệnh pháp không giống nhau, sau người cần thâu tóm tự thân còn lại nội tình mới có thể tạo thành. Trên thực tế, bây giờ Đặng Di đã tại cùng Bạc Mệnh Cảnh đi như thế đường. Bạc Mệnh Cảnh thời điểm là trước lấy tự thân đủ loại nội tình khai sáng một ít pháp môn, đến dày Mệnh Cảnh liền sẽ bắt đầu chỉnh hợp pháp môn nội tình tạo thành mệnh pháp. Đặng Di đem thời gian này trước thời hạn đến giải Mệnh Cảnh, vậy dĩ nhiên tốt hơn rồi. Hắn toát ra cái ý nghĩ này sau, liền thử đem Cổ Linh Lăng thần pháp triện đầu nhập vào thành phố lớn chính giữa, do thành phố lớn trước từ nơi này pháp triện bên trên tổng kết ra một loại thô giáp pháp môn hình thức ban đầu tới. Pháp triện vây quanh bản mệnh xoay tròn bản chính là ở giao hô số mạng, liên lạc càng sâu, đến tự mệnh cảnh lại càng dễ dàng đem pháp triện đút cho bản mệnh. Đặng Di làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho Cổ Linh Lăng thần pháp triện cùng bản mệnh thành lập liên lạc thời gian phóng dài hơn nhiều. Bất quá chỉ cần có pháp môn sinh ra, kia chính là đáng giá. Cổ Linh Lăng thần pháp triện vào thành phố lớn sau, lại xuất hiện đã từng gặp phải cái loại này ý thức chậm chạp cảm. Điều này nói rõ thành phố lớn bây giờ nội tình không đủ để từ mặt trên của nó đẩy ra pháp môn tới. Ngao mong đợi chuyển tới thành phố lớn tương ứng khuôn mặt lúc, loại này chậm chạp cảm hóa giải một ít, nhưng vẫn tồn tại. Đặng Di vẻ mặt hờ hững, vai diễn chủ không đủ vậy thì nhiều đi mua một ít bệnh mệnh. Không còn đủ, giết nhiều điểm mệnh yêu cùng dị tộc thì tốt rồi. Khích Bác Ly gián giải mệnh sắp đến hồi kết thúc, Đặng Di chú ý tới hải này nói từ nay về sau sắp xếp cảnh tượng. Nhưng mà cái này mệnh cách giải mệnh lại thật thất bại. Điều này nói rõ lúc trước 100 giải mệnh thành công đúng là tiên ban ở ảnh hưởng. Không trách thuận lợi như vậy. Đặng Di đối với lần này cũng không thất vọng, so với mất đi tiên ban, điểm này coi là cái gì. Giờ phút này hắn liền tiên ban rời đi cũng không cảm thấy mất mát, huống chi là này chút phiền toái. Ngay tại Đặng Di thu thập giải mệnh có linh lăng thần mệnh trận lưu lại lúc, hắn bên thai bỗng nhiên chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc. Mệnh chủ. Đặng Di nheo lại con mắt, bốn phía nhìn lại, lại không nhìn thấy người nào. Nguyên đã bị thu vào rồi động nguyên trung, thanh âm này lại không phải rộng rãi cùng ngu. Ừ. Đặng Di nghĩ đến một cái tiểu nhân, không xác định nói, nghe thấy. Nghe tiếng âm tương đối lưu vấn, mệnh chủ, là ta. Đặng Di nhìn mình mệnh mạch, thanh âm chỉ là ảo giác, nghe thấy là đang ở thông qua thần báo bên thai cái kia mệnh mạch truyền đến tin tức. Sở dĩ nghe được thanh âm, là bởi vì tính phụ đặc điểm. Không đợi Đặng Di mở miệng hỏi, nghe thấy nói nhanh nói, mệnh chủ, ta bị người từ tiên ban trung đổi một lần sử dụng cơ hội, thời gian có hạn, thứ cho nghe thấy nói tóm tắt rồi. Tiên ban lúc rời Đặng Di sau lại lần nữa tìm một cái người, người kia là một cái ma tu, giờ phút này chính đang ở sống chết trước mắt. Tiên ban vào cơ thể sau, ma tu quả quyết hao phí thọ nguyên đổi thính báo thần sứ dùng cơ hội, dùng để thoát đi nguy hiểm. Nghe thấy bởi vì tự thân mệnh mạch bị Đặng Di nắm trong tay, vào lúc này vừa ra tới liền cùng Đặng Di có liên lạc. Bất quá hắn không thể tự bản thân, tự do bị tiên ban nắm trong tay, căn bản không cách nào thoát đi. Trong lòng Đặng Di nhân tiên ban ra tẩu âm thiếu rất nhiều. Hắn lúc này không có thần báo bên thai vì người khác sử dụng phẫn nộ, mà là thay đổi được cao hứng. Người khác dùng thọ nguyên dưỡng thần báo bên thai, đây chính là chuyện tốt. Duy nhất phải lo lắng là tiên ban có thể hay không chặt đứt mình cùng thần báo bên thai giữa liên lạc. Đặng Di không rõ ràng tiên mệnh có thể hay không đột phá mệnh mạch hạn chế, hoàn toàn đem thần báo bên thai cho cướp đi. Nhưng nghĩ đến tiên ban đi ra ngoài cũng không chặt đứt mệnh mạch, nói do nó là không làm được. Suy nghĩ một chút cũng phải, mệnh mạch chính là Đặng Di bản mệnh hiển hóa, Đặng Di bất tử, mệnh mạch thì sẽ không đoạn. Cái kia ma tu là ai? Đặng Di ít nhất muốn chuẩn bị rõ ràng lấy được tiên ban người là ai, từ nay về sau nếu là gặp phải cẩn thận mới được. Nghe thấy thật giống như mở miệng nói cái gì, nhưng Đặng Di trong thai lại phản phất có cái gì bế tắc đến, cũng không nghe thấy cái kia thân phận của ma tu. Không cần phải nói, đây nhất định là tiên ban ảnh hưởng. Đặng Di nếm thử nước khác, phát hiện cũng đều bị che đậy xuống. Thần báo bên thai đã quy tiên lớp sở hữu, nghe thấy tuy thần phục với Đặng Di, nhưng ở tiên ban trước mặt, nó vẫn bị này tiên mệnh thật chặt nắm trong tay. Trừ phi Đặng Di có thể thắng được tiên ban. Không bao lâu, nghe tiếng âm liền biến mất. Hẳn là thời gian đến, lại bị tiên ban thu về. Đặng Di trầm tư, xem ra phải nghĩ biện pháp để cho thần báo bên thai có thể đột phá tiên ban phong tỏa. Ít nhất phải nhường hắn có thể đủ tự bản thân truyền tin tức mới được. Nếu là có biện pháp có thể để cho nghe thấy tự do nói chuyện, Đặng Di vừa có thể được thần báo bên thai vị trí phương vị đồn đãi, lại không cần tiêu hao thọ nguyên, còn có người đặc biệt vì chính mình bồi dưỡng thần báo bên thai. Lợi như vậy nhưng là một lần hành động mấy được a. Bất quá này nhất định là chuyện khó, nếu muốn thắng được tiên ban, sợ rằng không vậy thì dễ dàng. Vật này đến từ tàn phá tiên quốc, ít nhất cũng là tiên quốc đại năng số lượng. Đường còn rất xa, Đặng Di lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Một ngày nào đó chính mình sẽ đem thần báo bên thai lần nữa cầm về. Hắn bình phục tâm tình thu thập xong trong tay đồ vật, với ngày đó chạy tới sang trấn. Thiên Phương trong cốc có 3 cái bí cảnh. Cái này nhỏ nhất bí cảnh gọi là sang canh. Bên trong chính là một cái nắm giữ suối nước nóng sân cốc, xung quanh còn sinh trưởng các loại cây dâu. Nghe nói canh kia tuyền là loại có thể tôi luyện liên đục thân bảo tài. Đặng Di mang theo sư phụ phố phường lệnh không trở ngại vào sang trấn, ở tòa này trấn nơi trọng yếu, có lệnh tu đã tại kia chờ. Đặng sư thúc. Bốn cái tự mệnh cảnh mệnh tu mặt nở nụ cười, nên hướng vị này Khương Thành chủ đại đệ tử. Bọn họ đã sớm biết được Đặng Di muốn tới tin tức, đã nhiều ngày chuẩn bị một phen, chỉ cần Đặng Di tới, liền có thể thuận lợi tiếp lấy san trấn sự vụ. Những thứ này tự mệnh cao thủ cũng không có bị đoạt quyền căm ghét tâm, bọn họ chỉ mong tập mạch phái người tới đón trưởng san trấn đâu rồi. Thiên Vương cốc nam bộ hai cái đại bí cảnh thường xuyên gặp phải dị tộc công kích, san canh bí cảnh nơi này tự nhiên cũng không thể né tránh, cũng may nam bộ chia sẻ rất nhiều áp lực, cộng thêm san canh bí cảnh đối với đệ nhất cảnh có ích, căn bản không có cái gì cường đại dị tộc tới cấp tập. Thứ hai đại cảnh địch nhân bình thường cũng sẽ bị nam bộ cản lại, hậu phương lại đến gần Thương Thành, cho nên tương đối an toàn một chút. Đặng Di nghe xong mấy người diễn tả, đại khái biết san trấn bây giờ tình huống. Toàn bộ san chấn kích thước so với lúc trước Thanh Sơn chấn nhỏ một chút, phàm nhân ngoại trừ phần nhỏ là chấn giữ nơi này mệnh tu máu mủ thân thuộc, còn lại phần lớn là bị cứu trở về Nhung Châu nhân tộc trẻ mồ côi. Chấn thành lập không bao lâu, nghe nói lúc trước này san chấn là bị tắm dân chiếm cứ, bất quá đem kiến trúc phong cách cùng nhân tộc không thông, cho nên bị tháo bỏ phần lớn, rồi sau đó kiến tạo san chấn. Bây giờ san chấn các nơi đều có thể nhìn đến từ tắm dân kiến trúc bên trên tháo ra một thạch tài liệu. Tắm dân kiến trúc phong cách kỳ lạ, bọn họ lấy moi không ra một thạch dựng thẳng cắm trên mặt đất, ngày thường không tâm một thạch chung sẽ chứa nước dùng để chân dưỡng da thịt, đến một cái trời mưa thì tốt hơn, thế đó không có rể thủy chính là thượng cấp bảo tài. Tắm dân chính rưỡi chỉ có giải mệnh cảnh trở lên mệnh tu mới có vào san canh bí cảnh tắm cơ hội, những thứ kia phổ thông tắm dân là không cho phép đi vào. Trước mặt Đặng Di những thứ này tự mệnh cảnh nói, đến một cái trời mưa san chấn liền dễ dàng gặp phải tắm dân tập kích. Nửa tháng trước một trận mưa đêm chính giữa thì có tắm dân ám tập, cũng may bị đánh lùi. Nhưng san chấn một ít phàm nhân giải hòa mệnh cảnh hạ mệnh tu bị tắm dân sát không ít, giải mệnh cảnh có một chút thương vong, tự mệnh cảnh cũng có một cái chát thương, một khi gặp phải tới trời mưa, chỉ sợ khó phòng bị tắm dân đánh lén. Chương 198, vụ sách chương 198, vụ sách cái này không, Khương Thành cuối cùng cũng phái người đến. Tuy chỉ tới một cái, nhưng vị này chính là học phái bên trong tập mạch đích tu, đừng xem chỉ là giải mệnh cảnh, có thể nghe nói thực lực của hắn đã có thể so với tự mệnh cảnh. Nhìn mấy người trông đợi ánh mắt, Đặng Di cười một tiếng, những thứ này học phái ngoại vi đệ tử tâm tư ngược lại là tương đối đơn giản. Đội thành Thanh Sơn chấn nơi đó mệnh quan, chỉ sợ sớm đã bắt đầu dương thịnh em suy rồi. Đặng Di cũng không để cho bọn họ thất vọng, dựa theo san chấn hiện có vấn đề tiến hành bố trí đứng lên. Mầm đình, lần trước tắm dân đánh lén ban đêm đánh vỡ vây phòng chữa trị tốt rồi chưa? Trọng yếu nhất là bên ngoài chấn vây phòng vệ. Đặng Di lúc tới chỉ thấy một mặt, không rõ ràng địa phương còn lại có hay không bị hư hỏng không tốt. Toàn bộ san chấn chính giữa tổng cộng 5 cái tự mệnh cảnh, cái kia bị thương tạm thời nghỉ ngơi đi, còn lại 4 cái ngay mặt, mầm đình phụ trách san chấn phòng ngự, bên dưới có giải mệnh cảnh đại khái 20 người. Còn lại tự mệnh cảnh dưới tay cũng đều không khác mấy là nhiều như vậy giải mệnh cảnh. Đáng tiếc đại dược không đủ, nếu không nơi này một ít chi mệnh hậu kỳ mệnh tu cũng có thể đột phá đến giải mệnh cảnh. Xuống chút nữa chi mệnh cảnh, mở mệnh cảnh mệnh tu là thêm. Mầm đình gương mặt rộng rãi, tính tình đầy đặn, người như vậy phụ trách san chấn phòng vệ là có thể làm người ta an tâm, Đặng Di cũng không muốn đi đổi hắn. Những người này có thể tín nhiệm chính mình, không nhân giải mệnh cảnh tu vi mà nghi ngờ chính mình, Đặng Di cần gì đi làm khó bọn họ. Mầm đình hẳn là đã sớm chuẩn bị xong, nhưng vẫn là suy tư một phen mới trả lời, Đặng sư thúc, đồ vật hai bên hư mất nghiêm trọng nhất, cánh đông hầu như đều tu bổ lại rồi, chỉ còn lại phía tây còn đang tu bổ. Lúc này bên cạnh một cái dâu quay nón bổ sung nói, sư thúc, người kế tiếp trời mưa đại khái chẳng mấy chốc sẽ tới, tu bổ đến còn lại ba mặt cường độ mà nói khả năng không kịp. Dâu quay nón kêu tấm binh, nhìn lão tướng, thực tế còn là một thanh niên, hắn chính là Mạc Thủy, trong tay có quan chắc mưa gió mệnh thuật, vì vậy dự đoán trời mưa tới tạm thời gian vẫn tương đối chuẩn. Đặng Di trầm tư chốc lát, làm ra để cho mọi người kinh ngạc quyết sách, nếu là không kịp mà nói, vậy thì tạm thời trước không tu đi. Lời vừa nói ra, bốn cái tự mệnh cảnh nhất thời lộ ra không giống nhau vẻ mặt. Nặng nề ngột ngạt nhất cái kia thậm chí nhíu lại lông mi. Này có thể không phải là một tốt quyết sách ra không có chấn tường mây hộ, rất dễ dàng là có thể bị dị tộc xâm nhập. Mệnh tu không sao, bên trong chấn phàm nhân coi như phải gặp tai ương. Đặng Di thấy bốn người dần dần có nghi ngờ vẻ mặt, hắn cười nói, chỉ là trên mặt nổi không tu bổ thôi, ở phía tây mai phục hạ giải bệnh, tự mệnh cao thủ, nếu có tới địch tứ từ nơi đó đi vào, là được đánh chúng nó một trở tay không kịp. Mà phía tây phàm nhân là trước tiên có thể rời đi còn lại mấy bên, khi đó có thể buông tay ra tới đấu chiến, không cần phải lo lắng phàm nhân an nguy. Nay vừa nói, bốn người liền minh trong Đặng Di dự định. Hắn là muốn dùng hư hại tường phía tây cố ý hấp dẫn dị tộc chú ý, như vậy có thể đem thế cục khống chế ở san trấn bên này. Nhưng dị tộc không phải là không có người thông minh, cái biện pháp này cũng có bị đoán được khả năng. Tấm binh bên cạnh tự mệnh cảnh có chút giảo tướng, hắn chuyên phụ trách san trấn đấu chiến bố trí, vốn là còn có chút mong đợi Đặng Di có thể tiếp trưởng san trấn đại cuộc, nhưng bây giờ nghe Đặng Di sắp xếp, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Bất quá coi như thế, hắn cũng không có lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, mà là cau mày nói, nếu là dị tộc đoán được chúng ta mai phục đây. Đặng Di nhìn người này, hồi tưởng lại lúc Tô Tích đối với san chấn chấn giữ mấy cái tự mệnh cảnh tính cách. Mầm đình, tấm binh tự không cần phải nói, này rào cảm tạ Tam Khánh từng tổ chức quá một lớp chạy nạn nhân tộc trẻ mồ côi chạy đến nhân tộc chiếm cứ địa giới, về sau vào thời đó Nhung Châu tập mạch sửa chữa môn hạ, bản thân năng lực vẫn không tệ, nhất là giỏi thâm độc tính toán. Hắn đoán mò tập mạch thu nhận cùng chuyến pháp, đối tập mạch có đậm đà cảm ơn chi tâm. Dù là tới vị sư thúc này chỉ là giải mệnh cảnh, tạ Tam Khánh như cũ rất cung kính. Nhưng người này đối phó lên dị tộc tới có thể nói lòng dạ ác độc, như không phải gặp phải dị tộc dễ dàng cấp trên, chỉ sợ hắn hiện tại nên đợi ở Thiên Vương cốc phía nam hai cái kia bí cảnh nơi đối phó dị tộc. Một người như vậy thả vào tiên triều bên trong cũng là có thể ngồi vào lục phẩm mệnh quan chỗ ngồi, hơn nữa còn là quyền thế không tệ cái loại này. Bất quá Tạ Tam Khánh đối tập mạch cảm tình rất sâu, cam nguyện phục tùng tập mạch sắp xếp. Đặng Di phương án có chỗ thiếu hụt, hắn kềm chế tính tình hỏi, nhìn một chút vị sư thúc này có phải hay không là còn có ý tưởng khác. Đặng Di gật đầu đáp lại, ánh mắt nhân tiện bạch qua kia tương đối trầm muộn cái thứ tư tự mệnh cảnh, nghiêm nghị nói ra mấy chữ, hư hư thực thực. Lời ấy lệnh kia trầm muộn tự mệnh cao thủ ngẩng đầu lên. Tạ Tam Khánh ngai kỹ bốn chữ này, không khỏi ánh mắt sáng lên. Hư hư thực thực, được. Rồi một cái hư hư thực thực. Không cần Đặng Di lại nói tường tận, hắn đều đã nghĩ tới đối sách. Phía tây chỗ bạc được mai phục không bị quy phá, vậy thì thuận thế làm, nếu là bị dòm ra rồi, địch nhân chạy đi còn lại ba mặt, nơi đó bố trí lại nhiều chút cạm bẫy thì tốt rồi. hư hư thực thực mà nói, liền đem phương án này trở nên phức tạp hơn một chút. Tạ Tam Khánh nhìn về phía người thứ tư, nói: "Vì thường huynh đệ, không bằng ngươi đang ở đây mặt tây bày mệnh trận, tạo nên có người mai phục giả tưởng, cho dù có người dò xét phía tây, cũng sẽ cảm thấy chúng ta đem chiến lực đều tập trung vào phía tây. Một khi địch nhân đi còn lại ta bên, liền sẽ tao ngộ đón đầu ra sức đánh. Vì thường là thiên phương cốc phía nam lui vị kế tiếp tự mệnh cảnh, người giỏi bố trí mệnh trận, bởi vì mất đi một cánh tay nguyên do, liền lui khỏi vị trí đến hậu phương. Tô Thích nói cho đặng gì, nếu là có mệnh trận phương diện vấn đề có thể xin chỉ bảo người này. Vì thường cái gì đều tốt, chính là quá mức với trầm mặc ít nói rồi. Hắn chỉ ở đặng di lúc tới kêu một tiếng đặng sư thúc, đến bây giờ cơ bản không nói thế nào mà nói. Nghe được Tạ Tam Khánh mà nói, Vi Thường gật đầu một cái. Tạ Tam Khánh nói xong nhìn về phía đặng di, trong ánh mắt có chút tự tin, nhưng mà hắn lại thấy đặng di lắc đầu một cái. Giao điểm trên gương mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, sư thúc, ta phương án này có vấn đề. Đặng di an ủi săn sóc tay, lời nói tương đối trực tiếp, ta không biết tắm dân có cái gì năng lực, nhưng chúng nó ở mưa thiên thời đánh lén, tất nhiên là trời mưa vụ lợi bọn họ. Theo ta được biết, có chút dị tộc là có thể thông qua nước mưa tới cảm giác được mục tiêu tin tức. Tắm dân có thể làm được điểm này sao? Dĩ nhiên là có thể. Không thể không nói đặng di suy nghĩ rất bén nhạy, hắn đem hoàn cảnh nhân tố cũng suy tính đi vào. Tạ Tam Khánh lúc này bừng tỉnh, hắn ngược lại là bỏ quên nước mưa chuyện. Thường ngày đều là san trấn bốn bề vây hộ hoàn hảo lúc bị tắm dân đánh lén, bốn bề phòng vệ cơ bản đều giống nhau, cho nên tắm dân ở nước mưa lợi dụng bên trên không có đặc biệt rõ ràng. Tạ Tam Khánh đã từng tổ chức trẻ mồ côi chạy thoát thân thời điểm chưa từng gặp được tắm dân, nếu là gặp, sợ rằng trời mưa có thể hay không trốn ra được còn là một vấn đề. Vi Thường gật đầu một cái, hắn hiếm thấy lên tiếng, sư thúc nói đúng, nước mưa là có thể đem mệnh trận tình huống truyền ra ngoài. Tạ Tam Khánh đưa ra quả đấm đập hắn một cái, mắng liền nói, "Nương, ngươi biết không nói sớm, làm hại ta ra." Vi Thường sâu kín nhìn hắn một cái, phun ra hai chữ, "Nóng nảy." Tạ Tam Khánh vò đầu đút hai, hắn không được cho Vi Thường trở lại một quyền. Đặng Di mấy người thấy vậy nở nụ cười. Kia nên như thế nào thoát khỏi mưa thủy ảnh vang? Tạ Tam Khánh tương đối gấp muốn nghe đến Đặng Di chân chính mai phục phương án. Đặng Di dò chân đưa vào bên cạnh vũng nước, lại thấy nước kia hoa tự động hướng hai bên tách ra. Đây là, Tạ Tam Khánh ánh mắt sáng lên. Hắn biết rõ đặng sư thúc muốn làm gì nha rồi. Đặng Di nhìn về phía Vi Thường nói, nghe nói ngươi giỏi liền mang theo mệnh trận, có thể lấy một trận tiếp nối còn lại mệnh trận chuyển cùng dạng hiệu quả. Vi Thường gật đầu một cái. Đặng Di trong tay nhiều hơn một mai quả đấm lớn hổ phách quang sắc minh châu, trong đó lưu quang chạy chạy, phẩm chất chính là tự mệnh tầng thứ mệnh bảo. Đây là lúc trước ở Lông Xám động phủ chiến lợi phẩm một trong, một mực ẩn giấu không có sử dụng. Nó có phân thủy hiệu quả. Chương 199, mạng ta do ta. Chương 199, mạng ta do ta. Đặng Di đem bảo này tạm thời bỏ vào Vi Thường nơi đó, do hắn đi bố trí mệnh trận. Tạ Tam Khánh mấy người thấy khẩn cấp nhất chuyện sắp xếp thỏa đáng sau, liền tạm biệt rời đi, bọn họ còn rất nhiều chuyện vụn vặt phải xử lý đây. Vừa vặn Đặng Di cũng phải mượn thời gian này sửa chữa xuống. Hắn đi tới trấn trung tâm vị trí, nơi này cũng là san canh bí cảnh lối vào. Khương Thành là đang ở bí cảnh cửa vào bên trên trực tiếp xây tòa tỉnh lầu là chỉ bốn cái phương vị lên lầu các ở chính giữa vây ra một sân nhà. Bí cảnh cửa vào vừa vặn nằm ở thiên cũng chính giữa. Đặng Di không có ý định sẽ đi ngay bây giờ trong bí cảnh nhìn một chút, mà là gọi Giang Ngu, đem giải mệnh cảnh ra trạch thần cơ hội rơi vào tòa này tỉnh trên lầu. Có gia trạch thần lực lượng che chở, gần đó là tự mệnh cảnh dị tộc đều khó khăn ở trong này hoành hành vô kỵ. Bất kể xa ngoài trấn vây như thế nào, tám nếu như dân xuất hiện, nhất định sẽ chạy nơi này tới, Đặng Di chỉ cần ở chỗ này há miệng chờ xung dụng thì tốt rồi. Không có gia trạch thần mà nói, Đặng Di cũng không như vậy nhàn nhã. Lúc ban đầu mấy cái tiểu người thủ lĩnh chung, tạm thời chỉ còn lại rộng rãi còn không có bước vào giải mệnh cảnh. Bộ cây kiêm như Mao Phong Liên không thích hợp hắn, Đặng Di còn phải thay rộng rãi lại đi tìm một chút thích hợp bất hủ đại dược. Cho tới Đặng Di chính mình, tu luyện là làm từng bước, nhưng Đặng Di ở cỏ linh lăng thần mệnh thuật đi ra sau lại thêm nhiều chút ý tưởng. Hôm nay rảnh rỗi, vừa vặn tới bố trí xuống. Hắn điều khiển ngao mong đợi dùng hết cỏ linh lăng thần mệnh thuật khiến cho đem rơi vào trên người mình. Cỏ linh lăng thần mệnh thuật là đem hàng phục địch nhân biến chuyển thành chính mình ma thuộc, sau đó vì đó ngưng luyện một cái mệnh thần thông. Đặng Di coi trọng không phải mệnh thần thông, mà là ma thuộc cái khái niệm này. Thuật tuyệt tầng thứ cỏ linh lăng thần tan vào rồi Đặng Di trong thân thể, hắn nhục thân cùng ý thức có chút mâu thuẫn này mệnh thuật, nhưng đều bị Đặng Di đè ép xuống. Hắn trong nháy mắt thành chính mình ma thuộc. Đặng Di nhìn không có chút nào biến hóa thân thể, trên mặt ngược lại nở nụ cười. Hắn trên thực tế đã thành công. Đặng Di chân mày nhỏ triển lãm, tự đủ, từ giờ trở đi mỗi một khắc thời gian đều bắt đầu tự mình tu luyện. Lấy tinh luyện mệnh nguyên, tăng lên phát triển, ngưng luyện mệnh mạch, hái đại dược, cày ruộng mệnh điển làm đầu sau thứ tự, thời gian tự đi phân phối, mỗi ngày ít nhất hoàn thành một cái tuần hoàn. Vừa dứt lời, Đặng Di bộ phận ý thức độc lập đi ra, lại thật bắt đầu xử lý hắn mới vừa nói sự vụ. Mà Đặng Di chủ ý thức là vẫn là tự do, hắn nhấc chân đi lại mấy bước, trong cơ thể mệnh nguyên phát triển các loại đều bắt đầu tự đi nhét vào tu luyện phạm vi. Thuật tuyệt cấp bậc của linh lăng thần trực tiếp để cho Đặng Di nắm trong tay chính mình. Ai nói ma thuộc chỉ có thể là người khác? Đặng Di đem chính mình biến thành ma thuộc, là được công làm cho mình nhục thân tự đi tu luyện. Cái nào mệnh tu có thể giống như hắn như vậy có thể làm được mỗi thời mỗi khắc cũng đang tu luyện? Trừ phi là một mực bế quan trạng thái. Cỏ linh lăng thần 1200 số, Đặng Di đem chính mình coi thành cỏ linh lăng thần đứng đầu, mượn khống chế ma thuộc cơ hội thành công nắm trong tay chính mình. Làm như vậy chỗ tốt nhưng là hết sức rõ ràng. Người khác trong một ngày chỉ có thể tu luyện mấy giờ, Đặng Di là mỗi giờ cũng đang tu luyện. Đây vẫn chưa kết thúc. Đặng Di lại nhìn mình mệnh do nói, ta mệnh lệnh thành phố lớn tự do chọn lấy hiện hữu pháp môn đẩy diễn xuất một môn pháp. Mục tiêu là có thể để cho thích hợp mệnh cách dị biến vì thần mệnh. Đặng Di làm như vậy mục đích là vì với tiên ban tranh đoạt thần mệnh. Thần mệnh lợi hại là quá rõ ràng. Tiên ban có thể đem một loại mệnh cách giáp thành thần mệnh, Đặng Di không thể hoàn toàn nói theo, hắn liền định dùng thành phố lớn đẩy diễn xuất trực tiếp lệnh một ít mệnh cách ngẫu nhiên dị biến thành thần mệnh pháp môn. Không phải hắn không nghĩ định hướng lấy được thần mệnh, thật sự là hắn không có tiên ban suy diễn mệnh vương năng lực. Một điểm này có lẽ sau này cũng có thể suy diễn liên quan pháp môn tới bổ túc. Cho tới dị biến thành mang chứa tiên mệnh cách Đặng Di không thể không nghĩ tới, nhưng ý nghĩ đi xuống, lại không có được phản hồi, nói rõ con đường này phải không thông. Đặng Di thử mấy cái phương hướng, cuối cùng phát hiện hay lại là thần tốt số dị biến. Hắn còn thử đem suy diễn phương hướng biến thành toàn bộ mệnh cách cũng có thể dị biến thành thần mệnh, đáng tiếc cũng thất bại. Thành phố lớn cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào. Rồi sau đó đổi thành bộ phận đặc biệt mệnh cách, thành phố lớn lúc này mới bắt đầu động. Mặc dù động tốc độ rất chậm, nhưng chỉ cần di chuyển, đã nói lên là có hy vọng. Thành phố lớn lúc trước dùng cỏ linh lăng thần pháp triển bước đầu suy diễn pháp môn còn là một trống rỗng, nó bản thì không cách nào tự bản thân lựa chọn suy diễn phương hướng. Hoặc có lẽ là Đặng Di có thể can thiệp cụ thể phương hướng rất mơ hồ, nhưng Đặng Di dùng mệnh thuật đem tự thân luyện thành cỏ linh lăng thần hậu, thành phố lớn thuận tiện lấy cỏ linh lăng thần chi chủ ý chí bắt đầu suy diễn Đặng Di yếu pháp môn. Đặng Di ý chí không cách nào để cho thành phố lớn có cặn kẽ suy diễn phương hướng, nhưng Đặng Di thành vì chính mình chủ nhân sau, liền tương đương với lại ngự trị rồi một mối liên hệ, thành phố lớn như vậy bị Đặng Di hoàn toàn cho nắm trong tay. Nếu như phải dùng nào đó pháp lý để hình dung mà nói, kia đó là mạng ta do ta. Thành phố lớn vốn là ở suy diễn cỏ linh lăng thần tướng liên quan mệnh pháp, hoặc có thể xưng là cỏ linh lăng pháp. Nó khi lấy được Đặng Di mệnh lệnh sau, chọn lấy ngao đầu pháp nhục thân bồ tát pháp đắc ý môn sinh pháp vân vân, gần như bao gồm trên người Đặng Di phần lớn pháp môn, bên trong còn sáp nhập vào rộng rãi hai môn bách mục học phái pháp môn, thiền dị tộc pháp môn. Như thế bên dưới trận chiến đi, thành phố lớn phảng phất bị rỉ, gần như phải qua thời gian thật dài mới có thể động một lần. Lúc trước hơn 200 vai diễn chủ đã không di chuyển được pháp môn suy diễn độ tiến triển. Đặng Di thở dài miệng lên, chỉ có thể tiếp tục hướng vãn thành phố đầu phóng bệ mệnh. Hắn dự định ở sang trấn trên mua nữa nhiều chút bệ mệnh, để cho dự chủ pháp môn sớm một chút đi ra. Ngao đầu pháp là Đặng Di theo dự đoán tân pháp môn của trụ nồng cốt tiên ban không phải có thể để cho phổ thông mệnh cách thăng làm hùng mệnh nha, ngao đầu pháp có tương tự hiệu quả, vậy thì vừa vặn có thể thay đổi thành đem phổ thông mệnh cách dị biến thành thần mệnh. Cho tới thế nào cái dị biến pháp thì phải dựa vào các pháp môn tinh túy sẽ cung cấp rồi. Thành phố lớn động tĩnh biểu thị hiện hữu mấy thứ pháp có thể mang mục tiêu pháp môn lò luyện tới. Đặng Di nheo lại con mắt, đạt được có thể dị biến thần mệnh pháp môn còn chưa đủ, hắn còn phải để cho thần mệnh thăng làm hùng mệnh mới được. Nay cũng không cần phiền toái đi nữa rồi, rõ ràng trực tiếp ở suy diễn pháp môn bên trên cất giữ ngao đầu phạt sắc là được, để cho thần tự mệnh cách vừa xuất hiện liền có thể trở thành hùng mệnh. Không lên cấp thành hùng mệnh mà nói, Đặng Di lo lắng tiên ban sẽ khi biết bên này thần tự mệnh sau sẽ đoạt trước thăng ra tương ứng hùng mệnh tới. Hùng mệnh đối cùng loại mệnh cách chi phối năng lực nhưng là rất mạnh. Tiên ban có thể đẩy ngược mệnh vương, nếu là từ nơi này Đặng Di biết được một cái tân thần tự mệnh, đại khái có thể đẩy ngược ra mệnh vương, dẫn dắt hắn nội chú người chắp ghép đi ra, lại thuận tay đem thăng làm hùng mệnh. Đến thời điểm cùng một loại thần mệnh đụng phải, Đặng Di bên này sẽ thấp nó một đầu. Ngoài ra còn có một chút, kia chính là Đặng Di một mực hoài nghi. Tiên ban rốt cuộc đối hùng mệnh có phải hay không là có tuyệt đối trưởng công lực. Chính mình hùng mạng cũng là do tiên ban lên cấp mà thành, không thông báo sẽ không thụ tiên ban ảnh hưởng. Đặng Di nghĩ tới đây, thông qua cỏ linh lăng thần mệnh thuật xiết làm mình bản mệnh không phải chạy trốn, không phải bị người ngoài khống chế. Cho tới có hiệu quả hay không, trước làm lại nói. Thật muốn có vấn đề, lấy bây giờ hắn năng lực cũng không có quá biện pháp tốt. Ít nhất thuật tuyệt tầng thứ cỏ linh lăng thần có thể để cho những thứ này mệnh lệnh thông suốt rất khá. Chờ sau khi gom pháp môn càng nhiều, ở nơi này cơ sở nhiều tăng trưởng nhiều chút năng lực thì tốt rồi. Đặng Di trở về chỗ cũ, ngồi vào trên ghế. Lúc này hắn không có tu luyện, trong cơ thể vẫn như cũ duy trì trạng thái tu luyện, hết thảy đều ở đều đâu vào đấy quay vòng đến. Đây nếu là bị người khác thấy, chỉ sợ sẽ hâm mộ con người đều phải rơi ra tới. Đặng Di chuyển qua tầm mắt, hắn trở thành cỏ linh lăng thần đứng đầu sau, còn có một thứ mệnh thần thông chưa kịp thấy thế nào. Chương 200 thần thông nên ngang, thác một kết thẩm chương 200 thần thông nên ngang, thác một kết thẩm mệnh thần thông phần nhiều là phản hồi ở nhục thân bên trên, cũng có số rất ít là khác. Đặng Di lấy được mệnh thần thông đúng quy củ, chính là một môn nhục thân chạy trốn phương pháp. Thần thông tên là nên ngang. Nên ngang thần thông có thể khiến Đặng Di bắt đủ loại cơ hội chạy trốn, chỉ bất quá những thứ này cơ hội chính giữa có thể có chút không quá thể diện. Bất quá chạy thoát thân nhà, muốn vậy thì nhiều thể diện ngàn cái gì. Đặng Di vẫn tương đối hài lòng. Cỏ linh lăng thần mệnh thuật đặc điểm đến chỗ này hoàn toàn bị đào xong rồi, nhưng không phải Đặng Di tâm tư bén nhạy, chỉ sợ còn sẽ không nghĩ tới đem tự thân luyện thành cỏ linh lăng thần con đường. Làm người khác chủ nhân xác thực được, nhưng khống chế chính mình, làm chính mình chủ nhân cũng là rất trọng yếu. Nhất là mệnh tu con đường, càng phải có thể khống chế chính mình. Đặng Di đứng dậy, đi mấy bước đi tới san canh bí cảnh cửa bảo. Tu luyện chuyện không cần quan tâm, vậy thì nhìn một chút này trong bí cảnh tình huống, từ nay về sau còn phải ở chỗ này đợi một đoạn thời gian thật lâu đâu rồi, không biết bí cảnh không thể được. Ngay tại hắn chuẩn bị nhảy vào bí cảnh cửa vào lúc, nghe thấy cái loại này mơ hồ thanh âm lần nữa truyền tới, hắn tựa hồ cũng không biết rõ Đặng Di không có biện pháp nghe rõ ràng bản thân mà nói, hay lại là thừa dịp đi ra gió lùa cơ hội cho Đặng Di truyền đồ đái. Đặng Di thử nói đôi câu, phát hiện nghe thấy tựa hồ có thể nghe được tự mình nói nội dung, liền đem tình huống bây giờ nói một lần. Hắn để cho nghe thấy giữ tập quán này, không có vấn đề có thể hay không nghe rõ ràng, chỉ cần nghe thấy truyền tới âm thanh, Đặng Di liền có thể biết rõ hắn lại bị đuổi đi ra, dựa vào loại biện pháp này, Đặng Di ít nhất có thể biết do cái kia cầm tiên ban ma tu gặp phải nguy hiểm tần số. Không thể không nói, ma tu thật không hổ là ma tu, thời gian ngắn ngủi lại mời hai lần thần báo bên hai. Kết hợp thần báo bên hai vào tiên ban trước gom đồn đại phạm vi, Đặng Di đại khái có thể đoán được kia ma tu chắc ở Nhung Châu, nhìn dáng dấp sau này có cơ hội còn có thể đụng tới tiên ban cần nội chú người liều mạng, kết hợp Nhung Châu bất tiện tại giã ngoại hoặc là trong thành nhỏ liều mạng quý củ, từ nay về sau phòng trừng có thể ở một ít cổ xưa bên trong tòa thành lớn đụng phải đối phương. Nghe thấy có thể nghe được Đặng Di mà nói, không phải dựa vào mệnh mạch, mà là hắn thần báo bên thai năng lực. Tiên ban sẽ không trói buộc thần báo bên thai gom đồn đãi năng lực, dù sao nó nội chú mệnh tu còn phải dựa vào thần báo bên thai còn sống đây. Vì vậy nghe rồi Đặng Di mà nói sau, liền đem lời nói quay biến thành ngắn gọn câu, không hề câu nệ với đối mệnh chủ nói cái gì, chỉ cần mỗi lần đi ra sau nhắc nhở mệnh chủ là được. Nghe tiếng âm rất nhanh biến mất, Đặng Di ghi nhớ nó trước sau xuất hiện tần số, sau đó cười lạnh một tiếng, bước vào sang canh bí cảnh cửa vào. Chỗ này bí cảnh tuy là bỏ túi, nhưng bên trong thiên địa nhìn vẫn tương đối rộng lớn. Trừ phi hướng chỗ cực xa đi mới sẽ đụng phải vô hình vách ngăn, ở suối nước nóng phụ cận mà nói, không gian hay lại là cũng khá lớn. Đặng Di ngửi thấy quả dâu đặc biệt mùi thơm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía những thứ kia lệch màu đỏ thấp cây dâu, nhất thời mắt sáng rực lên. Không nghĩ tới tự mình tiến tới chính là thời điểm, loại này quả dâu nghe nói là vị không tệ bảo tài, có kiếm hỏa, một hai loại số mạng, đồng thời còn có thể tu bổ nhục thân. San chấn mệnh thuế nhưng là hơn nửa dựa vào nó rồi. Đặng Di lúc này muốn từ bản thân mệnh điền bên trong ngoại trừ bổ cây bên ngoài một viên khác mệnh loại, nó đã sớm nảy mầm, đến bây giờ đã hiện lộ ra bộ tướng. Đó là cây thác cây. San thác, hai người này không chỉ bề ngoài tương tự, kỳ đặc điểm cũng tương tự, bất quá có thiên bề. Thác cây kim hoàng có thể ảnh hưởng mệnh điền bên trong bố trí phong thủy. Vốn là Đặng Di mở ra cựu củ tam thành phố cùng mệnh kinh đều là tùy tiện diện tích là được, nơi nào có cái gì đặc biệt xếp hàng nói một câu. Bất quá này cây thác cây dài ra sau, nó tự phát đem mệnh điền bên trong phong thủy cắt tỉa lần, mệnh điền độ phì ở chỗ này trên căn bản lại tăng lên gấp mấy lần. Năng lực như vậy không cái gì song đi đặc biệt suy nghĩ, Đặng Di ngày thường cũng vì chính nó sinh trưởng. Bây giờ thấy những thứ này cây dâu, Đặng Di mới nhớ tới nó. Nếu cây dâu bảo tài có thể hấp thu suối nước nóng lớn lên, thác cây có phải hay không là cũng có thể. Đặng Di xuyên qua tang một lầm, đi tới bốc hơi nóng nước suối một bên, đưa tay khẽ bước, Đặng Di cảm nhận được suối nước nóng vẻ này nhiệt độ nóng bỏng. Đặng Di không có biện pháp đem suối nước nóng đưa vào mệnh điện, nhưng có thể để cho thác rễ cây tu đi ra. Mệnh loại là tương đối đặc biệt, bọn họ bộ phận kéo dài có thể xuất nhập mệnh điện. Giống như bổ cây sinh ra như hoa, cùng với thác rễ cây tu. Thác rễ cây tu lan tràn đưa vào suối nước nóng chung, lại bắt đầu hấp thu lên nóng bỏng nước suối tới. Đặng Di thấy kia thác trên cây lại liên tục không ngừng khai ra màu trắng hoa, lại nhanh chóng điêu linh, kết xuất rồi một lạp lạp giống như quả dâu như vậy trái cây. Những trái này xuất hiện sau, cư ngụ ở tam trong thành phố vai diễn chủ môn rối rít chạy ra, tranh tiên sợ sau địa tranh đoạt phía trên trái cây. Đặng Di ý chí phất qua, những thứ kia vai diễn chủ dừng lại hùng náo, lần lượt xếp hàng hái nổi lên thác trên cây trái cây. Hái được thác thẩm vai diễn chủ không kịp chờ đợi đưa nó nuốt vào trong bụng, sau đó bọn họ lộ ra ung dung vẻ mặt. Đối với bọn họ những thứ này vai diễn chủ mà nói, thác thẩm chính là tôi luyện liên thân thể bảo dưỡng. Đặng Di từ vai diễn chủ này bên trong biết được thác thẩm công hiệu sau, liền sắp xếp thành phố lớn vai diễn chủ ưu tiên hái loại trái này. Thương nhân giống như vai diễn chủ dùng thác thẩm sau, trên dưới thân thể bị sơ qua tôi luyện liền một chút, thả ở một cái vai diễn chủ trên người còn không nhìn ra. Làm những thương nhân kia vai diễn chủ trở lại thành phố lớn sau, suy diễn pháp môn tối tâm cảm lại yếu bớt một ít. Mặc dù không nhiều, nhưng xác thực đúng là yếu bớt. Đặng Di vẻ mặt hơi vui, hắn một mực ở đề cao vai diễn chủ số lượng, không nghĩ tới thác thẩm có thể đề cao vai diễn chủ chất lượng. Xem ra tòa này suối nước nóng mình là muốn thường tới. Người khác cũng lấy nó luyện thể, Đặng Di lại có thể dùng nó tới bồi dưỡng mệnh loại, cho tới luyện thể bản hiệu. Đặng Di gọi ra lệ, để cho cái này nê Bồ Tát đi vào rửa liên nhục thân. Như thế nóng bỏng suối nước nóng thủy, phải trải qua còn lại bảo tài làm loãng sau mới có thể dùng tới bồi dưỡng nhục thân. Nhưng lệ tu luyện nhục thân Bồ Tát pháp, cả người lại có ba loại mệnh thần thông, hắn nhục thân cường độ có thể là cao vô cùng. Lệ dò xét hạ suối nước nóng nước ấm độ, sau đó nhảy ra chính giữa, khoác gấm bóc dây băng vòng quanh người hắn không cố định, lệ cả người cũng không vào suối nước nóng thủy. Không lâu lắm hắn từ trong chui ra, cả người da thịt đỏ ngầu, dài nổ một bãi nước miếng khí vụ. Mệnh chủ, này nước suối thật lợi hại. Nói chuyện công phu, lệ không thể chịu đựng ở suối nước nóng lực lượng, lấy xúc địa thông rời đi suối nước nóng. May mắn là cách suối nước nóng bên bờ gần, nếu không xúc địa thông còn không có biện pháp có hiệu quả đây. Đặng Di thấy này suối nước nóng mãnh liệt như vậy, không khỏi hoài nghi nước suối phía dưới có phải hay không là tồn tại nào đó dị vật. Bất quá sang canh bí cảnh ở chỗ này thời gian rất lâu, nên có đồ cũng không kém bị tắm dân cùng sau tới nhân tộc cho lấy đi rồi, nơi nào sẽ còn lưu đến bây giờ. Đặng Di bỏ không quá thực tế ý tưởng, mở ra động nguyên, thu rồi bộ phận suối nước nóng thủy đi vào. Động nguyên bên trong trống không bình đài có rất nhiều, dọn ra một cái tới đón lấy suối nước nóng thủy vẫn là có thể. Suối nước nóng thủy vừa rơi xuống vào hang nguyên trong bình đài chỗ lom xuống, liền toát ra bốc hơi lên sương mù. Tựa hồ kia thổ địa cũng không chịu nổi suối nước nóng nhiệt độ. Đặng Di thấy vậy nhíu lại lông mi. Hắn không cần quá nhiều suối nước nóng, chỉ muốn ở động nguyên bên trong tạo một chủng loại tựa như san canh bí cảnh hoàn cảnh, thử một chút có thể hay không trồng nhiều chút cây dâu bảo tài cảnh khô tới trồng ra mới xích san. Một khi xích san bồi dưỡng ra, cho dù là rời đi chỗ này bí cảnh, từ nay về sau hắn cũng có xích quả dâu có thể dùng. Và lại, tăng một kết quả trước cũng phải cần nở hoa. Mới vừa dễ dàng để cho tiểu nhân mục dưỡng mình trùng tới thu thập mật hoa, đây cũng là như thế bảo tài tiền thu. Đặng Di chính suy nghĩ gian, bu toát ra cái ý tưởng. Mệnh chủ, sao không để cho Lệ cùng Bùn Quan dùng khí vận gạch đất xây một nơi tuyển trì đây? Nàng phụ trách quản lý động nguyên bên trong tất cả tài nguyên, đối với khí vận gạch đất hiểu thậm chí so với Lệ còn thâm. Vu đề nghị lấy được Đặng Di đồng ý, Lệ cùng Bùn Quan môn lấy tới cất giữ khí vận gạch đất, ở nơi này nơi trên bình đại thế ra một cái 2m thâm tuyển trì. Làm Đặng Di lần nữa thu suối nước nóng tiến vào động nguyên lúc, lần này thật đúng là tiếp nhận được rồi suối nước nóng nóng bỏng nhiệt độ. Chương 201 nghỉ cung khương tiềm, chương 201 nghỉ cung khương tiềm, xây thành tuyển trì khí vận gạch đất toàn bộ để sản xuất từ hỏa mệnh mệnh yêu, tự nhiên hiệu quả đối khẩu. Bây giờ động nguyên trung mệnh yêu quần thể đã lớn mạnh đến 3 cái bình đại. Nay cũng phải thuộc về công với nguyên này cái thủ lĩnh. Theo nguyên bước chân vào chi mệnh hậu kỳ, hắn thông qua nuốt ăn lông tới cảm nhận mệnh yêu tâm tình năng lực cũng tăng lên không ít. Tại hắn khai thông cùng dưới sự trấn an, mệnh yêu môn vui lòng tạo thành quần thể, hơn nữa bắt đầu sinh sôi đứng lên. Có phát triển lớn mạnh cơ sở, mấy cái này quần thể tạm thời là không cần lệ thuộc vào động nguyên ngoại giới mệnh yêu bổ sung. Bất quá mệnh yêu chủng loại hay lại là quá ít. Cơ nếu như số lớn, bể mệnh vân vân bảo tài có thể cũng không cần đến mệnh tu trong phường thị mua. Bây giờ thân ở Nhung Châu, có phải hay không là có thể để cho Lệ cùng rộng rãi hai người tiếp tục đi săn thú mệnh yêu cùng dị tộc. Bất quá tới trời mưa gần sắp đến, tám dân có lẽ muốn tới tập kích săn trấn, hay là chờ mưa ngày trôi qua rồi hay nói. Đặng Di khép lại động nguyên cửa vào, cùng thời điểm thối lui ra bí cảnh. Hắn không có đi thu xích quả dâu, đó là san trấn sản xuất, phải đóng mệnh thuế. Bảo tài phương diện bây giờ Đặng Di không phải rất thiếu, có mình mật tạm thời có thể đem lên. Rộng rãi nơi này là muốn nhìn chăm chú một nhìn trọng trọng. Hắn sau khi phải phối hợp Lệ đi săn thú, thực lực không bằng giải mệnh cảnh tất nhiên sẽ liên lụy Lệ. Nơi này không giống như là Qua Châu, Nhung Châu địa giới không chừng nơi nào liền sẽ đụng phải nguy hiểm. Đặng Di thi triển cỏ linh lăng thần mệnh thuật, đem Lệ cùng rộng rãi cũng nhét vào cỏ linh lăng thần hành hàng. Bất quá hắn không có cách nào để cho tiểu người thủ lĩnh làm được cùng mình như vậy tự chủ tu luyện. Đây là cỏ linh lăng thần chi chủ cùng cỏ linh lăng thần đứng đầu hai hợp một mới có thúc đẩy sinh trưởng ra năng lực. Nghiễm thành vì cỏ linh lăng thần hậu, ra đời một môn tên là dây dưa long mệnh thần thông. Lệ nơi đó vốn là có ba loại mệnh thần thông, hắn điều khiển ba loại mệnh thần thông qua phân cỏ linh lăng thần mang đến thần thông lực lượng, tam thần thông mỗi người tăng lên chút. Tiểu người thủ lĩnh lựa chọn, Đặng Di thì sẽ không quá đáng can thiệp. Rộng rãi dây dưa long mệnh thần thông ngược lại là đặc biệt. Theo rộng rãi nhận thức, hắn cảm giác mình có thể thông qua này thần thông khống chế một cái thực lực không cao hơn tự thân loài rồng mệnh yêu quấn ở cánh tay bên trên, cũng dùng cái này tới điều hòa tự thân hơi thở, có thể khống chế loài rồng mệnh yêu. Nếu như ban đầu kia kỳ long vẫn còn ở thì tốt rồi. Bất quá loài rồng mệnh yêu rất nhiều, ngày sau vẫn có thể gặp phải. Rộng rãi cửa này mệnh thần thông không cho tới một mực trong không. Đặng Di suy tính, người đã tới bí cảnh ngoại. Hắn gọi canh giữ ở trong lầu phàm nhân người hầu, phân phó đem chuẩn bị nhiều chút văn thực. San trấn cơm nước cùng phàm nhân không sai biệt lắm, bởi vì mới vừa thành lập không lâu, còn không có tạo thành bao nhiêu bữa ăn giống như sản nghiệp, cho dù là cung cấp lấy làm bảo tài mệnh yêu cũng không có nuôi dưỡng bao nhiêu. Trước mắt san trấn rất nhiều tài nguyên còn dựa vào Khương Thành đẩy tới đây. Đặng Di cơm nước xong sau liền suy nghĩ lên san trấn quy hoạch. Nếu tiếp tục tòa này trấn quản lý, liền mấy cái tự mệnh cảnh đều tin phục chính mình. Nếu là không có thể đem san trấn phát triển xu thế nhắc tới, vậy coi như ném sư phụ mặt. Đặng Di nghĩ đến sư phụ kéo xuống khuôn mặt, không khỏi nở nụ cười. Hắn đi trước phàm nhân khu vực đi dạo một chút, nơi này phàm nhân không bằng phố phường học phái bên trong sinh hoạt nhiều màu, mỗi ngày ngoại trừ bình thường làm lụng ngoại gần như không cái gì tiêu khiển. Đặng Di không thể nào đặc biệt vì bọn họ xây nhiều chút tiểu lầu trà lâu hoặc là hí lâu, chỉ có thể thông qua cách khác tới để cho bọn họ sinh hoạt trở nên phong phú đứng lên. Vừa muốn phong phú, còn có thể vì san trấn phát triển cung cấp một phần lực. Này cũng không tốt làm nổi. Đặng Di tại chuyển đến nuôi dưỡng mệnh yêu địa phương, nhất thời toát ra nhiều chút ý tưởng. Nếu san trấn tài nguyên thiếu hụt, cần dựa vào Khương Thành phân phối, không bằng đem mệnh yêu nuôi dưỡng gánh vác đến phạm nhân trong tay, đợi dưỡng thành sau lại dùng tiền tài đi thu mua trở lại, khởi không phải một lần hành động có nhiều. Bất quá phạm nhân cũng không có chống cự mệnh yêu bản lĩnh, được tìm mấy loại tính tình ôn hòa, sản xuất tài nguyên nhiều còn dễ dàng sinh sản mệnh yêu mới được. Bây giờ san trong trấn mệnh yêu là không phù hợp. Đặng Di không biết phụ cận đây mệnh yêu giải rác, chuyện này còn cần tiếp thu ý kiến hữu ích mới được. Gọi mấy cái phụ trách nuôi dưỡng mệnh yêu mệnh tu nghe được cái này vị đặng sư thúc ý tưởng sau, không khỏi làm khó. Nếu là có loại này mệnh yêu mà nói, san trấn tại sao cho tới đến bây giờ đều kéo không nổi mệnh yêu kích thước? Bất quá trải qua thảo luận sau khi, thật là có người nhắc tới một loại mệnh yêu, chỉ bất quá cái loại này mệnh yêu, ân, có chút một lời khó nói hết, có thể thay thế người như nhà sĩ. Đặng Di nghe được phía sau sắc cổ quái, hắn ban đầu dưỡng tam mệnh yêu tuần hoàn đã quá kỳ lạ rồi, không nghĩ tới còn có càng kỳ lạ. Đặng Di ngược lại là muốn gặp loại này mệnh yêu, nhìn một chút nó có hay không giá trị bồi dưỡng. Mấy cái giải mệnh cảnh liếc nhìn nhau, sau đó do cái kia cung cấp đề nghị mệnh tu đi ngoài trấn bắt một con tới. Đồ chơi này có sinh sản nhanh đặc điểm, vì vậy tùy ý có thể thấy, bất quá bởi vì đem ướp thói quen, làm cho người không muốn đưa nó trở thành nguồn thức ăn. Đặng Di thấy kia trạng thái như ngồi ghế như vậy mệnh yêu, ánh mắt nhất thời híp lại. Vật này xác thực không giới miệng a, đổi lại Đặng Di, hắn cũng sẽ không lựa chọn mục dưỡng loại này mệnh yêu khi thịt giống như nguồn. Cho tới mệnh tài nó cũng không cái gì sản xuất, ngoại trừ thay thế người như nhà xí bên ngoài, nó liền lại không có một chút tác dụng nào rồi. Kia mệnh yêu bị nhìn lúc, đột nhiên từ dưới người toát ra nhiều chút vật. Mấy cái giải mệnh cảnh đồng loạt nhìn về phía một người trong đó. Người kia buông tay nói, hôm nay có thể không phải ta, các ngươi biết rõ, bây giờ ta cũng là buổi tối mới, một cái vòng ngoài giải mệnh cảnh tối mặt, lẩm bẩm, là ta. Đặng Di thấy tình cảnh có chút hỗn loạn, trong nháy mắt bay ra một con sâu nhỏ rơi vào kia mệnh yêu bộ mặt, sâu trùng theo nó lô mũi trèo tiến vào. Kia đời người như nhà xí mệnh yêu nhất thời ngủ thiết đi. Đây là đại thuật chuyện dở hiệu quả. ngón này nhất thời làm những giải đó mệnh cảnh trường lớn con mắt. Đặng sư thúc không hổ là tập mạch đích tu, vừa ra tay đó là bực này cổ quái mệnh thuật. Đặng Di nhìn kia mệnh yêu, lại quay đầu nhìn về phía mọi người, loại này mệnh yêu có thể có tên. Một cái mệnh tu nói, nó kêu nghỉ cung. Đi ngoài nghỉ với tay người khác, gọi là nghỉ cung cũng không thành vấn đề. Đặng Di vây tay, tỏ ý bọn họ đem này mệnh yêu mang tới khoán vòng chính giữa. Nhìn một cái địa bộ này, mọi người trợn tròn mắt. Đặng sư thúc là thực sự phải nuôi loại này mệnh yêu a? Có thể nó một không thể ăn, hai không thể sinh sản mệnh tài, có cái gì dùng? Đặng Di lại nhớ lại từng ở mệnh trong sách gặp qua một loại mệnh yêu, tên là thiểm chuyên lấy vật làm thức ăn, hơn nữa sinh sôi năng lực mạnh, da thịt xuất cao, bản thân vỏ cũng là thượng hạng giáp dạ dày mệnh bảo đúc tài. Ngoài ra đem bài tiết thiểm tô cũng là không tệ bảo tài. Như vậy một loại mệnh yêu thường bị nuôi dưỡng ở thảo nguyên chính giữa, dùng tới xử lý dê bỏ bộ vật. Bất quá bây giờ có nghỉ cũng có thể tập trung phân và nước tiểu, thiểm dưỡng đứng lên sẽ thập phần thuận lợi. Nếu là cảm thấy thiểm chán ghét, không muốn ăn nó thịt mà nói, còn có thể dưỡng một ít ăn thịt xuất sinh, chuyên dụng tới xử lý sinh trưởng quá nhanh thiểm. Mấu chốt là nghỉ cung cùng tiềm này hai loại mệnh yêu cũng không có công kích tính, chính là chán ghét một chút. Nhưng thắng ở là loại không tệ tài nguyên nột. San chấn nếu như không làm đột phá, dựa hết vào Khương Thành cung cấp thức ăn cùng tài nguyên mà nói, từ nay về sau chỉ sẽ chậm rãi điêu. Bởi vì thành trì phát triển mỗi cái giai đoạn đều có trọng tâm, chờ lúc nào Khương Thành không đem trọng tâm đặt ở Thiên Phương Cốc rồi, San chấn nhất định sẽ đi về phía suy sụp, là sợ chán ghét hay lại là sợ chấn suy sụp, đây là một rất tốt chọn vấn đề. Đặng Di đem tiềm tồn tại nói cho mọi người, bọn họ sẽ vào ngày thường lưu ý nói chung ở thảo nguyên hoặc là ao đầm mang dễ dàng đụng phải loại này mệnh yêu. Dầu gì, cũng có thể ở thương đội đến lúc nhìn xem có thể hay không tới mua yêu cầu, chờ lần sau thương đội tới lại giao dịch. Nhung Châu bên trong thương đội cơ bản đều là sinh tài học phái tổ chức, chỉ cần mệnh tiền đủ, bọn họ phần lớn cái gì cũng có thể cho người chỉnh tới. Chương 202, nghĩ nát óc chương 202, nghĩ nát óc thế nào mua? Giá bao nhiêu tiền mua? Nay cũng do San chấn mấy cái tự mệnh cảnh đi sắp xếp, Đặng Di không cần quan tâm. Hắn chỉ vẫn còn ở ngủ mê man nghỉ cũng nói, loại này mệnh yêu để cho phạm nhân trước dưỡng đứng lên, mỗi ngày phân và nước tiểu tập trung lại, lấy trước đi mập, chờ thêm tới, lại mỗi hộ phân phát một cái. Chờ phạm nhân dưỡng hảo thiểm, do chấn thống nhất thu mua, liền tương đương với mỗi hộ nhiều điểm thu nhập, phạm nhân cũng có thể trải qua khá hơn một chút. Cho tới tại sao không trực tiếp để cho thiểm cùng người tiếp xúc, đó là bởi vì người dễ dàng quan tâm mặt mũi. Là giả cũng ở chính giữa quá độ một chút, sẽ không vậy thì nhiều tốt vấn đề mặt mũi rồi. Và lại nghỉ chúc mừng vui mừng giấu ở trong bùn đất, còn có thể bị dùng để đào điện kênh, nhân tiện đưa đến làm ruộng tác dụng. Như không phải đem sở thích đặc biệt sợ rằng thật đúng là muốn lấy đại nhu vị trí. Mọi người nghe sau cảm thấy xác thực có tương lai, liền rối rít đi ra tìm nghỉ cung. Không lâu lắm, trong vòng liền liên quan rất nhiều đầu nghỉ cung. Đặng Di để cho Lệ cũng đi ra ngoài bắt một con trở lại, sau đó dùng phân bên trong đái vàng được nó mệnh cách. Nghỉ cung mệnh cách gọi là nghĩ nát óc. Này đó là nó có thể thay người như nhà sĩ nguyên do. Đặng Di thử một chút, ngoài ý muốn phát hiện nó còn có kích thích người linh cảm năng lực, lần này nghỉ cung cũng có nhất định giá trị. Bao nhiêu mệnh tu muốn nhấc cao hơn một chút nội tính, đáng tiếc loại này bảo dược khó tìm. Nghĩ nát óc có thể ở cách không lục soát lấy bộ vật lúc, khiến cho bị thanh trừ sạch sẽ dạ dày nhiều người nhiều chút linh cảm. Cái này không so với bảo dược tới thật sự. Mấu chốt bảo dược chỉ có thể dùng một lần, mệnh cách nhưng là có thể sử dụng rất nhiều lần. Đặng Di cũng không nhịn được, muốn giải một cái nghĩ nát óc mệnh để kích thích linh cảm. Bất quá suy xét đến thành phố lớn tăng phúc vượt xa quá điểm này hiệu quả, Đặng Di liền buông tha. Nguyên nhân là khá là phiền toái. Nhưng tiểu người thủ lĩnh ngược lại là có thể giải một cái này mệnh cách dự bị, bọn họ không có thành phố lớn diễn pháp, hoàn toàn có thể lợi dụng nghĩ nát óc loại này mệnh cách để thăng chính mình linh cảm. Cộng thêm Lệ rút ra mệnh yêu khí vận tinh luyện trời sinh trí tuệ, mỗi một tiểu người thủ lĩnh cũng có cơ hội cường đại đi xuống. Giống như yếu một chút nguyên, tông, Đặng Di cũng đều sắp xếp bọn họ thường xuyên tiêu hao hình mật tài nguyên tới tăng thực lực lên, mệnh mạch cực số chính là 365 căn, Đặng Di tối đa cũng là có thể khống chế 365 cái tiểu người thủ lĩnh. Cỏ linh lăng thần nhiều nhất 1200 số, còn có thể hơn trưởng khống một ít người thủ lĩnh, bất quá còn lại nhất định phải là thành viên vòng ngoài rồi, dù sao Đặng Di không có khống chế mệnh mạch của bọn họ. Bây giờ 365 cái này cực số xa còn lâu mới có được đi đến, Đặng Di cũng không keo kiệt cỏ linh lăng thần bị. Hắn cho trong tay mỗi một tiểu người thủ lĩnh cũng làm rồi cỏ linh lăng thần mệnh thuật. Cứ như vậy, một đám tiểu người thủ lĩnh vừa có thể nhiều mệnh thần thông, không nơi này quá mặt cũng có đặc biệt. Khoảng đó mục đích chướng liền đục thân cũng bị mất, tự nhiên cũng không có đạn sinh mệnh thần thông cơ hội, Đặng Di liền tạm thời không đưa chúng nó nhét vào cỏ linh lăng thần hành hàng. Nói đến khoảng đó mục đích, con mắt trái đã là nhật du thần mệnh cách rồi, nó ở ban ngày có thể hóa vào ánh mặt trời bên trong, bỏ chạy đại khái hai tòa liên thành dài cự ly ngắn. Liền rộng rãi cùng Lệ cũng không có biện pháp nhận ra được nó tồn tại. Cái này mệnh cách từ chạy trốn mệnh thuật biến thành mục đích chướng tự thân độn hành năng lực. Loại tình huống này vẫn không tệ. Dù sao Nhật Du thần dùng để hỏi dò tin tức là đem hảo thủ. Bất quá Nhật Du thần càng mãnh liệt dùng không phải hỏi dò tin tức, mà là còn lại năng lực, chỉ là chế ngự với tạ mục thực lực, trước mắt còn không có biểu hiện ra mà thôi. Đặng Di có chút mong đợi Nhật Dạ Du thần tụ hội hình ảnh. Chỉ là Dạ Du thần cần tán số mệnh không tốt gọn. Đặng Di đối với lần này có nhiều chút nghĩ săn trong đầu, tính toán đợi thành phố lớn suy diễn pháp môn đi ra sau lại nói. Tiểu ngươi thủ lĩnh bên này Đặng Di còn đang thu thập đến. Mấy ngày trước hắn vừa đem bổ cây dài ra như hoa thả ra ngoài, phải đợi bên trên nhiều chút ngày giờ mới có thu hoạch. Ở nơi này dị tộc hành hành Nung Châu, Đặng Di ngược lại muốn nhìn một chút có thể hay không bắt được đặc thù một chút tiểu nhân. Lại đang san trong trấn dò xét một vòng, Đặng Di trở lại Úc Trạch, bởi vì không cần chú ý chuyện tu luyện, liền đem thời gian nhàn hạ đặt ở mệnh trong sách mặt. Từ học phái bên trong đi ra như vậy thời gian dài, Đặng Di mệnh thư vẫn luôn không có đổi mới quá. Hắn thứ 5 bản mệnh thư đã có nghĩ sẵn trong đầu. Thực ra lấy bây giờ thực lực của hắn cùng mệnh thư số lượng, đã đủ để đi xin trở thành học phái giảng bài rồi. Giảng bài có thể đổi thứ tốt phạm vi rộng hơn, hơn nữa mỗi tháng cũng có thể thu được học phái tài nguyên cùng mệnh tiền ủng hộ, số lượng không nhiều, nhưng tốt hàng cũng là bút thu nhập. Chuyện này không cần hồi học phái làm, hắn có trung quy đến tư lệnh, chỉ cần thông qua trung quy đến tư lệnh là có thể liên lạc học phái tiến hành xin. Không mấy ngày tiểu ra rồi kết quả. Đặng Di bởi vì viết ra 4 bản mệnh thư nguyên nhân, không thế nào phiền toái là được giảng bài. Những thứ này tập mạch ký danh mệnh tu gọi hắn Đặng sư thúc, đổi thành ngoại mạch người, có thể gọi hắn một tiếng Đặng giảng bài. Mệnh thư vật này viết càng nhiều, người khác mượn xem sinh ra công tích cũng càng nhiều. Cho nên Đặng Di ở không tu luyện rồi phiền não sau, liền một môn tâm tư viết lên mệnh thư. Trên thực tế hắn dù sao cũng phải tìm một ít chuyện làm, nếu không không tốt giết thời gian đột. Mới mệnh thư là vây quanh tình trạng ý thiết mệnh vương tới viết. Hắn trên thực tế là muốn mượn viết mệnh thư tới để cho nhị sư bá nhất mạch thu được ích lợi. Tình trạng ý thiết rõ ràng cho thấy thích hợp thê thiếp thành đoàn bản mệnh người làm mệnh thuật. Đặng Di rõ ràng đem viết mệnh lệnh đã ban ra thư, thứ nhất phong phú mệnh thư số lượng, thứ hai có cơ hội báo đáp một chút nhị sư bá nhất mạch chăm sóc. Cho tới nhị sư bá nhất mạch có thể không thể nhìn thấy này bản mệnh thư, bản thân không phải cái gì việc khó. Đến thời điểm hắn nhắc nhở một tiếng thì tốt rồi. Đặng Di thực ra có thể trực tiếp cho Trần Nhị sư minh cái này mệnh vương, nhưng ân huệ lui tới chú trọng kỹ xảo, không phải ngươi tới ta đi đơn giản như vậy. Thông qua mệnh thư càng có thể để cho đối phương nhớ nhân tình này. Đặng Di là tiểu nhân nha, ở phương diện này so đo một chút cũng dễ hiểu. Dù sao viết mệnh lệnh đã ban ra thư sau khi lợi ích cũng không ít. Mệnh viết thành sau, Đặng Di đem thu vào. Ở chỗ này là không liên lạc được phố phường đồ lục, phải đợi hồi qua châu sau mới có thể tiến hành biện nghị. Mấy ngày, san trấn bởi vì Đặng Di đến thay đổi rất nhiều. Người trẻ tuổi trung quy có một ít kỳ tư diệu tưởng, cộng thêm Đặng Di gặp qua bất đồng với phố phường học phái bố trí, san trong trấn cũng nhiều chút địa tiên học phái phong cách. Giống như là ruộng đất một khối này, Đặng Di ở vốn có trên căn bản sắp xếp mệnh tu ở trấn phụ cận trên ngọn núi mở ra một ít ruộng hình nấc thang, có chút tương tự lông xám động phủ trên dưới bình đài. Bất quá ruộng hình nấc thang muốn càng chặt chẽ một chút, từ trên hướng xuống loại rất nhiều không giống nhau cây trồng. Bởi vì sơn lâm cấu tạo và tính chất của đất đai khác nhau, san trấn ở chỗ này gieo xuống trà giống như bảo tài càng nhiều một chút, đặc biệt mệnh tu thường xuyên tới dò xét. Trà điên càng nhiều là mệnh tu nhận tàu đi trồng, thu hoạch lúc chỉ cần nộp đủ mệnh thuế là được. Mỗi ngày sẽ có phàm trần mập bị đưa đến ruộng hình nấc thang đi lên, cộng thêm nhiều chút mệnh tài tiến hành quái, là thật là không tệ phân bón. Toàn bộ san trấn tiến vào một loại sinh cơ bừng bừng trạng thái. San trấn cũng đón nhận Đặng Di tiểu người thủ lĩnh, lệ cùng rộng rãi thường xuyên sẽ đi ra săn thú mệnh yêu hoặc là dị tộc, bọn họ xuất nhập san trấn thời điểm tự nhiên sẽ bị người phát hiện. Lần đầu tiên còn gây ra điểm ô long, bất quá Đặng Di ra mặt sau, mọi người liền biết rõ đây là Đặng sư thúc khống chế tiểu nhân dị tộc, nhờ vậy mới không có đối lệ cùng rộng rãi ra tay. Có chút tâm tư linh lợi phạm nhân thậm chí bắt đầu hỏi thăm nơi nào có thể mua được nhỏ như vậy người dị tộc. Bọn họ hoàn toàn không thấy dị tộc nguy hại, cũng muốn dưỡng như vậy bỏ túi tiểu nhân ở trong nhà, thuần túy đổ cái nuôi mèo cầu thú vui. Bất quá loại ý nghĩ này rất nhanh thì bị san trấn mệnh tu ép xuống. Loại ý nghĩ này có thể không được. Phạm nhân dưỡng dị tộc, kia không phải ở phân bên trong thắp đèn lồng nhà. Đặng Di thấy gây ra một lớp ngoài ý muốn, liền lặc lệnh lệ, rộng rãi hai người buổi chiều đi ra ngoài. Như vậy có thể hạ xuống bị phạm nhân thấy cơ suất. Khí trời biến hóa vô thường, ở ruộng hình nấc thang đưa vào sử dụng sau mấy ngày, san trấn cuối cùng cũng nên đón tấm vinh dự đoán trời mưa.